cô từng nghe qua tên của nhân vật tiếng tăm này. Người thân của Đường Dục mà lưu lại ngõ lao đường à? Ông cụ nhà Đường Dục hiện tại vẫn còn lưu lại ngõ lao đường, Đường Sinh cùng với Đường Lao sống cùng nhau. Là vậy à? À hắn ta tới rồi, chúng ta không nói nữa. Ninh Manh thấy Đường Sinh mang theo nước uống đang đi tới. Một, Tỷ Ẩn Hảo hoặc Tỷ Ẩn Hảo, nghĩa là Thiên Hậu Nương Nương hay Nữ Hoàng Thiên Quốc, hoặc Tin Hậu trong tiếng Quảng Đông, hay Thiên Hậu trong tiếng Việt. Thiên Hậu Thánh Mẫu hay Bà Thiên Hậu, còn gọi là Ma Tổ, Mẫu Tổ, Mạ Dù, hay là Thiên Thượng Thánh Mẫu là một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng của người Trung Hoa và người Việt gốc Hoa. Bà được xem như vị thần bảo trợ của ngư phủ và người đi biển, được tôn kính đặc biệt cả trong Phật giáo và Đạo giáo, ở các quốc gia Đông Á, và nhất là tại Đài Loan. Ngày tưởng niệm bà là ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 17, chị em họ Ninh. Nguồn, mê chuyện. Đường Sinh bước qua, đưa thức uống cho Ninh Manh. Cậu vừa nói tớ chuyện gì? Ninh Manh vốn không có chuyện gì, lúc này nhận đồ uống, trong lòng cười đắc ý, bắt cậu phải trịnh trọng đến mời tớ uống, bổn tiểu thư thông minh hơn người. Dần dần sẽ cho ngươi biết lợi hại. Không có việc gì, tớ chỉ nhìn thấy Đường Cẩn nên bước qua tám chút thôi. Đường Cẩn không nhận đồ uống từ Đường Sinh, thậm chí cũng không liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên rất lạnh nhạt. Đường Cẩn, tớ đi trước nhé, sau lần thi kiểm tra nội bộ trong tuần này, cậu tám phần sẽ phải chuyển vào lớp tớ, tớ chờ cậu đấy. Ừ, mượn chút may mắn của cậu nhé. Nhìn Ninh Manh lắc lắc ngông rời khỏi, Đường Sinh phát giác có gì đó không đúng, nha đầu này và Đường Cẩn nói gì thế kia. Sau khi Ninh Manh đi khỏi, Đường Cẩn cũng đẩy xe đi, lúc này học sinh cũng từng tốp một rời khỏi, chỉ còn lại vài đám người lẻ tẻ đi bộ. Đường Sinh thấy cô bước đi không nói một lời, vội đuổi theo bước lên trước nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng phủ đầy băng giá của cô lúc này, khỏi phải nói, gương mặt cô một khi trở nên nghiêm túc, cũng có chút uy nghiêm, xem ra Ninh Manh không có nói tốt cho mình, Đường Sinh bắt đầu phân tích động cơ và dụng ý của Ninh Manh. Có thể hiểu được ngay, chỉ có thể là do ghen tị hoặc do lòng tự trọng thiếu nữ. Chỉ sợ là nói những lời khó nghe, nếu không sao Đường Cẩn vừa rồi còn vui vẻ, giờ lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Lạnh như vậy cũng tốt, giúp mình hiểu thấu được trái tim cô ấy, thấy biết ơn Ninh Manh ghê vậy đó. Đường Sinh vừa đi bên cạnh, vừa cố gắng làm cho Đường Cẩn chịu lên tiếng nói chuyện, ngay khi cô định cưỡi xe đi bỏ mặc mình, hắn vội vàng mở miệng nói. Lớp trưởng Ninh đột nhiên gọi tớ đến đây, khi tớ chạy đến nơi thì lại không thèm đếm xỉa đến, bỏ đi nói chuyện với cậu, có phải là nói với cậu là tớ đùa giỡn với cô ấy không? Chỉ một câu nói thôi đã làm cho ý nghĩa bỏ mặc hắn lúc nãy của Đường Cẩn tan biến đi đâu hết. Đường Cẩn ngâm nghĩ ngợi lại cũng thấy như vậy, Ninh Manh đầu tiên là gọi Đường Sinh lại, chứ không phải bản thân mình, động cơ của Ninh Manh có chút không trong sáng. Đâu có liên quan gì tới tớ. Cậu thích đùa giỡn ai là chuyện của cậu. Ơ Đường Cẩn, cậu xem tớ là loại người đó sao? Ngồi cùng bàn thôi, tán gẫu với nhau vài câu cũng là bình thường mà. Cậu không cần giải thích với tớ, tớ không quan tâm, đúng rồi. Cậu không đi thì tớ đi. Trong đầu Đường Sinh nghĩ, cậu không quan tâm mới là lạ, mặt kéo dài xuống như vậy, làm sao tin cậu được. Đi thôi tớ đèo cậu. Việc này thật là, bị Ninh Manh khi không nhảy vào phá rối. Vốn chuyện với Đường Cẩn đã có tiến triển, tự nhiên giữa chừng lại xuất hiện một Ninh Manh. Xem ra có những loại phụ nữ không thể chọc giận được. Thấy người ta sơ hở thừa cơ tiến lại, thật đúng là. Hiện tại cũng không phải là đã thân thiết với Đường Cẩn lắm, muốn dỗ dành cô cũng không dễ dỗ dành. Đành phải trơ mặt ra, nhưng cô ta sẽ nể tình sao? Tạm thời không thèm nghĩ nữa, nói không chừng tâm trạng của Đường Cẩn qua một ngày đêm sẽ tốt lên thì sao? Dưới ánh mặt trời, chiếc xe núi nhỏ chở trên mình đôi nam thanh nữ tú, mỗi người trong lòng chất chứa đầy những tâm sự riêng, chiếc xe hòa vào dòng xe cuồn cuộn trên đường đi mất. So với xóm nghèo ngõ lao đường rách nát, Ủy ban Nhân dân quận đúng là một điển hình của thời đại mới. Ninh Thiên Hữu nắm giữ hai chức vụ quan trọng hàng đầu, Phó Bí thư Quận ủy và Chủ tịch quận. Ông và bí thư quận ủy được hưởng đãi ngộ cao nhất về điều kiện nhà ở, trong dãy phố đầu tiên phía bắc khu nghỉ dưỡng với nhiều cây xanh và hoa không khác gì hoa viên chỉ có hai biệt thự hai tầng độc lập, chúng là khu nhà ở của hai nhân vật quan trọng hàng đầu khu nội thành Giang Lăng, phía bên trái là của bí thư quận ủy, phía bên phải là của chủ tịch quận Ninh Thiên Hữu. Ninh Thiên Hữu mới 50 tuổi, trên con đường quan trường có thể nói là thuận buồm xuôi gió, mười mấy năm như một ngày, làm việc siêng năng và cẩn thận, bất kể là tiếng tăm hay thành tích, đều rất nổi bật. Trong cuộc đời, ông ta chỉ tiếc một điều duy nhất, đó là đứa con thứ hai lại cũng là con gái. Đó chính là cô bé đang theo học lớp 11 tại trường trung học Giang Lăng, Thiên Kim tiểu thư xinh đẹp Ninh Manh. Ăn cơm chiều xong, Ninh Thiên Hữu và vợ Vinh Lệ Hoa ngồi ở sofa xem tin tức địa phương. Phòng khách rộng chừng ba mấy mét vuông, bên phải còn một bộ sofa khác, Ninh Manh và chị Ninh Hân đang thì thầm gì đó, cả hai đều mặc quần áo thường, mỏng và rộng, để lộ hai chân trắng mịn. Ninh Manh đang nghĩ đến việc Đường Sinh nhờ mình rút, là việc làm sao để ba mình đi dạo một vòng ở ngõ lao đường, nhưng cô lại sợ trước mặt ba, mình chỉ là trẻ con chưa biết chuyện, lời nói không có tác dụng, nếu có thêm chị Hân nói giúp vào thì càng nắm chắc cơ hội hội hơn, dù sao thì lời nói của chị Hân ba cũng có phần nào tin tưởng và nghe theo. Ninh Hân năm nay mới 25 tuổi, cô đã tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Chính trị và Pháp luật, vừa bắt đầu đi làm, đơn vị đã dành cho cô sự đãi ngộ rất ưu ái, cán bộ cấp phó phòng. Đương nhiên, cô có được đãi ngộ đó, cũng nhờ chút quan hệ của cha, nếu chỉ dựa vào một tấm văn bằng thì hẳn sẽ không được như thế, xã hội vốn tàn khốc như vậy đấy. Cũng may, gia đình họ Ninh vốn cũng có tiếng tăm trong chốn quan trường, nhờ thế nên Ninh Hân giờ đã là phó chính ủy của đội đặc công công an thành phố Giang Lăng. Chi đội trưởng đội đặc công và chính ủy thuộc cấp phó ủy viên, phó chi đội trưởng và phó chính ủy thuộc cấp trưởng phòng. Hai chị em Ninh Hân và Ninh Manh rất giống nhau, vừa nhìn đã biết họ chính là hai chị em. Ninh Hân mang nét chín chắn thùy mị, Ninh Manh vẫn còn là một thiếu nữ ngây ngô, xinh đẹp, hai chị em không chỉ giống nhau, mà còn xinh đẹp giống nhau, thật rất hiếm thấy. Ninh Hân đang nhớ về cái lần mình gặp gỡ Đường Sinh, khi đó cô một mình đi kiểm tra ngõ lao đường, không ngờ, vừa đúng dịp được chứng kiến màn kịch hay đang diễn ra tại ngõ lao đường, đêm qua lại cùng Đường Sinh không hiểu sao lại thành người yêu, ngẫm lại dường như có gì đó không đúng. Về Đường Sinh vì việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường muốn ba cô mặc thường phục đi xem xét ngõ lao đường. Tự bản thân mình lúc này cũng rất muốn giúp hắn. Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy, vì đây là vấn đề chính trị, nội tình bên trong liên quan đến rất nhiều thứ, Ninh Hân cũng không nắm chắc có thuyết phục được ba cô hay không, tuy mới 25 tuổi nhưng cô là người rất hiểu biết, được lớn lên trong gia đình chính trị từ nhỏ, nên cô rất am hiểu về tranh giành và quy tắc trong quan trường. Chị, chúng ta có bạn học ở ngõ lao đường, nghe nói nơi đó giải phóng mặt bằng có điều đen tối, chị có thể nói giúp để ba đi đến đó được không? Ninh Manh cuối cùng cũng nhờ bà chị giúp đỡ, tuy rằng trước mặt Đường Cẩn nói Đường Sinh không tốt, nhưng bản thân cô thấy người dân ở ngõ lao đường cũng rất đáng thương, Đường Sinh mặc dù trong ấn tượng của cô không phải rất tốt, nhưng nhân phẩm của hắn cũng không phải quá xấu. Ninh Hân nghĩ, Đường Sinh kia quả nhiên muốn làm gì đó, không ngờ hắn đã kéo hai cô con gái của chủ tịch quận vào cuộc. Cô nhóc này, việc giải phóng mặt bằng ở ngõ lao đường là một sự kiện lớn ở thành phố được rất nhiều người chú ý. Trong lúc này em bảo bà đến nơi đầu sóng ngọn gió như vậy thì rất chi là không ổn, thế này vậy, chị đang điều ra án ở ngõ lao đường, ngày mai hai chị em mình đi đến đó xem tình hình trước đã. Cô tuy rằng đã đến ngõ lao đường vài lần, nhưng đều là âm thầm điều tra án, đúng là việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường bố trí rất không rõ ràng. Ninh Manh chỉ biết gật gật đầu, ôm cổ Ninh Hân, giọng nhỏ nhẹ cười. Em nghe chị. Bên kia Ninh Thiên Hiếu xem tin tức trên TV bất chợt than thở một tiếng. Lại là giải phóng mặt bằng ngõ lao đường, chuyện giải phóng mặt bằng này tiến độ sao lại không rõ ràng thế kia. Đường Dục cũng là người Giang Lăng, nhân vật có bản lĩnh lớn, không thể vì việc người trong gia tộc của ông ta sống ở ngõ lao đường mà chần chừ không tiến hành việc giải phóng. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận phải có chính sách trong một ngày, anh chưa lần nào không ủng hộ ông ta. Kết quả thế nào? Ông ta đến bây giờ còn kéo mình theo theo. Vinh Lệ Hoa nhìn thấy chồng có vẻ bực mình liền an ủi. Giải phóng mặt bằng ở ngõ lao đường cũng không phải dễ dàng, em nghe nói nơi đó đại đa số mọi người là công nhân thất nghiệp, nếu việc giải phóng mặt bằng bố trí không ổn thỏa, bọn họ không làm ầm ĩ mới là lạ. Phòng tài chính quận đã cấp tiền cho Đường Dục, tiền không nhiều lắm, ông ta nhận thầu toàn bộ công trình hẳn phải có được chút gì. Anh thấy Đường Dục này à, là một con cáo giả, sau lưng hình như có bí thư thành ủy Đường ủng hộ, ủy ban nhân dân quận muốn làm gì ông ta cũng khó. Em cũng nghe người ta nói Đường Dục và bí thư Đường là chỗ thân quen nhau. Xem ra không phải tin đồn không có căn cứ. Bên này khi Ninh Hân nghe thấy ba cô nhắc đến bí thư Đường, khiến cô lại nhớ tới Đường Sinh. Chẳng nhẽ Đường Sinh và bí thư Đường mới tới này có quan hệ với nhau. Nghĩ kỹ lại, khả năng này không phải không có, Đường Dục ở Giang Lăng này có địa vị và danh vọng gì. Ai dám đập xe ông ta? Nhất là đập xong rồi ông ta còn không dám làm gì, còn để lại 100.000 cho bà già đó. Đúng vậy, Đường Sinh kia chính xác là. Ninh Hân nghĩ đến đây, trái tim liền đập liên hồi. Đáng tiếc tự mình chưa có cơ hội thấy bí thư Đường, mặc dù ông đã xuất hiện trên truyền hình, báo chí nhưng thấy trên TV thì không phải quay từ đằng xa thì cũng là mơ hồ, nhìn không rõ mặt, cơ bản không thấy rõ mặt ông ta, ba cô chắc có cơ hội gặp vị này rồi nên mới nhắc tới bí thư Đường, ừ, cần phải để ông và Đường Sinh có cơ hội gặp nhau. Đúng, nên xử lý như vậy, nói không chừng ba cô sẽ phát hiện ra điều gì mới. Trong lòng có ý tưởng này, Ninh Hân sẽ cố gắng giúp Đường Sinh thuyết phục ba cô đi xem ngõ lao đường. Tuy nhiên có điều, cô phải tự mình đi kiểm tra ngõ lao đường trước đã, bằng không trước mặt bà cô sẽ nói như thế nào đây. Trong đầu Ninh Hân vẫn đang nghĩ đến việc này, trở về phòng ngủ, Ninh Manh lúc này cũng đã mặc áo ngủ, chui vào bên trong. Chị, em ôm chị ngủ được không? Chị cần em ôm à? Như thế nào mà không cần ạ, chị em thật đáng thương, 25 tuổi cũng chưa có bạn trai, em thay bạn trai chị ôm chị trước. Con bé chết tiệt kia, em muốn cái gì? Thương tư à? Ninh Hân cười mắng yêu một cái, Ninh Manh vừa nằm sấp xuống giường liền bị véo một cái. Á! Ninh Manh kêu lên một tiếng, nhân tiện nói. Đau quá, chị à, chị sửa tính nết của mình đi. Chị sửa cái gì? Như vậy không phải rất tốt à? Ninh Hân tức giận nói. Tốt cái gì, chị có biết anh là sư tử, ai dám đến gần chị? Em đang lo em sẽ không có anh rể đây. Ninh Hân trong lúc nhất thời không đáp lại, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt đêm qua của Đường Sinh, lúc trêu đùa cùng hắn. Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu, mơ hồ nhưng lại rất ấm áp, điều này khiến cô khó hiểu, tiểu tử thối tha này sẽ như thế nào nhỉ? Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phù Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 18, cháo loãng, bánh mì và dưa muối. Nguồn, mê chuyện. Thứ 7, đang ngủ nướng ngon lành, Đường Sinh chợt nghe có người đập cửa kính phía nam dưới nhà của hắn. Đường Sinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là vén bức rèm lên xem ai đến quấy rầy giấc ngộng đẹp của mình. Một dung nhan xinh đẹp hiện ra phía sau mặt kính, gương mặt đó không đâu xa lạ, chính là Đường Cẩn. Cô đến gần áp sát mặt nhìn vào bên trong, ai ngờ, bức màn bên trong đột nhiên bị vén lên, hình ảnh tiếp sau cô nhìn thấy là một gã thanh niên mặc mỗi chiếc quần lót đang quỳ trên bệ cửa sổ ngó ra ngoài. Á! Cô gái chỉ biết kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy. Ở bên trong Đường Sinh vẫn còn ngáy ngủ, ngạc nhiên không hiểu Đường Cẩn bị làm sao mà lại bỏ chạy như thế. Túi đầu nhìn xuống bên dưới, ồ, thì ra là như thế. Cười gượng một chút, Đường Sinh vội vàng mặc quần áo vào, gấp chăn màn, rửa mặt chải đầu, trương diện vẻ bên ngoài. Ừ, thì là con trai, nhưng cũng phải có chút điệu đà, chăm chút vẻ ngoài đơn giản một tí chứ. Mất khoảng chừng 20 phút, Đường Sinh mới diện xong và đi ra ngoài. Trong sân nhà, cụ Đường đang cùng vợ chồng Lý Hoa Quả nói chuyện. Thấy Đường Sinh đi ra, mọi người đều nhìn hắn cười. Lý Hoa Quả là người bán hoa quả mưu sinh, nuôi sống cả gia đình, bản chất là người nông thôn chất phác, đến thành phố lăn lộn kiếm sống. Vợ ông ta dáng người thô kệch, vừa nhìn đã biết thuộc tuýp phụ nữ nông thôn một mạc, chịu thương chịu khó. Cậu Sinh, hôm nay là thứ bảy, mới 7 giờ sáng đã dậy rồi. Bình thường đi học cũng không thấy cậu dậy sớm như vậy. Lý Hoa Quả buông một câu ghẹo Đường Sinh, từ sau khi Đường Sinh đập chiếc Mercedes-Benz, ngõ lao Đường từ già đến trẻ đều vui vẻ và thân thiện với hắn. Vợ Lý Hoa Quả đẩy ông chồng của mình một cái. Nói nhảm ít thôi, mau mở quán đi, cậu Sinh là người để ông trêu ghẹo sao? Câu nói này làm Đường Sinh hơi ngượng ngùng. Cụ Đường chống gậy đứng giữa mái hiên nhà vẻ mặt hiền lành tươi cười nhìn Đường Sinh, không biết vì sao, từ khi Đường Sinh đập chiếc xe của con trai mình, cái nhìn của ông cụ về hắn cũng trở nên đặc biệt và thuận mắt hơn. Đường Sinh gãi đầu, nhìn Lý Hoa Quả cười. Chú Lý, thím Lý, xin chú thím đừng cười cháu được không? Sao có thể thế chứ, cậu Sinh, có điều mọi người trong ngõ nhỏ này đều thấy rất lạ, cậu đập chiếc xe tốt của ông ta ra như vậy, ông ta cũng không tới tìm cậu. À, ông ta tìm cháu có ích lợi gì? Cháu có 100 cân thịt trên người, bán đi cũng không có giá trị bằng một tấm kính trên chiếc xe đó. Vậy sao cậu dám đập xe ông ta? Vợ Lý Hoa Quả hù dọa nói. Thím Lý, đó là cháu lỡ tay, không nói chuyện này nữa, cháu ra ngoài đi bộ. Ông à, ông đã ăn sáng chưa? Cụ Đường cười, nói. Cháu cứ đi việc của cháu đi, ông đã ăn rồi, con bé ở phía đối diện gõ cửa phòng cháu đúng không? Ông thật tài tình, cháu đi xem sao đã. Nói rồi Đường Sinh quay người đi. Để lại cụ Đường và Lý Hoa Quả lắc đầu cười, không thể hiểu nổi cậu bé này. Đường gạch lục lăng ước chừng rộng 6-7 mét, ở giữa cao, hai bên thấp, mặt đường gồ ghề, đầy ổ gà. Cách hai mấy mét thì có một cột điện bằng xi măng, loại cột mà trên thân cột có nhiều lỗ nhỏ, người ta có thể vịn vào các lỗ này mà trèo lên trên. Hôm trước đèn trên cột điện trước cửa khuôn viên viện lớn không sáng, ba của Đường cần phải leo lên thay bóng mới, khi đó đèn mới sáng. Đường cần dùng chiếc khăn tay nhỏ lót dưới mông. Đang ngồi trên bệ xi măng trước nhà, thấy Đường Sinh đi ra, liền liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ nói một câu. Đồ quỷ biến thái. Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu rồi vẫn chưa chịu rời khỏi giường. Khó trách bị một rồi. Đường Cẩn là cô gái có tính kỷ luật rất cao, rất hiểu chuyện và biết điều, cũng rất chịu khó. Ngoài giờ học cô cũng giúp mẹ làm không ít việc, quán xuyến mọi thứ, giặt quần áo, nấu cơm, hướng dẫn em trai học bài, tất tần tật, không gì là cô không làm. Có thể nói tuổi thơ của Đường Cẩn rất phong phú. Trong trí nhớ của Đường Sinh, mỗi một chuyện của Đường Cẩn đều ghi dấu sâu trong lòng hắn, từng ly từng tí một, có trải qua mấy kiếp hắn cũng không dễ gì quên. Giây phút nghe giọng nói nhỏ nhẹ trách mắng của cô, trong lòng Đường Sinh cảm thấy đặc biệt ấm áp và thân thiết, có thể ở cạnh cô, mỗi ngày có bị đánh chửi đi chăng nữa hắn cũng thấy vui. Đường Cẩn, còn sớm mà, đúng rồi, cậu đã ăn sáng chưa? Thớ đang muốn đi. Đường Cẩn nghiêm mặt nhìn chàng thanh niên tràn đầy nhựa sống trước mặt mình, có làm thế nào chăng nữa cũng không thể đem hắn hòa trộn vào với hình tượng tiểu ma vương hung ác dữ tợn hôm đập xe được, nhìn điệu bộ hắn bây giờ có chút gì đó lộ ra vẻ e thẹn. Thay đổi này có phải khác biệt quá lớn hay không? Nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy hắn qua cửa sổ ban nãy, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Cẩn trở lên ửng hồng. Là mẹ tớ bảo tớ tới gọi cậu, nói có việc muốn thương lượng với cậu, tiện thể nói cậu qua nhà tớ ăn sáng luôn, bằng không tớ cũng không thèm qua gọi cậu đâu. Di Lý vẫn tốt với tớ nhất. Cảm động quá đi mất. Hôm qua tớ không biết Ninh Manh và cậu nói những gì, nói thật nhá, tớ là người tốt đấy. Nói xong, Đường Sinh liền quay lưng đi vào trong gian nhà kỳ ủ tựa hợp viện của Đường Cẩn. Đường Cẩn cố ý ra vẻ bĩu môi khinh thường, đứng dậy lấy chiếc khăn tay lên, đi vào bên trong. Thời tiết tháng 9, không khí cuối thu, buổi sớm có chút se lạnh, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Đường Sinh thân thể cường tráng, thời tiết này chỉ cần mặc áo phông là đủ. Hắn cũng không có thói quen sớm như vậy đã mặc áo khoác, khác với hắn, Đường Cẩn thì mặc đủ cả áo phông lẫn áo khoác. Sân nhà Đường Cẩn rộng bằng một nửa sân nhà cụ Đường, chỗ sân này ở hướng phía nam. Gian nhà chính cũng vậy, có cửa sổ lớn phía nam, ánh mặt trời có thể trực tiếp chiếu vào, bên trong nhà rất ấm áp, nhà trên có ba gian, gian giữa là phòng khách, phía đông là phòng ông bà Đường và em Đường Cẩn, Đường Vĩ ở, phía tây là phòng Đường Cẩn, phòng phía tây là của ba mẹ Đường Cẩn. Phòng phía tây đã chuyển đi, đến giờ vẫn chưa có ai thuê, diện tích lại quá nhỏ, bên trong phòng bị khuất ánh sáng nên rất tối, không ai thuê. Cho thuê cũng không được bao nhiêu tiền. Nên không cần gấp sao đến giờ này con bé Cẩn còn chưa gọi cậu sinh qua nữa. Trong sân nhà, ba của Đường Cẩn, Đường Vọng Bình đang ngồi xổm trên đất, dùng bữa ăn sáng trên chiếc bàn vuông nhỏ, một đĩa dưa muối, vài cái bánh mì, một nồi cháo loãng, bữa ăn sáng rất sơ sài, nhưng lại làm cho người nhìn thấy liền có cảm giác thèm ăn. Mẹ Đường Cẩn, Lý Quế Chân ngồi một bên, một phụ nữ trung niên mới hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua có vẻ già hơn tuổi thật một chút, trên gương mặt vẫn còn lại đôi nét xinh đẹp của thời thanh xuân. Chắc hẳn Đường Cẩn chính nhờ thừa hưởng những nét đó nên mới xinh đẹp như vậy. Ông Đường cũng ngồi ở bên cạnh bàn, ngồi nghe con trai và con dâu nói, ông im lặng không xen vào, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Đường Sinh đang tiến vào. Ơ, là cậu Sinh, đến ngồi xuống cùng ăn chứ, trong nhà không có gì ngon để mời cậu, chỉ có cháo loãng, bánh mì và dưa muối. Đường Vọng Bình và Lý Quế Chân cùng đứng lên, họ không hề xem Đường Sinh là trẻ con, cái hôm đập xe Đường Dục và cùng ý lời qua tiếng lại một hồi đó. Khiến hình tượng thằng nhóc Đường Sinh trong mắt người dân ở ngõ Lao Đường hoàn toàn thay đổi, không còn là thằng nhóc, bởi là thằng nhóc thì sẽ không nói được những lời như vậy. Sinh, mau ngồi đi cháu, dì múc cháo cho, cháu không chê chứ. Lý Quế Chân nhìn Đường Sinh với ánh mắt thân thiết hơn rất nhiều, hắn trước sau đã giúp gia đình mình ra mặt hai lần, nhưng vẫn chưa chính thức nói lời cảm ơn hắn. Trong mắt Đường Sinh, Lý Quế Chân chính là mẹ vợ tương lai của hắn, hắn tiến lên cười và nói. Dì Lý, dì đừng khách sáo như thế, mà ông ơi. Ông cũng đừng nói như vậy, cháu ngại. Cháo, bánh mì có thêm dưa muối, một bữa sáng ngon như vậy, cháu nằm mơ cũng muốn ăn đấy. Hắn tự nhiên vô cùng, ngồi thẳng xuống xé một miếng bánh mì ăn, Đường Cẩn thấy hắn ăn mà mỉm cười, có điều trước mặt ba mẹ, Đường Cẩn không dám thể hiện gì nhiều. Mẹ, con vào nhà học bài đây. Lý Quế Chân lừ một tiếng, đưa bát cháo cho Đường Sinh, chùi tay vào tập rể, đưa ánh mắt nhìn chồng một cái. Đường Vọng Bình liền hiểu ngay ý vợ, húp nốt chỗ cháo còn lại. Liền đứng dậy đi vào căn phòng phía đông. Lúc này cửa sổ phòng phía tây phát ra một âm thanh, là âm thanh do Đường Cẩn đứng trên bậc mở cửa tạo thành. Khi đó Lý Quế Chân liền quay lại nhìn con gái một cái. Đường Cẩn hơi hoảng một chút, nhìn mẹ cười gượng. Sáng sớm không khí rất dễ chịu, con chống cửa sổ lên để thay đổi không khí bên trong chút xíu. Lý Quế Chân liếc mắt nhìn con gái một cái, có bao giờ con mở cửa sổ lên? Muốn nghe trộm nội dung câu chuyện mẹ và Đường Sinh nói. Thế nhưng chi tiết nhỏ tế nhị này đã không lọt khỏi mắt cụ Đường và Đường Sinh, chỉ có điều là không ai nói ra, Đường Sinh tiếp tục ăn bánh mì và dưa muối, Đường Vọng Bình cũng từ đông phòng đi ra, trong tay cầm theo túi ni lông đen to, đem đến đưa cho vợ Lý Quế Chân. Trong căn phòng phía tây, Đường Cẩn ghé thai sắt vào cửa sổ phía đông nghe trộm động tĩnh bên ngoài, thay vì ngồi vào bàn học học bài. Đường Sinh đưa mắt nhìn Lý Quế Chân túi với cái túi đen trên tay, Lý Quế Chân cười, nhưng không tự nhiên cho lắm, cùng ngồi xuống bên cạnh. Sinh này, cháu xem, tiền này, gì đây cũng chưa động đến, còn nguyên không thiếu một đồng, nhà gì đây không phải loại người như vậy, không dám nhận 100.000 này của Đường Dục, tiền người ta đưa như thế nào thì trả lại như thế đó đi, cháu thấy đó chú Bình và Đường Dục cũng khó ăn khó nói, cháu xem cháu có thể hay không. Ông Đường và Đường Vọng Bình cũng chỉ biết ngồi nhìn Đường Sinh, trong nhà mọi chuyện luôn do Lý Quế Chân làm chủ, bởi do chính sự khôn khéo của cô. Đường Sinh nuốt nốt mẩu bánh mì cuối cùng, húp hết cháo trong bát, lấy tay lau miệng, nhìn bọc tiền to, sau lại nhìn Lý Quế Chân nói. Di Lý, tiền này là để bà nội Đường Cẩn đi khám bệnh, mọi người là người như thế nào cháu không quan tâm, bà nội bị thiệt thòi như vậy cần được bồi thường, Đường Dục cũng sẽ không gây phiền phải đâu, tiền này nên dùng như thế nào thì cứ dùng như vậy đi. Việc này sao có thể như thế được? Đường Vọng Bình nói tiếp một câu. Không có gì là không được. Đúng rồi, chú Vọng Bình, nghe nói chú và dì Lý trước kia đều là công nhân gian xỉ. Đường Vọng Bình nhìn vợ, lại nhìn sang Đường Sinh, thấy thằng nhóc này già dặn và người lớn hơn tuổi rất nhiều, hai người khi ngồi cùng nhau luôn nói chuyện của người lớn, không có chút gì ăn nhập với tính khí trẻ con cả, xem ra tiền này muốn nhờ cậu ta đem trả lại Đường Dục là chuyện không thể rồi. Ừ, gian xỉ hai năm nay đã ngừng hoạt động. Bánh răng sản xuất ra chất lượng kém quá, không tiêu thụ được, danh tiếng bị mất, chúng tôi thành ra thất nghiệp. Giang Sỉ là nhà máy sản xuất bánh răng của thị trấn Giang Lăng, chủ yếu sản xuất các loại hộp số ô tô, là một doanh nghiệp nhà nước, nhưng 2 năm gần đây tình hình không được tốt, ngày càng sa sút, 5-6 ngàn công nhân, hơn một nửa đã bị thất nghiệp, mặc dù đã giảm biên chế đến như vậy nhưng xem ra cũng không duy trì nổi. Đường Vọng Bình trước là lái xe ở đội vận chuyển Giang Sỉ, thường xuyên ra ngoài đưa hàng hóa. Ngõ lao Đường này không ít người là công nhân gian xỉ, bọn họ cũng là nhóm đầu tiên bị sa thải. Đường Sinh biết rõ hướng đi trong tương lai của gian xỉ, đến bước Đường cùng sẽ thu mua gian xỉ. Hiện tại Đường Sinh hỏi tình hình gian xỉ đương nhiên là có dụng ý riêng, nhưng lúc này gian xỉ vẫn còn là một đống cành cảng, cơ bản chưa sử dụng được. Lúc này việc lớn trước mắt là bố trí giải phóng tái định cư mặt bằng ngõ lao Đường, chuyện này phải làm cho thỏa đáng, những chuyện khác chưa thể tính đến được. Đúng lúc này, di động trong túi quần kêu lên. Đường Sinh lấy ra xem ai gọi đến. Là Ninh Manh. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 19, chuyến thị sát của hai chị em. Nguồn, mê chuyện. Chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở trên đường cái ngõ lao Đường. Ninh Hân và em gái là Ninh Manh từ trên xe bước xuống, khóa cửa cẩn thận, khoác tay nhau bước về phía khu nhà nghèo. Ngõ lao Đường là con đường ở hướng đông, có những tòa nhà cao chọc trời và những đường lộ thênh thang hiện đại bên ngoài. Nhưng khi bước vào bên trong ngõ lao Đường, mọi thứ thay đổi hẳn, có cảm giác như khắp nơi đều là sự điều tàn đổ nát. Tất nhiên cảm giác này cũng có phần hơi nói quá, nhưng nhìn vào mắt của Ninh Manh, ngõ lao Đường đích thực đã tạo cho cô cảm giác ngạc nhiên như thế. Chị, chỗ này mà là nơi ở sao? Mắt Ninh Manh trong phút chốc đã đỏ hoe, cô càng thấy nể phục Đường Cẩn thêm phần nào. Đường Cẩn lớn lên từ chính nơi này nhưng cô không phải vì đó mà thấy tự ti, ý chí kiên cường của cô làm người ta nể phục. Nhớ lại chuyện hôm qua nói ngõ lao Đường là khu ổ chuột có chút gì đó coi thường, trong lòng cô thấy hối hận. Đường Cẩn, thớ không bằng cậu rồi. Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu cô, thậm chí cái nhìn của cô về Đường Sinh cũng có thay đổi. Hai chị em họ ăn vận gần giống nhau, đều áo tù nhạt, quần jean bó sắt làm nổi bật những đường cong hoàn mỹ. Ninh Hân với dáng cao đáng ngạc nhiên, cô chỉ đi đôi giày đế thấp thôi nhưng vẫn cao hơn Ninh Manh cả một khúc. Hai người đều đeo kính mát, mái tóc dài bay bay trong gió trông rất phong tình. Khiến bao người qua lại đều phải để ý. Bé này, những ngôi nhà ở ngõ lao Đường này đều là nhà được xây dựng từ mười mấy năm về trước, Giang Lăng Thương Bang nổi tiếng năm đó của thành phố Giang Lăng cũng là đi lên từ ngõ lao Đường này đấy. Bọn họ phân bổ khắp cả nước, năm nào cũng có một nhóm người về thăm những ngôi nhà này. Mười mấy năm trôi qua, do những người này có tình cảm với ngõ lao Đường nên mới đầu tư vào Giang Lăng. Ngõ lao Đường đã cống hiến cho thành phố mới này rất nhiều. Cảnh cũ nát như bây giờ chính là sự hy sinh cho việc hoàn thiện thành phố mới, kể cả những vị cán bộ xưa có tình cảm với lao Đường này. Thì ra là thế, Giang Lăng Thương Bang có thật là có thực lực như thế không chị nhỉ? Chị cũng không rõ lắm. Nhưng người trong Giang Lăng Thương Bang chính cống bây giờ hình như chỉ còn sót lại mỗi Đường Dục, chắc ông ta phải chịu nhiều sức ép lắm. Ông mà cũng được xem là dân Thương Bang á. Tiếng xấu như vậy cơ mà, em nghe nói hắn nuôi cả 7-8 bà vợ nhí cơ đấy. Ninh Hân trợn mắt nhìn em. Không lo cho mình đi, cứ quan tâm người ta có mấy cô bồ. Có nuôi chăm bà đi nữa thì cũng là bản lĩnh của người ta thôi. Chị, bạn học em đang tới rồi kìa. Cái người đi trước đó là Đường Cẩn, sức học đứng nhất lớp em đó, hơn em xa. Ninh Manh giơ tay ra chỉ về phía Đường Sinh và Đường Cẩn đang đi ra từ trong ngã ba như hai tiên đồng ngọc nữ, trông có vẻ như một cặp vậy. Trong lòng Ninh Manh, lửa ghen tị tự nhiên bốc lên, cũng không biết tại sao có cảm giác đó. Nhưng dù sao giữa mình với Đường Sinh cũng chưa có gì cả. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy hắn và Đường Cẩn đi cùng nhau, trong lòng liền thấy khó chịu thế nào, cảm giác thật khó nói cho rõ. Hôm qua không phải đã cho hắn biết rồi sao? Sao Đường Cẩn lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ đã bị lời đường mật của Đường Sinh dụ dỗ rồi? Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu làm cho cô nhìn về phía hai người đó mà lòng đầy nghi kỵ. Đường Sinh đi trước, Đường Cẩn bén góp theo sau, rất nhanh, cả bốn người họ gặp nhau bên đường. Ê, chào lớp trưởng Ninh, đừng giỡn vậy chứ, đừng nói với mình là chị cậu giờ đã làm chủ tịch quận rồi nha. Lần nữa nhìn thấy Ninh Hân, người tối hôm đó đã có một kỷ niệm ấm áp với mình, Đường Sinh thấy trong lòng như có một dòng chảy ấm áp nào đó. Nếu không nói là trong lòng không muốn biến người con gái xinh đẹp này thành người tình của mình thì đó cũng không phải tâm trạng của nhị thế tổ, dù đã hồi sinh nhưng cái bản chất đó như đã ăn sâu vào xương cốt, khó mà bỏ đi được. Nói chính xác hơn, thế gian này không ai giống ai, Đường Cẩn mới là duy nhất, trước mặt cô, ai cũng phải thất xác. Cậu làm sao quen chị mình? Ninh Manh không khỏi ngạc nhiên, ngước sang chị. Ninh Hân không đáp, cô chưa hề nói với Ninh Manh về chuyện gặp Đường Sinh đêm hôm nọ. Mắt mình chẳng phải vừa to vừa sáng hay sao? Chị đây vừa nhìn là đã biết lớp trưởng Ninh, còn không biết chị bạn là ai. Đường Sinh khoác lác, giả vờ đưa tay ra làm quen với Ninh Hân. Chào chị Ninh, mới nhìn là thấy dũng khí đầy người, chắc không giống với mấy người hay thích công kích làm hại người khác. Cũng lạ, sao có người, mắt cũng to cũng sáng thế mà lại nhận không ra cái bản chất của mấy người đó nhỉ? Đường Sinh lại phát huy cái tài mượn cớ, một mặt chế rêu Ninh Manh việc ngấm ngầm hôm qua. Một mặt chỉ ra sự cả tin của Đường Cẩn. Kết quả là hắn nhận được cái lườm mắt từ hai cô gái, Đường Sinh đành phải giả vờ như không nhìn thấy gì. Ninh Hân thì lại thong thả đưa tay ra, có điều lúc Đường Sinh nắm lấy tay cô, cảm giác như hắn đang cố ý nắm thật mạnh, hắn biết cô gái xinh xắn này là một cao thủ trong môn thái cực nên hôm nay nhân cơ hội phải thử xem thực hư ra sao. Ninh Hân quả nhiên ra ngay tuyệt chiêu, trong nháy mắt làm cho lòng bàn tay trở nên mềm mại như bông, khiến cho Đường Sinh có cố cũng vô ích. Đường Cẩn không nhìn ra vấn đề, chỉ làm theo Đường Sinh chào một tiếng. Chào chị Ninh. Đường Sinh chợt biến sắc, nhăn nhó cười bỏ tay ra. Em thấy rồi, đúng là Miên trưởng thái cực lợi hại, hôm nào rảnh em phải đến tìm chị thỉnh giáo mới được. Nghe những lời khá thẳng thắn đó của Đường Sinh, Ninh Hân có chút ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng gã này mới thử qua một lần mà đã nhận ra được nền tảng kỹ thuật của mình, đồng thời, cô cũng nhận thấy tên này thân thủ cũng không đến nỗi nào, chắc chắn không phải phường nhát gan. Cô cười. Nói, cậu đừng đập xe tôi là tốt rồi. Câu này của Ninh Hân rất hay, chế rêu được hắn chuyện đập xe mẹ xe đét của Đường Dục tối hôm nọ. Những lời đối đáp của hai người họ làm cho Đường Cẩn và Ninh Manh không hiểu gì. Cả hai cô đều không biết chuyện gặp nhau của Đường Sinh và Ninh Hân. Đường Sinh né người nhìn về phía chiếc xe hơi đỗ phía trong hẻm, cười gượng. Ai, xe của Cảnh Hoa sao em dám đập chứ? Này, sao cậu biết chị mình luyện thái cực quyền hả? Chị, hai người không quen nhau đó chứ? Ninh Hân tủm tỉm cười mà không nói lời nào, phong thái nho nhã, điềm tĩnh khiến người ta phải nể phục. Cậu nghĩ chị cậu sẽ kể cho cậu biết bí mật giữa tớ với chị ấy sao? Chị Ninh à, em chị thật không đàng hoàng, kêu người ta đi mua đồ uống thế mà lại viện cớ lừa người ta, hại em đây chạy xuôi ngược một phen. Có chuyện này không hả, lớp trưởng? Có à? Sao mình không nhớ gì nhỉ? Nói xong, Ninh Hân liếc sang Đường Cẩn nghi ngờ, như thế nghĩa là cậu đã nói với hắn. Đường Cẩn nhìn cô lắc đầu. Vẻ mặt vẫn ung dung như không có gì, đôi mắt có vẻ rất chính trực, trong sáng. Ninh Manh nghĩ chắc chắn cô ta không nói rồi. Ninh Hân bây giờ mới nhận thấy cái cô Đường Cẩn này chính là nhân vật then chốt trong sự nhầm nhỏ xem sắc mặt của Đường Sinh thì cái từ ai đó từ miệng hắn chắc hẳn là ám Ninh Hân bây giờ mới nhận thấy cái cô Đường Cẩn này chính là nhân vật then chốt trong sự nhầm nhỏ giữa em cô với tay Đường Sinh. Xem sắc mặt của Đường Sinh thì cái từ ai đó từ miệng hắn chắc hẳn là ám chỉ cô ta. Nhìn kỹ. Cô gái xinh xắn này cũng không tồi, chắc chắn là không thua kém em gái mình. Đường Sinh cũng nhìn thấy ánh mắt Đường Cẩn và Ninh Manh đang nhìn nhau, hắn cười. Đừng nhìn Đường Cẩn nữa, đều là trò quỷ của cậu còn gì. Ninh Manh chợt nghiến răng bực bội, cái vẻ mặt đó lại toát lên một nét đẹp khác biệt. Cô trừng mắt nhìn Đường Sinh, sau đó thì quay sang chị gái mà nói. Chị xem kìa, có người xấu đang bắt nạt em ngay trước mặt chị này, chị dẹp ngay cái uy phong của hắn đi chị. Đường Sinh nói. Được rồi. Thưa Ninh nhị tiểu thư, cậu là lớp trưởng của mình, cơ hội giết mình hay còn nhiều, chuyện này dẹp qua đi đã. Còn việc cậu tự nhiên dắt theo bà chị Hân đến là có ý gì? Ngõ lao đường có mình đã đủ làm cho bọn giang hồ khiếp chạy rồi, thế này chẳng phải nhọc công đại Cảnh Hoa rồi sao? Câu nói này có ý trách Ninh Manh không kêu cha là chủ tịch quận Ninh tới lại kêu chị đến là nghĩa gì? Cô vốn chẳng phải chủ tịch. Ninh Hân và Đường Cẩn nghĩ mà buồn cười vì lối chọc quê của Đường Sinh. Nhớ lại vẻ hung hãn của hắn hôm nọ với vẻ hài hước lúc này sao chẳng ăn nhập chút nào. mình với chị mình đến xem tình hình trước không được à? Ba mình dễ gì mà đến? Nhọc lòng cậu suy nghĩ rồi. Cũng đúng, giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường cũng không hẳn là chuyện nhỏ, biết đâu lại gây ra chuyện gì. Thời điểm này mà chủ tịch Ninh đến, may rủi chưa biết thế nào, nên hai chị em nhà này đến tìm hiểu tình hình cũng có lý. Đường Sinh nghĩ bụng, khẳng định đây là ý của Ninh Hân. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 20, chuyện xưa rung động. Nguồn, mê chuyện. Ái, Đường Sinh, sao mình có cảm giác cậu cứ như ông cụ non thế? Ninh Manh nghe mà không thấy hợp khẩu vị lắm, Đường Cẩn cũng vậy, rõ ràng là lời lẽ của Đường Sinh rất người lớn, nhưng không thể phủ nhận là rất thu hút người nghe, trông giống như một nhà giáo có học vấn cao đang đứng trên bục mà giảng bài với vốn kiến thức uyên thâm có thể bao phủ lên tất cả bọn họ. Chị Ninh Hân đằng nào cũng đã tới đây rồi thì em cũng phải kiếm chút gì đãi chị chứ nhỉ? Phải để chị có được cảm giác rơi vào Bảo Sơn thì coi như em mới có cơ hội nhờ chị gửi lời của em tới Chủ tịch Ninh được. Bây giờ mình xin được dẫn hai vị khâm sai đi thăm ngõ Lao Đường. Còn có chuyện này nữa, mình có thể nắm tay Đường Cẩn và Ninh Manh được không? Chỉ có nắm tay các cậu mình mới có được cảm giác truyền thần để kể chuyện thời xưa chứ. Đường Sinh nói xong, liền không khách khí gì cả, hai tay nắm tay Đường Cẩn và Ninh Manh kéo đi. Sự mạnh dạn đó của Đường Sinh làm cho cả Đường Cẩn, Ninh Manh, Ninh Hân đều vỡ lẽ ra cái vẻ phóng túng hào hoa ngất trời đó quả là có một không hai, phần ung dung tự tại của hắn không phải là giả vờ. Thật tuyệt, Đường Cẩn Ninh Manh à, cầm tay hai người mình có cảm giác như hồn đang lạc vào ngõ Lao Đường này. Trung Quốc xưa đàn ông có 5 thê 7 thiếp mới gọi là thành công. Hôm nay mình được như thế này cũng là thành công rồi. Đường Cẩn, Ninh Manh cùng lúc lườm mắt nhìn hắn. Ninh Hân vội bước tới bên phải Ninh Manh, giữa cô và Đường Sinh là em gái Ninh Manh, còn Đường Cẩn thì đi ngoài cùng bên trái. Bốn người dàn hàng ngang tiến vào trong ngõ, bước lên những tia nắng đầu tiên của buổi sáng trong làn khói lập lờ của ngõ nhỏ. Nghe nói mấy chục năm trước ở thành Giang Lăng xuất hiện một nhân vật hết sức nổi tiếng. Người này họ Đường, tên Kính, tự xung quan, biệt danh là A Cửu, ông ta là người sáng lập ra Giang Lăng Thương Bang. Những chuyện khác thì cũng tạm, mình chỉ hâm mộ ông ta có tới 9 bà vợ. Tất nhiên, đây chỉ là chuyện nói sau này thôi. Ba cô gái không nhịn được cười, Đường Cẩn lấy tay kia che miệng cười khẽ. Còn Ninh Manh thì phán một tiếng. Đúng là thiếu đứng đắn. Ai, nói vào chuyện chính đây, ngõ Lao Đường đổ nát, cũ kỹ như bây giờ chính là mảnh đất quý thương phong thủy bảo địa của những ông trùm thương đường nổi danh Đại Giang Nam Bắc. Thời Mãn Thanh, rồi thời Dân Quốc, hỗn chiến quân Việt, thời kỳ kháng chiến, nội chiến, thời kỳ xây dựng Tân Trung Quốc, kế hoạch đại nhảy vọt, thời kỳ đặc thù, rồi cải cách mở cửa, tất cả các thời kỳ này đều có cái bóng của Đường Thương. Tổ tiên của họ đều gắn với ngõ Lao Đường này. Đây chính là niềm kiêu hãnh của ngõ Lao Đường chúng tôi. Đường Cẩn à, một vị tổ gia của cậu cũng là một nhân vật rất nổi tiếng đó, chỉ có điều là chắc cậu cũng không nhớ rõ đâu những năm 80 thế kỷ trước, Đường Thương rút lui khỏi vũ đài lịch sử rồi dần dần suy thoái. Y họ phân tán khắp tứ hải Nam Châu, mặc dù năm nào cũng có thế hệ sau trở về Giang Lăng Tế Tổ, thăm lại ngõ Lao Đường, nhưng tất cả đã trở thành quá khứ. Những năm 90 đến đầu thế kỷ này, lớp hậu thế này chính vì muốn tưởng nhớ tới mảnh đất tổ tiên mới thi nhau đầu tư vào thành Giang Lăng đó. Họ hy vọng sẽ kiến thiết một thành phố ngày càng giàu đẹp, và cũng hy vọng ngõ Lao Đường sẽ mãi được gìn giữ như một danh lam nổi tiếng vậy. Nhưng thực tế thì đó chỉ là một ước muốn xa xỉ, bởi quy hoạch hóa toàn bộ thành phố không cho phép những căn nhà kiểu này tồn tại, chúng đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng và an toàn vật chất của một bộ phận người dân. Thế thì phải làm sao? Phá ư? Ủy ban thành phố khó xử, ủy ban quận khó xử. Rồi những người Đường Thương hậu thế ở ngoại tỉnh đến đầu tư ở Giang Lăng thì lại bất đồng ý kiến. Liệu có phải cân nhắc những chuyện này không đây? Dỡ đi, bỏ đi thì có làm tổn thương tới tình cảm của những người đó hay không? Chắc chắn là có rồi. Để có một thành phố phát triển, tiến bộ thì thành ủy và ủy ban nhân dân phải xem xét toàn diện. Mấy cán bộ và đảng viên lâu năm từng quen biết hậu thế của thương đường phải nuốt lệ vào trong mà nhường bước cho thế sự bây giờ. Không ai ngăn được tiến trình phát triển của xã hội. Cũng không ai ngăn nổi bước chân của thời đại cả. Tất cả những việc này đều có thể giải quyết được. Những ngôi nhà không thành vấn đề, có thể dỡ, bỏ, xong rồi kiến thiết lại, xây lại. Những ngôi nhà có nguy cơ bị đổ thì biến chúng thành nhà mới, cũ thì có thể sơn phết lại. Vấn đề là ở chỗ ai làm thế nào, người đứng ra làm có cần tiền hay không. Rồi chính quyền đóng vai trò như thế nào. Vai trò của nhà thầu, giám sát, kế hoạch ổn định có vấn đề gì không. Mỗi người tham gia vào công trình ngõ Lao Đường có phải ai cũng có tinh thần trách nhiệm hay không? Từ xã hội, dân sinh, từ các nguyên tắc, lương tâm, pháp luật, chính sách nhà nước, rồi từ những góc độ hợp tình hợp lý, tất cả những điều này, cán bộ lãnh đạo đều đã suy nghĩ tới hay chưa? Mấy người đi được nửa vòng. Giọng của Đường Sinh cao dần lên, to hơn, và cũng giận dữ hơn. Sắc mặt của hai chị em họ Ninh cũng thay đổi. Xung quanh không ít người cũng đang dừng chân nhìn cậu thiếu niên mấy ngày trước hung hăng đập vỡ xe Mercedes của Đường Dục, không biết đang hăng hái đi cùng ai. Đường Sinh bỗng nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn Ninh Hân bằng ánh mắt thâm trầm. Chị Hân, chị về nhà hỏi xem ông chủ tịch nhà chị liệu chính quyền có thể không làm vậy được không? Chủ tịch không làm vậy được không? Đừng sợ mũ quan đội trên đầu sẽ bị người ta giật mất. Công bằng là ở chính trong lòng, mắt của dân ai ai cũng rất tin tưởng. Nếu sợ phạm tội này, tội nọ thì ban đầu đừng làm quan. Nếu chỉ biết thu mình trong chính quyền quận, không hay biết gì về dân tình mà chỉ ngồi đợi nghe báo cáo, chỉ lo tính toán được mất, thiệt hơn cho mình thì có mệnh hay không? Em hãy còn nhỏ, mới chỉ là đứa trẻ con nhưng vẫn biết được một điều là nếu dự án giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường mà xảy ra chuyện gì thì ủy ban quận khó mà chối tội. Bí thư, chủ tịch, tất cả những người dỡ nhà người ta ra đều phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Xe của chủ tịch quận em bây giờ chưa dám đập. Đợi đến lúc ổng thành dân thường rồi em mới dẫn khoảng mấy chục hộ đến nhà ông ta đập bể kính. Chị về nói với ba chị thế. Thực ra thì người dân chân chất ở đây họ có yêu cầu gì quá cao đối với quan chức đâu. Chỉ là muốn được mặt đối mặt để nói mấy câu thật tâm mà còn khó hơn lên trời. Thôi, các chị đi đi. Thằng quỷ nghèo như em không có cơm chưa đãi các chị đâu, đợi đổi đời rồi em sẽ đãi các chị nhiệt tình. Nói tới đó, trong đầu Đường Sinh lại thoáng qua cảnh ông cụ Đường và bà cụ bị chôn sống mà nước mắt đã rưng rưng. Hắn cố kìm nén cho chúng khỏi rơi xuống, hắn nắm chặt tay Đường Cẩn kéo cô bước đi, để lại sau lưng hai chị em họ Ninh đang đứng ngơ ngác và người dân của phố ngõ đường. Ninh Hân thật sự bị xúc động trước những lời nói của Đường Sinh. Lời của một thiếu niên mà giống như không phải thốt ra từ miệng của một thiếu niên. Những lời hắn nói ra thậm chí nhiều người lớn còn không bằng. Những thứ trong đầu hắn không hẳn là tất cả, từ con người hắn còn có thể thoáng cảm nhận thấy cái chính khí như của Hạo Nhiên vậy. Ninh Manh lần đầu tiên bị chấn động. Cũng giống như lần đầu cô gặp Đường Sinh. Đôi mắt ngấn lệ của hắn làm cho ai nấy đều xúc động, trong đó có cả Ninh Hân, cả cụ Đường, ông Đường, Đường Vọng Bình, Lý Quế Chân đang đứng trầm ngâm trong tứ hợp viện. Họ đều đã nhìn thấy cảnh đó, đều nghe thấy những lời hắn nói với chị em nhà họ Ninh. Hai cụ già tay run run chống gậy, vợ chồng Đường Vọng Bình gượng cười, còn những người khác thì đứng thẫn thờ ra đó. Chị, cái tên này nói gì toàn thấy giọng phẫn nộ, nói gì mà em chẳng hiểu gì sất. Chị có hiểu gì không? Ninh Manh kéo tay chị, hỏi nhỏ. Ninh Hân khẽ gật đầu, ánh mắt sau cặp kính mát nhìn khắp qua những người dân đang đứng đầy trong ngõ, từng khuôn mặt chân chất, những ánh mắt bất lực, những cụ già tóc bạc đứng run run trong gió lạnh, nét khắc khổ in hẳn trên khuôn mặt, những ánh mắt đầy tang thương, man mác. Trong lòng Ninh Hân bỗng nhiên trào lên một niềm xúc động trước tới giờ chưa thấy. Có lẽ phải khuyên ba cô làm một trận rầm rầm rộ rộ, chỉ vì những ánh mắt mong đợi kia, chỉ vì sự đảm bảo sinh tồn của những người dân nghèo trong ngõ này, quả thực điều đó cũng không có gì là quá đáng. Kéo tay em gái, bước chậm chậm về chỗ cũ, Ninh Hân không nói gì cả, lòng cô thấy thấp thỏm không yên. Đường Sinh cũng kéo tay Đường Cẩn đi tới trước cổng sân nhà họ. Đường Cẩn rút tay lại, nói khẽ. Bỏ tớ ra đi. Chỉ có điều tâm trí Đường Sinh lúc này không phải ở đó, hắn định gọi điện cho Đường Dục. Muốn ngõ Lao Đường được tiến hành giải phóng một cách yên ổn thì Đường Dục vẫn là nhân vật quan trọng nhất. Nhưng không biết chừng. Nếu chủ tịch Ninh mà ra mặt thì ông ta cũng không phát huy được tác dụng mấu chốt nhất. Lúc này, Đường Sinh mới nhận ra ánh mắt của Lý Quế Chân đang nhìn chăm chăm vào cái tay hắn đang dắt Đường Cẩn thì hắn mới giật mình, buông cô ra. Cực phẩm thái tử ra. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 21, thiếu gia Đường binh giang lăng. Nguồn, mê chuyện. Anh chàng đẹp trai lái chiếc bùa lẹ vặt là con trai của Đường Dục, tên là Đường Minh, khoảng 20 mấy tuổi. Giữa hai lông mày có một luồng ác khí. Ở Giang Lăng, nhắc đến Đường binh thiếu gia hầu như không ai không biết, ý được hoan nghênh ở mọi chốn. Đường binh thiếu gia này 16 tuổi đã học việc buôn bán, bây giờ là một nhân vật quan trọng của tập đoàn Giang Dục. Ngoài ra y còn tiếp xúc nhiều với những việc mà có những kia cạnh nhìn không thấy ánh sáng. Chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út đeo lên cổ, cũng không biết y có thấy nặng hay không. Nhìn dáng vẻ của y hình như không có gì là mệt mỏi, ấn ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng lên vô lăng. Trên cổ tay còn đeo hai sợi xích vàng rộng, biểu hiện phong thái của một thiếu gia giàu có. Lúc này, chiếc bùa lẹ vặt đã đến bên ngoài ngõ Lao Đường, ngoan ngoãn dừng lại bên đường, không dám chạy tiến vào bên trong ngõ. Bố, tên Đường Sinh đó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chiếc Mercedes-Benz mấy triệu lại để cho hắn đập như vậy? Đường Dục ngồi ở sau xe nhìn vào trong ngõ nhà Lao Đường, mãi hồi lâu mới lên tiếng. Con không cần phải bận tâm đến hắn. Đường Binh hừ một tiếng, nghiến răng nói. Bố, bất cứ khi nào con cũng có thể làm cho hắn chết 100 lần, bố luôn nói đỡ cho hắn. Câm mồm. Sắc mặt của Đường Dục trầm xuống. Con nhớ câu này là được rồi, bố không muốn làm mất lòng người ta, con không bao giờ được đắc tội, nếu con tự tin con có bản lĩnh hơn bố, con có thể đi trêu ghẹo hắn, nhưng hậu quả con phải tự chịu. Giọng điệu của câu nói này rất nhẹ nhàng, nhưng Đường Binh nghe như có tiếng sấm vang bên tai. Trong ký ức của y, ông chưa bao giờ nói như vậy với y. Qua kính xe có dán lớp chống nắng, Đường Dục và Đường Binh nhìn thấy có hai người từ trong ngõ lao đường đi ra, là Đường Sinh và Đường Cận. Vẫn còn một điều, đó là người con gái của hắn, con cũng phải tránh xa ra, đây là lời khuyên của bố dành cho con đấy, nhớ lấy. Nhìn Đường Cận đang bước song song cùng Đường Sinh, mắt Đường Binh sáng lên, hai năm rồi chưa bước chân đến ngõ lao đường, sao cô cháu gái của lão già Đường trở nên xinh đẹp thế này? Vóc dáng nhỏ nhắn yểu điệu, xinh đẹp manh mai biết mấy. Từ xa, Đường Sinh cảm nhận được bên trong chiếc bồ lẹ vặt rừng bên ngoài ngõ kia có đôi mắt đang dõi nhìn theo Đường Cẩn đang đi bên cạnh hắn. Qua lớp kính đen có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của một gã thanh niên đẹp trai, ánh mắt sắc bén, đang nhìn chăm chú không rời. Đường Cẩn 17 tuổi, xinh đẹp như hoa tươi chấm nở, thân hình cân đối, nhỏ nhắn, khuôn ngực đầy đặn, eo thon, mông căng tròn, cặp đùi thon dài, tràn đầy vẻ thuần khiết, thánh thiện, rất hấp dẫn. Trong trí nhớ của Đường Sinh ấn tượng đối với Đường Binh con trai của Đường Dục rất sâu sắc. Kiếp đó, bản thân cũng chính bởi nhờ sự giúp đỡ của gã mới trở thành một nhị thế tổ siêu cấp, 2 năm ở Giang Lăng, là 2 năm sống buông thả và bê tha, thật không dám nhớ lại quãng thời gian đó. Gã Đường Binh này nảy sinh ý nghĩ xấu xa gì với Đường Cẩn, không ai rõ hơn Đường Sinh, kiếp trước của hắn, chuyện Đường Cẩn nhảy lầu có liên quan trực tiếp đến gã Đường Dục không kiếp, tuy bây giờ không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Đường Sinh vẫn muốn trừng trị gã và hắn đã có cách. Mối hận cách nhau một kiếp khiến người ta nhớ nhất, thời đó không trả thù được, thời này ta sao có thể bỏ lỡ? Bỏ qua được sao? Đường Sinh, hay là tớ không đi? Đường Cẩn cũng nhìn thấy chiếc xe ngoài ngõ, và Đường Binh đang ngồi trong xe, trong lòng thấy hoảng sợ, câu nghe nói thiếu gia Đường Binh rất xấu xa. Đường Sinh nắm chặt lấy tay cô, hắn kéo Đường Cẩn đến đây không ngoài mục đích cảnh cáo cho Đường Dục biết, cũng là cho Đường Binh biết sau này nên làm gì, coi như là đã nhắn nhủ xong với cả hai cha con nhà đó. Còn giả như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì Đường Dục ông đây đừng oán trách tôi, vừa miên man suy nghĩ vừa nói với Đường Cẩn. Không việc gì đâu, có tớ đây. Xe cộ đi lại trên đường rất đông, đợi Đường Sinh và Đường Cẩn đi qua đường cái, Đường Dục xuống xe. Cậu Sinh, cậu và Tiểu Cẩn ngồi phía sau Tiểu Cẩn này, sức khỏe của bà cháu đã khỏe hẳn chưa? Đây hoàn toàn là Đường Dục giữ sĩ diện cho Đường Sinh, tuy trong lòng không xem trọng Đường Sinh cho lắm, nhưng trải qua chuyện đập xe lần trước. Ít nhiều gì thì ông cũng có cái nhìn khác về nhị thế tổ con trai của bí thư Đường, vì vậy vợ như quan tâm đến sức khỏe của bà Đường Cẩn, kỳ thực mục đích chỉ là giữ thể diện cho Đường Sinh mà thôi. Đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn bác Dục quan tâm. Ừ, vậy thì tốt nào nào, lên xe đi. Đường Dục đích thân mở cửa sau, Đường Sinh nhường Đường Cẩn lên trước, Đường Binh trong xe đang quay đầu lại nhìn chằm chằm Đường Cẩn. Đường Cẩn không dám nhìn gã, túi đầu bước vào xe, ngồi vào băng ghế phía sau. Để trốn ánh nhìn của Đường Binh, Đường Sinh theo sau bước vào. Lúc này hai nhị thế tổ bốn mắt nhìn nhau, Đường Sinh cười nhạt, Đường Binh cũng nở nụ cười nham hiểm. Nghe bố tôi nói, anh Sinh rất khỏe, có thời gian anh em chúng ta đến khu thể hình chơi. Tôi sợ đánh anh khóc rồi bác Dục lại gây rắc rối cho tôi. Đối với gã, Đường Sinh không một chút khiêm nhường, lời nói đầy khiêu khích, Đường Dục vừa ngồi vào chỗ cạnh tay lái liền cười gượng một tiếng. Hai anh em đi tắm, rồi mát xa gì đó có phải tốt hơn không? Vật tay đỏ sức làm gì cho mệt. Khi nói câu này, Đường Dục nháy mắt ra hiệu với Đường Binh, ý là để y nhẫn lại, vốn dĩ Đường Binh muốn nói gì đó thấy vậy nên thôi. Xe bắt đầu lăn bánh, Đường Dục nói đến Vọng Giang Lâu, đó là khách sạn 5 sao bậc nhất Giang Lăng. Đối với Đường Cẩn mà nói, Vọng Giang Lâu chỉ là chốn tiêu tiền của giới giàu sang quyền thế, chí ít là cô chưa từng dám nghĩ đến là sẽ đến đó một lần. Đừng! Bác Dục, bàn chuyện thì phải tìm chỗ bàn chuyện để đến, cháu có ý kiến. Đến phố Giang Hiệu sau trường trung học Giang Lăng, ở đó có một quán thịt hâm lại khá ngon. Đường Sinh hẹn Đường Dục ra ngoài ăn cơm là có mục đích, là bước cờ đệm cho hắn sau này. Được vậy thì đến thịt hâm lại, quán nhỏ có cái thú vị của quán nhỏ, ha ha ha. Thiếu gia Đường Binh vừa lái xe vừa ngắm Đường Cẩn qua gương chiếu hậu, lúc này mới mở miệng. Tiểu Cẩn, 2 năm không gặp, em sinh hẳn ra. Đường Cẩn không dám nhận lời khen của hắn, chỉ dám ậm ừ một tiếng, Đường Dục biết tính của con trai mình, ho nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ, cậu Đường Sinh này cũng thật là, cậu đưa Đường Cẩn đi làm gì? Chẳng phải là tự kiếm chuyện sao? Khoe khoang cô ấy là của cậu à? Đương nhiên là ông ấy không biết dụng ý của Đường Sinh, một thiếu niên 17 tuổi, thì có thể có dụng ý gì? Nói rõ với ông là chuyện không cần thiết. Đường Sinh không sợ ông ta nhìn thấu điểm này mới nhờ Đường Cẩn cùng đi với mình, còn về phía Đường Cẩn thì lại không muốn đi chút nào. Đừng trách cháu, bác dục, cháu và con trai bác có thâm thù, không gì có thể xoay chuyển được, tuy không bắt ý đền mạng, nhưng nợ máu thì phải trả bằng máu. Trường Trung học Giang Lăng chính là trường của Đường Sinh đang học, quán thịt hâm lại ở phố sau cũng có chút tiếng tăm, quán ăn này được xây trên khu phố Giang Hiệu sau ngôi trường Giang Lăng, các quán ăn ở phố này đều rẻ tiền, đây là khu vực chính phủ quy hoạch cần phải xây dựng lại. Nhưng dự án này vẫn chưa được đưa ra vì còn liên quan đến vấn đề quyền sở hữu đất đai của khu vực thuộc sự quản lý của một doanh nghiệp, người ta vẫn hy vọng bán đất. Trong ký ức, 6 tháng cuối năm 2005 phố Giang Hiệu chính thức mới bắt đầu hoạt động, sau khi doanh nghiệp kia thất bại trong vấn đề phân luồng được giải quyết mới hình thành một nghị quyết chính phủ cấp vùng, đến năm 2008, ở đây trở thành phố buôn bán sầm uất của Giang Lăng. Nhưng bây giờ ngay cả một mô hình nhỏ cũng không có, đối với Đường Sinh mà nói. Thùng vàng đầu tiên của mình có thể đào được ở đây. Hơn nữa Đường Dục, chính là người đào vàng mà hắn cần nhờ cậy, không vì cái gì khác, chỉ vì ông ta có tiền. Dừng xe trước quán thịt hâm lại, nơi này kinh doanh thật không tệ, quán được ưa chuộng bởi thích hợp với nhiều thành phần. Buổi chiều bên trong quán đông nghẹn người, Đường Sinh xuống xe không vội đi vào bên trong quán, mà nhìn dãy phố, đếm xem có mấy cửa hiệu. Bố con Đường Dục, Đường Binh có chút không hiểu, Đường Cẩn càng không hiểu đầu cua thai nheo gì, liếc trộm Đường Binh một cái, tay lúng túng không biết để đâu. Cực phẩm Thái tử gia. Tác giả: Phù Trầm. Quyển 1, năm 17 tuổi. Chương 22: Vào trọng. Nguồn: Mê truyện. Khi Đường Sinh đang quan sát dãy cửa hàng, Đường Binh cũng tranh thủ ngắm Đường Cẩn xinh đẹp. Bác Dục, dãy cửa hàng mặt tiền này đều là địa bàn của nhà máy ổ trục, nghe nói nhà máy này đã ngừng hoạt động lâu rồi. Đúng vậy, nhà máy ổ trục đã ngừng sản xuất lâu rồi, nhưng dựa vào thu nhập của dãy cửa hàng mặt tiền này cũng có thể gắng gượng duy trì được để không bị phá sản. Cậu Sinh, cậu gọi tôi đến đây ăn cơm, không phải là có ý muốn động đến khu này chứ? Không dễ giải quyết đâu, quản đốc của nhà máy ổ trục là Lưu Chí Minh có hậu thuẫn rất lớn phía sau. Đường Dục là dân trong giới kinh doanh, chỉ nghe nói thôi đã biết ý muốn gì rồi, trong lòng càng ngạc nhiên, Đường Sinh mới 17 tuổi, thế mà đã hiểu được mọi đường đi nước bước trong việc kinh doanh. Vâng, bác Dục mời, chúng ta vào trong vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Sinh không giống một cậu học sinh lớp 11 chút nào. Mà có vẻ như đại thiếu gia con nhà kinh doanh, dọa cho Đường Binh ngẩn người, gã cố ý để bố mình dẫn Đường Sinh, Đường Cẩn đi phía trước, gã đi theo phía sau ngắm nhìn dáng vẻ uyển chuyển của Đường Cẩn trong chiếc quần bò ôm sát, vừa đi vừa vạch kế. Vẫn còn may, quán thịt hâm có đến 2-3 phòng VIP nhỏ, vì là phòng VIP thu phí, lại vừa đúng vào buổi trưa, nên vẫn còn một chỗ trống, 4 người họ vào ngồi, chọn món, người phục vụ bưng trà lên, Đường Dục lấy bao thuốc ra mời. Cậu Sinh, hút một điếu chứ? Đường Sinh lấy điếu thuốc đưa lên ngang mũi ngửi. Cháu ngửi thôi, ở tuổi cháu vẫn chưa được phép hút thứ này được. Đường Binh ngồi đối diện nhún vai một cái, cười nhếch mép, hết nhìn Đường Sinh lại nhìn Đường Cẩn. Ừ, tùy cậu, thế nào? Cậu Sinh, cậu mới chỉ là học sinh lớp 11 chẳng lẽ đã làm kinh doanh rồi sao? Kinh doanh cũng là trời cho, có những người cả đời cũng không làm kinh doanh được, có những người trời sinh ra đã biết cháu nghĩ vẩn vơ thế thôi. Nhà máy ổ trục này ước tính khoảng 5-600 mẫu. Bác Dục bác nói xem bây giờ mảnh đất này khoảng bao tiền. Đường Dục nhắm tịt mắt, suy nghĩ một lát rồi nói. Phố Giang Hiệu được coi là vị trí trung tâm của Thành Nam, nhưng bác cho rằng bây giờ giá của nó vẫn chưa được cao. Ở đây kinh doanh bất động sản nhiều quá, rất khó hình thành con phố thương mại có quy mô. Đúng vậy, một khi đã hình thành thì sẽ thế nào? Một khi đã hình thành thì được làm đấy, mọi người bước ra khỏi cửa là có thể đi dạo phố thương mại, đây là ưu thế của khu này. Bác Dục là người giàu có tiếng ở Giang Lăng, muốn mua mảnh đất này cũng không phải là khó khăn. Ha ha, mua à? Ai mua cho nổi? Mướn được trong khoảng thời gian dài là mừng lắm rồi, mấy ngày trước bác cũng đã có nghe người khác nhắc đến nơi này, giá thuê mỗi mẫu đất trong 30 năm không dưới 250.000, muốn có được nó phải trả 150 triệu nhân dân tệ, ở Giang Lăng ai đủ sức kham nổi? Đường Dục nói đầy ẩn ý, nghĩa là tôi không mua được, thì người có thể mua được nó cũng không nhiều. Đường Sinh thầm nghĩ. Ông không mua được tôi mới gọi ông đến, ông có thể mua được tôi tìm ông đến tặng ông bánh ngọt sao? Ý nghĩ trong đầu Đường Sinh chính là muốn kiếm một vé qua sông từ nơi đây, là có thể tay trắng mà lập nghiệp, mọi hoạt động diễn ra tốt đẹp, có tập đoàn Giang Dục của Đường Dục đầu tư, còn phải khiến ông ta ngoan ngoãn giải quyết việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường, nhưng vẫn cần có sự giúp đỡ của cha Ninh Hân, chủ tịch Quân Ninh, vì vậy buổi sáng hắn đã lên lớp cho hai chị em Ninh Hân một hồi, cuối cùng còn khích họ, để họ về nhà nói lại với chủ tịch Quân Ninh. Kế hoạch này rất lớn, rất phức tạp, nhưng sau khi nó thành công có thể giải quyết được mấy vấn đề, giải phóng mặt bằng ngõ lao đường, cải tạo lại phố Giang Hiệu, tương lai là phố kinh doanh, thung vàng đầu tiên của mình, thành tích của Ninh chủ tịch quận Ninh, tất cả đều có trong kế hoạch này. Đây đều là công lao của ký ức của Đường Sinh, còn nói đến chuyện học hành, đều là nói dóc, đến trường cưa cẩm đường cận, trêu chọc gái đẹp là thật, trốn ở trường tận hưởng những tình cảm hồn nhiên của tuổi học trò là thật, nhất quyết không được uổng phí những ngày tháng tươi đẹp của tuổi 17, phải sống cho thật hồn nhiên. 150 triệu à, quả là số tiền lớn, nhưng cháu nghĩ là đáng. Đầu tiên, vị trí của phố Giang Hiệu rất tốt, ngành sản xuất xung quanh cũng nhiều, bắt đầu từ những năm 90, trong phạm vi bán kính 5 km quanh khu vực này bố trí bao nhiêu người. Cháu tin là bác Dục đã biết, cải tạo lại chỗ này một chút không phí thời gian công sức đâu, hai mặt Nam Bắc thu hẹp lại mỗi bên từ 10 đến 15 mét, rồi xây dựng hai dãy cao ốc hiện đại, là đã có mô hình của phố thương mại rồi, người tinh mắt, biết nhìn xa sẽ nhìn ra giá trị tiềm tàng của nó lớn thế nào, không đến 3 năm, vốn đầu tư vào đây sẽ thu về gấp trăm lần, khi đó ngồi không mà hưởng lợi nhuận cực lớn của 27 năm, bác Dục, khi nào bác nên tìm chuyên gia tư vấn của bác để tính. Món hời này, trước tiên phải lôi kéo lao cáo già này, lão ta là gian thương, lão tinh khôn hơn bất cứ ai, và gã cũng dễ bị lôi kéo vào chồng nhanh hơn bất cứ ai. Kỳ thực chỉ mấy câu nói đơn giản như vậy, đã có thể làm Đường Dục lay động rồi. Bất động sản Giang Dục của lão mới thành lập không lâu, vẫn chưa có thành tựu gì, trong đầu lão vẫn luôn muốn nó được nổi tiếng. Thời gian trước cũng tiếp xúc với không ít nhân vật trong giới bất động sản Giang Lăng, ít nhiều nghe họ nói đến phố Giang Hiệu, Thành Nam, khu vực duy nhất có thể phát triển khu đô thị quy hoạch, chỉ là trước mắt vẫn chưa nhìn thấy cơ hội kinh doanh to lớn của nó mà thôi. Vấn đề là đợi khi thời cơ kinh doanh xuất hiện, người nhìn thấy chiếc bánh ngọt đó sẽ không kiềm chế được bản thân, giá đất chắc chắn sẽ tăng lên vùn vụt. Cùng lúc đó, tại nhà chủ tịch quận Ninh, hai chị em Ninh Hân, Ninh Manh kể lại chuyện buổi sáng cho bố nghe, Ninh Hân thuật lại một vài câu nói của Đường Sinh, chủ tịch quận Ninh chăm chú nghe đến nỗi không còn muốn ăn, cuối cùng ông đặt đũa xuống bước vào phòng sách với vẻ mặt buồn buồn. Nhìn xem việc hai con làm đó, tên Đường Sinh đó làm cái gì? Hắn hiểu cái gì? Vinh Lệ Hoa liếc nhìn hai cô con gái, bà căm ghét những người luôn coi thường chồng mình, con gái mình cũng không ngoại lệ. Ninh Manh lẻ lươi với chị gái, lần này thoải mái rồi chứ? Đến mẹ cũng bị làm cho đến nổi nóng. Ninh Hân ngược lại, không cho là đúng. Mẹ, con thấy thực tế thì mọi vấn đề đều có lý, quả thực, muốn chu đáo mọi mặt thì rất khó, nhưng làm với không làm là hai khái niệm, bố con chết cũng phải giữ thể diện, ông cam tâm để bị bêu danh sao? Bêu danh là cái gì? Đó chỉ là thằng nhóc 17 tuổi, nó vẫn chưa đủ không đâu. Dám khoác lác không biết ngượng sao? Ninh Hân lại nhìn Ninh Manh. Em cũng 17 tuổi rồi, đã đủ không chưa? Ninh Manh đỏ mặt bật cười. Vinh Lệ Hoa véo sườn Ninh Hân một cái. Con ngứa ngay à? Ninh Hân và Ninh Manh cũng cười, ngừng cười, cô mới nghiêm túc nói. Mẹ, 17 tuổi thật sự là lớn rồi. Vinh Lệ Hoa cũng không nhịn được cười, lại giơ tay tét vào mông Ninh Hân. Ngay cả mẹ mà con cũng dám trêu chọc. Làm phản rồi, con nói đi, con 25 tuổi rồi, khi nào mới dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ? Thay đổi tính tình đi, nếu không ai mà yêu được con. Con cần người ta yêu sao? Mẹ đừng mong ngóng con rể nữa. Không ai đồng ý làm ông chồng bao cát đâu. Ninh Manh cũng cười nói. Đúng thế, mẹ, ai chịu được chị con chứ? Kết hôn được 3 ngày là bị đánh. Chị hung dữ như vậy sao? Em muốn ăn đòn à? Ninh Hân trừng mắt nhìn em gái, khi cô nổi giận, bạn trai đều phải co rúm người lại, bạn gái nhìn thấy cô trừng mắt thì toàn thân sẽ run lên. Ninh Manh thẻ lưỡi, làm mặt xấu. Được rồi, 3 ngày đánh không chết, 5 ngày thì được chứ? Ninh Manh ngồi trên ghế hết bên mông bị chị gái dùng quạt đánh, gọi thảm thiết. Mẹ ơi, mẹ bảo chị đi. Vinh Lệ Hoa liếc nhìn, cười nhạt với Ninh Manh. Người ta là Ninh chính ủy, có súng trong tay, ai bảo được chứ? Chính xác, con gái lớn nhà họ Ninh rất cá tính, trong trí nhớ của Vinh Lệ Hoa, không ai có thể quản được cô con gái này, nhìn vẻ ngoài của cô nữ tính thế đó, nhưng khi tức giận cô có thể dọa cho lũ con trai đái ra quần, ghê gớm như vậy đấy. Lúc này, cửa phòng sách mở. Tiếng của chủ tịch quận Ninh vọng ra. Ninh Hân, con vào đây một lát. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 23, một đời oanh liệt. Nguồn, mê chuyện. Trở về ngõ lao đường, Đường Sinh không để bố con Đường Dục tiễn, mà nói là muốn đi dạo phố cùng với Đường Cẩn. Cho đến khi bố con Đường Dục rời khỏi, Đường Cẩn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu nổi cậu, sao lại kéo tớ đến làm gì? Đường Sinh gãi đầu. Có chút ý đồ đó mà, nhưng cậu đừng lo, có tớ thì không ai dám bắt nạt cậu đâu. Nghe câu nói này có cảm giác như hắn đang thổ lộ vậy, Đường Cẩn bất giác đỏ mặt, từ sáng đến chiều đã để cho hắn nắm tay hai lần rồi, trong lòng không rõ là cảm giác gì, ở cái tuổi 17 tuổi cô đã chớm biết yêu, và cũng hiểu thế nào là rung động đầu đời. Sao cậu không chăm chỉ học hành mà cứ mãi đi lo chuyện của người lớn làm gì thế? Mình là lo cho dân cho nước, cậu còn nhớ Nhạc Dương Lầu Ký của Lão Phạm không? Làm quan thì lo cho dân, làm dân thì lo phục vụ cho triều đình, người dân như tớ đây có lo cho đất nước cũng đâu có gì sai, mục đích của học tập không phải là để cống hiến cho xã hội sao? Ngụy Biện, tớ thấy cậu bây giờ vẫn cần phải học hành cho chăm chỉ vào, phải tự trang bị kiến thức cho chính mình, làm phong phú bản thân, nên nhớ cậu vẫn còn là học sinh đấy. Đúng vậy, thưa đàn chị Cẩn, hay là tớ thuê khu nhà ngang phía tây của nhà chị, sau này ngày nào chị cũng phụ đạo cho tôi nhé. Đường Cẩn lại đỏ mặt, quay đầu đi. Có lẽ sẽ không cho cậu thuê đâu, cứ để cậu ở nhà cụ Đường, cũng không xa lắm. Hai người nói chuyện suốt trên cả đoạn đường về, cứ thế đi đến biển đỗ của trạm xe buýt lúc nào cũng không hay. Không phải là muốn đi bộ về chứ? Chúng ta bắt xe buýt đi thôi. Ở đây không có chuyến đến thẳng ngõ Lao Đường, phải đổi xe một lần. Vậy thì cũng còn hơn là đi bộ, đổi xe thì đổi xe. Cứ như vậy, hai người lên xe buýt, cuối tuần người dạo phố nhiều, trên xe rất đông người, bến tiếp theo lại có một đám người lên, hai người lúc này bị ép sát vào nhau, Đường Cẩn không dám mặt đối mặt với hắn, quay nghiêng người, đầu hơi cúi xuống. Trước mặt cô là một người đàn ông ở tuổi trung niên, khuỷu tay của ông ta thôi cũng chiếm một khoảng diện tích rộng rồi, gần như là chạm hẳn vào ngực của Đường Cẩn, làm cho cô chỉ còn cách dựa ra đằng sau, Đường Sinh cũng thấy rất rõ. Nhưng trên xe buýt không thể bảo người ta bỏ khuỷu tay xuống được. Hắn bèn đánh liều giơ tay siết lấy bụng Đường Cẩn, hơi xoay người cô về bên phải, đồng thời nói thầm vào bên tai cô. Dựa vào tớ, lấy tay che ngược lại, không cần phải ngã người ra như thế nữa. Mùi hương nam tính mạnh mẽ làm cho trái tim của Đường Cẩn đập loạn nhịp như một con nai con. Giờ cô thấy hơi hối hận khi quyết định lên xe buýt, không ngờ rằng lại bị nhồi nhét đến như vậy. Cũng may mà đằng sau có Đường Sinh che cho, không thì á, hình như có điều gì kỳ lạ. Hắn đang làm gì vậy? Đường Sinh bị người ta chen lấn đến nỗi phải ép sát vào lưng Đường Cẩn, sinh ra phản xạ sinh lý, Đường Cẩn không thấy gì mới lạ. Cái đó, chị Cẩn à đừng trách em, đằng sau có một bà béo cứ chen vào, thật sự là không liên quan đến em. Khe khẽ giải thích bên tai cô, nhưng càng lúc lại càng chật, Đường Sinh cũng không còn cách nào, đằng sau có một bà cô béo, thân hình vĩ đại cứ chen lấn làm hắn phải ép sát vào Đường Cẩn, lúc này giải thích lại càng tăng thêm sự nghi ngờ. Tên tuổi lấy lừng cả đời của mình vậy là đi tong rồi. Ôm Đường Cẩn trong lòng, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô, Đường Sinh không thể nào không động lòng, thực ra phản ứng rất mãnh liệt, Đường Cẩn cũng vừa tức giận vừa xấu hổ, lại nghe thấy lời giải thích của hắn bên tai, cô thấy xấu hổ vô cùng, cậu còn nói tiếng tăm lấy lừng. Ôi trinh tiết một đời của tôi. Thực sự là bị hắn ép đến mức khó chịu, Đường Cẩn không nhịn được bèn đưa một tay xuống dưới véo mạnh vào đùi Đường Sinh. Lập tức, Đường Sinh trợn mắt há mồm lắc lắc đầu, nhưng không dám kêu thảm thiết. Giờ phút này, hắn vừa vui vừa đau xuống khỏi xe buýt hắn bắt đầu ra sức xoa bên đùi bị Đường Cẩn véo lúc nãy, đau khổ nói. Chị Cẩn, như thế này mà cũng độc ác quá đi. Gương mặt thanh tú của Đường Cẩn vẫn đường đỏ, lườm hắn một cái. Đáng đời cậu. Đường Sinh lườm một cái, quay đầu nhìn ra sau. Chúng ta phải đổi mấy chuyến xe mới về được ngõ Lao Đường đây. Hắn vẫn còn muốn đi xe buýt nữa à? Đường Cẩn trao mày không trả lời, chỉ có ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người cứ nhìn hắn chằm chằm làm hắn hơi chột dạ. Đường Sinh phản ứng lại ngay, cười gượng một tiếng. Chân bị thương rồi, không đi bộ được nữa, không ngồi xe buýt thì biết làm sao. Có cần tôi đưa cậu đi khám bác sĩ không? Đường Cẩn cắn môi dưới, nheo mắt nhìn hắn. Bị cô hỏi cho càng thêm ngượng hơn, Đường Sinh sờ mũi. Không, không cần đâu, vậy chúng ta đi bộ về vậy. Nói xong hắn khập khiêng đi trước, động tác rất cường điệu, rõ ràng là đang chống đối ngầm. Đường Cẩn thấy bộ dạng khổ sở của hắn, không nhịn được cười. Véo cậu đau thật à? Tớ nhớ đâu có mạnh tay lắm đâu. Chị Cẩn à, tôi còn nhớ vẻ mặt chị lúc chị ra tay, răng thì nghiến lại, chắc là dùng hết sức rồi nhỉ. Đường Cẩn che miệng cười, đích thực là như thế, lúc đó đúng là dùng hết sức, chính là vì bị kích động nên không suy xét nhiều. Đâu có, tớ nhiều nhất là dùng 2 phần sức lực thôi mà. Còn lâu cô mới thừa nhận, nói xong mím chặt môi để khỏi bật cười. Không phải chứ. Đường Sinh trợn mắt lên. Vậy thì nếu dùng hết sức thì có chết người không nhỉ? Đường Cẩn bật cười, vươn tay đấm hắn, Đường Sinh bỗng nhân cơ hội nắm lấy tay cô, Đường Cẩn rút tay ra nhưng không rút được. Sắp bước vào ngõ Lao Đường, Đường Cẩn nói cô về nhà trước, bảo Đường Sinh đứng một mình ngoài đường một lúc rồi vào, đúng là giấu đầu hở đuôi. Nhưng hắn có thể nói không được sao? Không được, Đường Cẩn một mình đi vào ngõ, còn Đường Sinh thì đứng ngoài ngõ, tiếp tục xoa đuổi. một chiếc chính hãng màu đen đột nhiên chạy đến bên lề đường nơi Đường Sinh đang xoa đuổi, khuôn mặt đeo kính râm của Ninh Hân thò ra ngoài. Mới có nửa ngày không gặp, chân đã bị thương rồi à? Sự xuất hiện đột ngột của cô và chiếc chính hãng đen đột nhiên dừng lại làm cho Đường Sinh giật nảy mình. Ôi, chị Hân, không cần phải dọa người như thế đâu, đặc biệt là chị lại đeo kính đen, làm em cứ tưởng là nữ sát thủ chứ. Ừm, sáng nay cậu còn khoe tài ăn nói, tôi không giận đâu, lên xe đi, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện. Đường Sinh nhướng mày. Được, nhưng nếu để em lái xe thì em mới chấp nhận lời mời này. Cậu có bằng lái xe chưa? Không, em không tin thành phố Giang Lăng này có viên cảnh sát nào dám chặn chiếc chính hãng đen này của chính ủy. Ninh Hân cười, cậu nhóc này rất thú vị, cậu ta vững vàng thâm trầm như là sinh ra đã vậy, không thể tìm thấy chút dấu vết giả vờ nào. Vậy thì, cho tôi một lý do cậu muốn lái xe đi. Ừm, chị Hân chỉ cần nhìn là biết là một cô gái rất thành công, em mà ngồi ở ghế phụ thì người ta lại tưởng là chị bao em, mặc dù đây là sự thật, nhưng em không muốn để cho người khác nhìn ra được, em phải giả bộ. Nên em ngồi đây lái xe, người khác sẽ nghĩ ngược lại. Đồ trẻ con này, mở mồm ra là không đứng đắn, hôm nào tôi phải xử lý cậu mới được. Nói xong, người đẹp hơn mở cửa, lại nhìn Đường Sinh chằm chằm, nhúc nhích cặp mông căng tròn trong chiếc quần bò bó sát về phía ghế phụ, chị Ngự à. Đường Sinh liếm môi, trong trí nhớ, có thể kề vai sát cánh với người chị này chỉ có cô giáo Mai và La Sắc Sắc. Ngồi ở ghế lái của chiếc xe chính hãng. Đầu tiên là mùi hương nồng đậm mê hoặc tấn công khứu giác của hắn làm hắn có chút lâng lâng. Ninh Hân quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đang ngửa đầu hít thở sâu, ra vẻ đang say đắm. Sao? Có vấn đề à? Đúng vậy, bị mùi hương làm cho choáng váng đầu óc rồi, hóa ra mùi hương của con gái có sức sát thương cao như vậy. Đường Sinh cười ha hả, nhấn chân phanh, thả tay phanh, rồi lại thả chân phanh, chiếc chính hãng bắt đầu khởi động. Ninh Hân quay đầu làm như không có gì xảy ra. Không ngờ bị đứa nhóc miệng còn hôi sữa trêu chọc. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả: Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 24, sao lại thất thủ rồi? Nguồn: Mê Truyện. Người Giang Lăng, lại là người Giang Lăng. Là hội viên kim cương của người Giang Lăng, Ninh Hân có phòng riêng của mình, đây là ưu đãi đặc biệt. Căn phòng này so với phòng tổng thống đúng là không tồi. Hai năm Đường Sinh ở Giang Lăng đều ở trong căn phòng như thế này. Dãy nhà dưới phía nam ở ngõ Lao Đường hắn chưa ngủ một đêm nào. Bài trí trong phòng rất đẹp và sang trọng, phòng lớn nhìn trang nhã mà quý phái, đèn pha lê rủ xuống, ở dưới là hai chiếc ghế sofa vòng quanh, phía nam là cửa sổ kính thép dày loại đặt dưới đất, có thể quan sát đến nửa thành phố Giang Lăng. Căn phòng này của Ninh Hân nằm ở tầng 16 của người Giang Lăng, ban đêm đứng ở đây có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của một thành phố không ngủ bên ngoài. Chị Hân, chỗ này không tồi đâu. Chị gọi em đến đây là muốn sớm nhận được lời cảm tạ của em. Hay là muốn luyện quyền đây? À, lời cảm tạ thì cứ để đó đi, chúng ta luyện taekwondo, nhu đạo, ca, võ cổ, đấm bốc, tùy cậu chọn, sao hả? Bỏ kính ra, Ninh Hân dùng tay rủi rủi sống mũi đỏ hưởng do gọng kính, trong mắt cô có một ánh nhìn dữ tợn, đầy sát khí. Cuối lông mày lá liêu hơi mảnh, con người long lanh, trắng đen rõ ràng, sáng lấp lánh, trong mắt cô không nhìn thấy chút tạp chất nào. Đường Sinh không kìm được tiếng thở dài, không trả lời câu ngay mà tay đút vào túi quần đi đến trước cửa sổ kính. Lúc này đã là nửa buổi chiều, có thể nhìn thấy cảnh ở nửa thành phố phía nam của Giang Lăng đang chìm trong màn sương mờ mịt màu xám. Ninh Hân theo hắn đến trước cửa sổ, ánh mắt lướt nhìn từ bờ vai rộng của hắn đến eo, hông, đùi, không bỏ qua một chỗ nào, bằng sự quan sát sắc sảo nhạy bén của mình, có thể thấy cậu thiếu niên trước mắt có một khí lực rất mạnh mẽ, cho dù chưa hoàn toàn phát triển hết. Buổi trưa nói chuyện với bố đến hơn một tiếng, cũng đã nói chuyện Đường Sinh phá xe của Đường Dục, cũng nói ra nghi hoặc của mình về Đường Sinh, chủ tịch quận họ Ninh cũng thấy rất có hứng với cậu thiếu niên chưa từng gặp mặt này, bèn bảo con gái điều tra thêm. Hai người cùng đứng trước cửa sổ, cô Hoa Khôi cảnh sát họ Ninh có một chiều cao đáng tự hào, Đường Sinh cao gần 1m72 mà cũng chỉ xấp xỉ với cô, mà chiều cao của Ninh Hân cũng phải hơn 1m72, vì cô chỉ đi giày đế bằng. Hai, đàn bà con gái. Đừng có cả ngày chém giết, phải dịu dàng, người Giang Lăng cho chị căn phòng cao cấp như vậy có coi như là một hình thức của hối lộ không vậy? Đường Sinh vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ, thưởng thức phong cảnh thành phố Giang Lăng. Tôi không có chút áp lực tâm lý nào, được hưởng thụ ở người Giang Lăng là đã được sự cho phép của đảng ủy thành phố rồi. Vậy à, thật là ngưỡng mộ nghề của chị quá. Ánh mắt của Đường Sinh lướt qua ngực của Ninh Hân. Hay là chúng ta đi bơi? Muốn tôi thỏa mãn cái ý nghĩ dâm đãng của cậu hả? Có cần tôi mặc loại đồ bơi chữ thế không? Đường Sinh lung túng gãi đầu, quay người lại cười ha hả. Ánh mắt chị có sắc khí, thôi vậy, em chỉ sợ ý nghĩ dâm đãng chưa được thỏa mãn thì đã bị chị đánh cho tàn phế rồi, chị Hân mời em đến không phải là muốn ngược đãi ạ. Có gì thì cứ nói thẳng đi. Ninh Hân khoanh tay làm cho bộ ngực vốn đã vì tức giận mà nhô cao nay lại càng hiện rõ, cười nhạt. Hình như cậu rất sợ tôi thì phải. Ừm, em thừa nhận là em có chút sợ chị, vì có một số cô gái khi mà đã đánh mất lý trí thì còn hung hãn hơn cả sư tử. Cậu biết vậy thì tốt, vậy thì, tối nay tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng có quấy rối em gái tôi nữa, nó quá ngây thơ. Gương mặt thanh tú của Đường Sinh trong chốc lát trao lại thành một khối. Đây, có thể coi là uy hiếp không? Ừ, mặc dù nghề của tôi rất thần thánh, nhưng danh tiếng của tôi thì ngược lại, rất ác, trong lớp của Ninh Manh có một số người biết điều đó đấy. Ồ, chị Hân, em tin rằng em chị không tranh với chị để được bao em đâu. Ninh Hân hơi đỏ mặt, lườm hắn một cái, ho nhẹ. Hai, có thể nói cho chị đây biết ra thế của em không? Được chứ, đừng nói mệt lắm, chúng ta có thể lên giường nói chuyện được không? Mắt Đường Sinh ánh lên vẻ đùa cợt. Ninh Hân đột nhiên ra tay, nhưng Đường Sinh đã có sự phòng bị trước, tránh ngay khỏi cánh tay vươn lấy định chụp lấy vai mình. Đôi chân dài của người đẹp ra đòn nhanh như chớp, nháy mắt đã đặt trước bụng Đường Sinh, hai người động thủ mà không báo trước, đều nhanh như chớp, Đường Sinh không phải là quả hồng mềm nhũn ai muốn bóp cũng được, hắn bèn lộn một vòng ra sau tránh. Ninh Hân vui như là nhìn thấy con mồi, không ngờ cậu nhóc này quả nhiên có tài, động tác và phản xạ rất nhanh nhẹn, cô tiến lên ra đòn tầm nã thủ, Đường Sinh giơ tay lên đỡ, tay chân của hai người liên tiếp tấn công, Đường Sinh bị ép lui lại 7-8 bước. Lại một cước, Đường Sinh không thể lùi được nữa, hình như đằng sau là tường, đang định tránh thì mông đập vào tường bật ra, không còn cách nào đành phải bay nghiêng người lên giường, Ninh Hân đang làm động tác liên hoàn cũng đuổi theo. Vừa chạm vào giường Đường Sinh đã quay đầu phản công. Bị Ninh Hân như hổ đói vồ mồi bay qua đụng vào, hai người cùng đồng loạt kêu lên. Từ lúc quen nhau đến nay, hai người chưa từng đụng đến người nhau, lần này Đường Sinh tranh thủ lợi dụng, ít nhiều cũng là chiêu thức vô lại, thật sự hắn đánh không được Ninh Hân, chỉ còn cách đưa đầu ra để chịu đấm, trước tiên để cho móng vuốt có cơ hội trổ tài. Nếu Ninh Hân không rút tay lại thì sẽ đâm trúng huyệt thái dương của Đường Sinh, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng Đường Sinh đánh cược cô sẽ không đánh mình, nên hai tay hắn bèn nắm lấy ngực của Ninh Hân. Ninh Hân đích thực là không ra năm đấm đó, trực tiếp ngừng thế tấn công lại, đồng thời ngực bị hắn ta chạm vào, cả người như chạm vào điện, giật mình kêu lên làm cả hai người đều sững sờ. Đường Sinh cũng không ngờ chiêu này của hắn có thể ác độc đến vậy, tay nắm chỗ đó quên không bung ra. Tay đầu heo. Ninh Hân thốt ra mấy chữ từ cái răng, mặt đỏ bừng. Ùm. Phản ứng của Đường Sinh hơi chậm chạp, tay dường như dính ở trên đó, cách một lớp áo phông mỏng, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng sức nặng của thứ đó, mịn màng. Đàn hồi, ngón tay hắn vẫn còn hơi ấm mà cơ thể cô truyền qua. Ninh Hân vừa giận vừa xấu hổ nghiến răng, giơ tay tát vào mặt Đường Sinh, nhưng không mạnh tay. Thân thể cô đang mềm nhũn ra, như là bị điện giật, sao tay có thể dùng lực được. Bình thường không như thế này, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Cái tát rất vang, nhưng không cảm thấy đau, Đường Sinh rút tay về. Sơ suất quá như vậy chúng ta coi như hòa nhau rồi nhỉ? Tôi đã được hai đòn chưa? Cậu không biết đếm à? Lại giơ tay cho bên mặt trái của Đường Sinh một cái tát rất kêu nữa, vẫn không đau, sự phẫn nộ trên mặt cô vẫn không giảm đi, trong lòng rất căm phẫn, sống 25 năm, ngực chưa từng bị ai vô lễ bao giờ. Đường Sinh sợ bị tát nữa, kiên quyết giơ hai tay che mặt. Lần này là hai cái tát rồi. Ninh Hân không nói gì, đột nhiên quỳ xuống, chống ngay vào hông của Đường Sinh, lực cũng vừa phải, rất nhẹ, nhưng Đường Sinh vẫn trợn mắt lên ngã xuống giường, cong người lên như tôm. Chị còn ác độc hơn em. Không ngờ đánh cho em đói cả bụng. Câu nói này làm Ninh Hân bật cười, cô vén tóc phía trước trán. Trẻ con mà không chịu học điều tốt, lần sau đánh chết cậu. Cô cố tình nhấn mạnh đồ trẻ con chính là muốn nói với Đường Sinh. Tôi chỉ coi cậu như trẻ con thôi, có sở thì sở một chút đi. Chỉ có thể che đậy như vậy thôi, không thì còn có thể làm sao. So đo với hắn thì không thể nào, lần này lỗ nặng rồi. Hơn 10 phút sau, hai người có mặt ở nhà hàng người Giang Lăng, lúc ăn cơm Ninh Hân nói. Chị nói chuyện với bố chị rồi, ông ấy có đến nói chuyện riêng thì cũng vô ích, ủy ban nhân dân quận không thể tham dự vào chuyện bố trí di rời giải phóng mặt bằng ở ngõ lao đường, cái chính là vẫn phải xem thái độ của Đường Dục. Cũng phải, chị Hân, thế này được không? Ngày mai em làm chủ, mời chị và chủ tịch Ninh đến quán thịt hồi hoa ở đường Giang Giáo. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 25, chuyện làm ta bối rối. Nguồn, mê chuyện. Buổi tối, sau khi về tới nhà lúc đi tắm, Ninh Hân nhìn lại chỗ mà mình lỡ tay công kích Đường Sinh. Mặt cô vẫn còn đỏ ửng lên vì ngại. Trở lại phòng, mặc một chiếc váy ngủ ngắn, Ninh Manh trèo lên giường nằm đọc sách. Ôi! Bà chị của em! Sao mặt chị lại đỏ ửng lên thế kia? Để em xem nào, uống rượu đúng không? Cùng với anh chàng đẹp trai nào thế? Đường Sinh! Gì? Không thể nào! Ninh Mạnh hơi trợn mắt, xoay người ngồi dậy. Sao? Không được chắc. Không, không phải thế, nhìn anh ta nhỏ thế thì người ta thấy ngạc nhiên chứ sao, chị của em lẽ nào lại trung tình với mối tình chị em sao? Ninh Hân giơ tay gõ vào đầu cô em một cái. Ngủ đi, trong đầu lúc nào cũng chỉ chứa những điều đen tối thôi, là bố muốn chị tìm hiểu con người đó. Ninh Mạnh chưa chịu buông tha, chạy đến ôm lấy cổ cô, đưa tay chọc vào ngực cô. Chị à? Trước mặt chị thì em chẳng còn tự tin nữa rồi. Làm sao lớn rồi có thể to như thế này được, của em có phải là nhỏ quá không? Ninh Hân ngớ người ra, cảnh tượng làm cho Đường Sinh thất thủ lỡ tay lại hiện ra trong đầu, khiến cô ta không thể chấp nhận được, khi bị chạm vào sao lại có cảm giác như bị điện giật thế nhỉ? Đúng rồi, là phản ứng sinh lý, nhưng bộ phận cơ thể có phải là quá nhạy cảm không? Xấu hổ chết mất. Nhưng khi Ninh Manh chạm vào ngực cô thì hình như không có cảm giác đó. Lẽ nào đàn ông và đàn bà lại khác nhau ba? Chị lớn hơn cô những 8 tuổi. To hơn cũng là chuyện bình thường. Lại còn liên quan đến tuổi tác sao, mẹ hơn chị những 20 mấy tuổi mà cũng có lớn hơn chị đâu. Thôi tôi chịu cô rồi, không nói nổi với cô nữa. Ngủ đi. Cái vấn đề của cô em gái khiến Ninh Hân dở khóc dở cười. Rồi bỗng nhiên hai chị em lăn ra cười. Chị này, có phải chị nghi ngờ Đường Sinh có vấn đề không? Thực ra, em cũng không rõ về anh ta lắm, nhưng em thấy hắn cũng không hẳn là người xấu. Không xấu tức là tốt rồi. Cái cảm giác này nguy hiểm thật. Cô bất thình lình đưa tay dí vào trán cô em bảo. Ái! Chị hai à? Em phải cảnh cáo chị, trong thời gian này thì việc học của chị mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đừng có phân tán tâm tư vào chuyện khác. Chị ơi! Chị hăng cứ lo chuyện cưới xin của mình đi. Chẳng lẽ chị muốn em cũng như chị bây giờ à? Chị muốn làm mẹ tức mà chết à? Con bé lắm chuyện này, chị cô mới 25 tuổi, vội cái gì chứ? Cô nhìn chị giống người không ma nào thèm hả? Ninh Hân trừng đôi mắt to, tròn, đẹp của mình lên. Song trong lòng thì lại rất lo lắng không biết mình có lấy được ai không. Cô thấy mình chẳng có hứng thú gì với đàn ông cả. Ôi! Không, trừ cái tên thối tha ý ra, hải trời ơi! Sao lại là hắn cơ chứ? Đột nhiên Ninh Hân phản ứng lại, bị trực giác của chính bản thân làm cho điêu đứng một trận. Đường Sinh trọ ở căn phòng phía nam đang cầm di động nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ, con ở đây cũng không đến nỗi loạn, phòng thì rộng, rất thoải mái. Giường ngủ lại càng thoải mái hơn, nằm một mình muốn lăn đi đâu thì lăn cũng không sợ bị ngã, giường ngủ theo đúng kiểu Trung Quốc 4. TV nữa chứ? Có hết, chẳng qua là con không bật đấy thôi. Con à? Mày từ xưa tới nay chưa xa mẹ bao giờ, mày giỏi thật đấy, cũng không thèm gọi điện về cho mẹ, thật là không có lương tâm. Mẹ, thì chính tay con mua cho mẹ di động đấy thôi, mẹ đã gọi rồi mà hở, con có chuyện muốn nói với mẹ này. Nếu như chính quyền thành phố Giang Lăng muốn làm dự án gì đó, liệu có thể áp dụng một số điều khoản chuyên môn mà Sở Tài chính của tỉnh đưa ra không? Tất nhiên là có thể, tuy nhiên điều này đã quy hoạch tổng thể, không dễ làm như thế đâu, mày hỏi cái này làm gì? Không có gì, con hỏi lung tung thôi, con đang làm chút việc và thôi, tìm được mẹ yêu quý rồi, mẹ không hỏi con sống có tốt không à? Tiểu tử thối, mày bất bỡn cợt mẹ mày đi, lo mà học cho tốt. Mẹ con nói thật mà, ngõ lao đường đang được thi công giải phóng mặt bằng, lùi chỉnh là lấy quan hệ này nọ ra để gây sức ép. Đây là một công trình trọng điểm của thành phố Giang Lăng, rất nhiều người đều thấy thế. Chẳng may có chuyện gì xảy ra, thể diện của một tân bí thư như bố con còn ra cái gì nữa. Đường Dục sẽ nhân cơ hội này mà rêu rao điều tiếng, đến lúc đó có phải là bố gặp rắc rối rồi không? Đấy là một vài suy nghĩ của con. Gì? Cái thằng quỷ như mày thì có trưởng kỳ yên gì chứ? Chuyện của người lớn mày xen vào ít thôi. Thế đấy. Trong mắt mẹ, mình mãi chỉ là thằng nhóc con. Không cho nói hết câu gì cả. Mẹ, cái đó con. Nghe lời mẹ, mày làm ơn học hành tử tế cho mẹ nhờ, có chút thành tích mẹ sẽ thưởng cho tiền tiêu, được không? Mẹ lại dụ dỗ con. Lúc đó Đường Sinh chẳng còn muốn nói gì nữa. Ôi, vâng, được ạ. Mẹ à, con sẽ không làm mẹ phải xấu hổ đâu. Liêu Vân Huệ còn nhắc nhở thêm con trai vài câu rồi mới yên tâm gắt máy. Mặc dù ngoài miệng mắng con như thế nhưng trong lòng lại thấy thật hài lòng. Nó cũng biết vì bố nó mà suy nghĩ một số vết. Điều này nghĩa là nó đang trưởng thành, nhìn nhận sự việc cũng ngày một xa ngày một rộng hơn rồi. Tối hôm đó Đường Sinh mơ một giấc mơ đẹp. Cô gái xuất hiện ngay từ đầu giấc mơ chính là Đường Cẩn. Câu chuyện xảy ra là hai người ôm nhau khi đang ở trên một chuyến xe buýt chật kín người, phía dưới ngột ngạt đến khó chịu. đúng cái lúc muốn hôn Đường Cẩn thì khuôn mặt đó lại đột nhiên biến thành Ninh Hân. Ngay sau đó thì tay của Đường Sinh lại như có cảm giác chạm được vào người Ninh Hân, rồi bên tai đột nhiên nghe thấy mắng yêu của Ninh Hân: tôi đánh chết cái tên xấu xa, bẩn thỉu như anh. Đừng. Chị Hân. Rồi đột nhiên cái khuôn mặt ấy lại biến thành Đường Cẩn. Khuôn mặt xinh xắn, nụ cười ngọt ngào che giấu sự thẹn thùng, đôi môi như trái anh đào chín mọng ảo. Đột nhiên, đúng lúc đó có tiếng ai đó gõ cửa. Trong lúc hắn đang suýt xoa có được giây phút lên tiên, không thể tả hết hạnh phúc như thế nào. À, điên rồi. Tỉnh lại thôi, mộng cũng tan rồi, trời cũng đã sáng rồi. Đường Sinh lồm cồm ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán, vén chăn lên. Ôi trời ơi. Ướt hết quần, trong mơ ư? Không phải. Nhưng mình phải làm sao với cái quần ướt sũng này bây giờ, phải làm sao đây? Anh Sinh, em là Đường Cẩn, anh dậy chưa? Mẹ và chị gọi anh xuống ăn sáng này. Ạc bốn. Tiểu Cẩn. Em vào đây một chút được không, anh có chuyện muốn nhờ em. Dạ, em vào nhé. Đường Sinh nhảy như bay xuống cầm vội giày đi vào ra mở cửa cho Đường Vĩ. Trong nháy mắt Đường Vĩ đã bước vào phòng, nhìn thấy Đường Sinh chỉ đang mặc một chiếc quần jean. Có chuyện gì hả? Anh Sinh. Lại nói Đường Vĩ từ lâu đã coi Đường Sinh như là thần tượng trong lòng mình. Anh ấy ra mặt giúp chị hai xử lý Đại Hà Mễ. Giúp bà ngoại chống lại bọn ác nhân tác oai tác quái. Lúc anh ấy trừng trị bọn ác nhân thật giống như một người anh hùng giết hổ cứu dân làng. Hình tượng của anh ấy còn mạnh mẽ hơn cả Hạo Nam Ca. Đường Sinh kéo Đường Vĩ vào trong phòng. Từ trong túi quần lấy ra 10 tệ rồi đưa cho Đường Vĩ. Em ra cửa hàng nội y ngoài phố mua giúp anh một chiếc quần chip được không? À, không phải anh đang mặc đây sao? Sao mà lại ướt hết thế kia? Không phải chứ, thần tượng của em, lớn như thế này rồi còn tệ dầm à? Đường Sinh tròn xoe mắt, không thể làm sụp đổ hình tượng của mình trong lòng thằng bé được. Tệ dầm cái gì chứ? Đây là một hiện tượng sinh lý bình thường, nhanh đi mua cho anh đi. Vâng. Khai giảng xong Đường Vĩ cũng bước vào lớp 7 rồi, nghe thấy Đường Sinh nói đến hiện tượng sinh lý nó vẫn có chút gì đó mơ hồ. Nói gì thì nói Đường Cẩn cũng là một cậu bé phong kiến, phẩm hạnh tốt. Bình thường không bao giờ giao du với nhưng thành phần học sinh cá biệt, ngay cả đến quán internet cũng gần như chưa bao giờ đến đó. Mặt khác, gia đình Đường Vĩ rất nghèo, làm gì có tiền để rảnh rỗi mà đến quán net. Các bạn đều có máy tính, nhưng những người ở ngõ lao đường này đều là những người nghèo nhất trong thành phố Giang Lăng này. Nói có chút khó nghe nhưng gia đình Đường Vĩ không thể sống nếu thiếu cái quầy bán hoa quả của vợ chồng Lý Thị. Đường Vĩ đi từ trong sân ra gặp ngay chị gái. Bảo em đi gọi người mà em cũng mất luôn. Giờ em đi đâu đây? Thì, bà chị này, anh Sinh nhờ em đi mua cho anh ý cái quần chip, anh ý làm ướt hết rồi, lại còn nói là hiện tượng sinh lý gì gì ấy. Đường Vĩ giơ tờ 10 tệ đang cầm trong tay lên rồi quay đầu chạy mất. Đường Cẩn vừa nghe thấy hiện tượng sinh lý đã hiểu ngay ra chuyện gì. Chợt mặt cô đỏ ửng lên dậm chân một cái rồi quay về sân. Ở căn phòng phía nam, Đường Sinh dường như nghe thấy tiếng nói chuyện của hai chị em, mơ mơ màng màng, nhưng không nghe được họ nói gì. Anh ta vội làm khô giường, dùng một lọ thuốc tẩy sạch chiếc quần chip. Xuất tinh trong mơ là chuyện bình thường, hắn không thể cứ nghĩ mãi đến nó được, chỉ có điều là không thể mặc được. Khoảng mười mấy phút sau Đường Vĩ mời trở về, 10 tệ đưa cho thằng bé mua được hai cái rẻ tiền, sợ nhất là làm rách cái loại này. Thôi có còn hơn không, cứ mặc vào đã. Cả hai cùng đi từ căn phòng phía nam ra, Đường Sinh hỏi. Chị em vừa rồi cũng ở ngoài à? Dạ. Chị hỏi em đi đâu, em nói là anh đã hiện tượng sinh lý rồi nhờ em đi mua quần chip hộ. Đường Sinh mồm chữ ho, rồi đột nhiên giơ tay ra dí vào trán thằng bé mà nói. Ai ra em nói hết rồi à? Không phải những gì mà em và anh đã nói với nhau sao? Đường Vĩ gạt tay anh ra ngây ngô hỏi. Nhưng anh đâu có bảo em nói với chị em. Chẳng phải anh đã giao phó cho em đấy sao? Đường Sinh đúng là hết chỗ nói với thằng bé này. Ôi trời! Ừ, tại anh, em tự mà đi về một mình đi, anh còn phải đi có việc. Đường Vĩ trở ra sân một mình, Đường Cẩn vẫn chưa ăn xong, cô cố tình lề mề, nhìn thấy cậu em vào phòng hỏi Đường Sinh đâu. Cậu bé liền đem tất cả chuyện vừa rồi kể cho chị nghe. Anh ý nói có chuyện cần phải giải quyết rồi đi luôn, đúng rồi, chị ơi, cái hiện tượng sinh lý đó em chẳng hiểu gì cả sao lại thế. Cậu học trò ngoan ngoãn này không phải không hiểu cái gọi là gì tình. Chẳng qua là tại Đường Sinh cứ út mở về hiện tượng sinh lý nên nó mới tò mò như vậy. Đường Cẩn liền thưởng ngay cho cậu em một cái cốc đầu đào điếng, trừng đôi mắt xinh đẹp nói. Sau này hay nói kẻo đầu độc cái đầu em mất. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, tình yêu chấm nở. Nguồn, mê truyện. Sau khi đi dạo một vòng ngoài phố, Đường Sinh lại quay lại căn nhà phía nam của mình, bữa sáng hôm nay thật là không muốn đi ăn một chút nào. Bởi vì trưa nay phải mời Ninh Hân và bố của cô ấy là chủ tịch Ninh đi ăn cơm ở nhà hàng thịt quay trên phố Giang Giáo, lúc đó những việc đại sự đều đã được Đường Sinh tính toán kỹ lưỡng trong đầu, nếu kế hoạch này được thực hiện thành công, thì rất có lợi cho bản thân mình đồng thời cũng giải quyết được một số chuyện. Hôm qua gọi Đường Dục đến đó, cũng không dám đả động gì đến anh ta, nhưng Đường Dục cũng thông minh lanh lợi và cũng có tầm nhìn lắm chứ. Anh ta cũng có suy nghĩ của bản thân, chỉ có điều suy nghĩ đó không rõ ràng bằng Đường Sinh, nghe xong lời mà Đường Sinh nói, chắc anh ta gọi đến là cũng có suy nghĩ cả rồi. Có lẽ không cần đến vài ngày, Đường Dục rất có thể sẽ động tới 600 ha đất của nhà máy ổ trục ở khu vực phố Giang Giáo. Thế còn Ninh Chủ tịch thì sao, cũng phải sớm đề ra phương châm dự phòng, nhắc nhở ông ta biến phố Giang Giáo trở thành một con phố buôn bán. Ý tưởng phố buôn bán Giang Giáo được Ninh Chủ tịch đề xuất từ sau năm 2005, tức là sau khi nhà máy ổ trục đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng hiện nay nhà máy ổ trục cũng chưa hoàn toàn đóng cửa, nó vẫn giúp các ông chủ xí nghiệp sinh lời, chỉ có điều số tiền cho thuê mặt bằng xòa nhà máy ổ trục phía Bắc cũng đủ để nuôi sống các cán bộ nhân viên xí nghiệp rồi, cho nên Ninh Chủ tịch không phải vì chuyện này mà đau đầu sao. Nhà máy ổ trục hiện nay xem ra có thể cho giải thể được rồi, việc đau đầu chính là việc số công nhân bị đuổi việc về nhà. Như quản đốc Lưu Chí Minh và những người lãnh đạo nhà máy số tiền cho thuê mặt bằng hàng năm lại là một khoản lợi nhuận béo bở, mãi đến khi những chuyện bẩn thỉu của Lưu Chí Minh được đưa ra ánh sáng, thì nội tình việc bao thuê nhà máy ổ trục và những trò bẩn của các cán bộ tham nhũng mới được phơi bày. Một số lượng lớn công nhân đã kéo đến Ủy ban Nhân dân quận để làm lớn chuyện này, đòi quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận phải cho đóng cửa nhà máy ổ trục, sau đó mới có phương án quy hoạch hoàn toàn mới cho khu vực này, nhưng đó là chuyện của năm 2005. Đường Sinh mời bố của Ninh Hân đến đây là có mục đích, chính là muốn ông ấy sớm nghĩ ra cách, mặc dù thời cơ bây giờ vẫn chưa chín mùi, thậm chí chuyện của quản đốc Lưu vẫn chưa được phơi bày, nhưng việc giải phóng mặt bằng ở ngõ Lao Đường đã rất gấp rút rồi, muốn để Đường Dục sắp xếp mọi chuyện về việc giải phóng mặt bằng là ô đường theo ý kiến của Ủy ban Nhân dân quận, như vậy Ủy ban Nhân dân quận sẽ phải ngon ngọt với ông ta, mà ngon ngọt vì cái gì? Chính là vì 600 ha đất của nhà máy ổ trụ. Đương nhiên cũng không phải là tiền cho không ông ấy. Tiền thì ông ta vẫn phải bỏ ra, Đường Dục lấy đâu ra 150 triệu, thật là làm khó cho ông ta. Đường Sinh có thể coi là một kẻ từng trải, hắn tin rằng có thể lôi kéo Đường Dục, trừ khi Đường Dục không muốn kiếm tiền. Đối với Đường Sinh mà nói, số tiền của Đường Dục rất dễ kiếm, quan hệ giữa ông ta và Ủy ban Nhân dân quận Đảng rất căng thẳng, chính bởi vì ông ta không nghe theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân quận về việc giải phóng mặt bằng ngôi Lao Đường. Nhưng bây giờ tập đoàn Giang Dục của ông ta đã nắm trong tay quyền giải phóng mặt bằng ở ngõ Lao Đường rồi, Ủy ban Nhân dân quận cũng không còn cách nào khác. Cái chính là Đường Dục có hậu thuẫn sau lưng khiến Ủy ban Nhân dân quận cũng phải dè dặt. Bí thư Thành ủy Đường, hôm đấu thầu thư ký của bí thư Đường ông Lý Trọng Phong cũng đã đến đây, ông ngồi cùng Đường Dục, tình hình như vậy đã nói lên rất nhiều vấn đề, những người trong giới chức quyền ai nhìn mà không hiểu chứ. Đường Dục sau lưng có bí thư Đường ủng hộ, khó trách người ta có thể cưỡi lên cả đầu Ủy ban Nhân dân quận. Nhưng trên thực tế, Đường Dục có thể ra vai được với người khác theo kiểu lấy lông gà làm mũi tên, chính là ông ta khéo léo biết lợi dụng thế lực của bí thư Đường mà thôi, người khác không nhìn thấu được điều này, mặt khác chính là vì tài chính của tập đoàn Giang Dục của ông ta rất dồi dào, trúng thầu cũng chính là ý của mọi người. Đường Sinh chỉ đứng ngoài quan sát, theo ký ức của bản thân, hắn hiểu hơn ai hết những vướng mắc trong lòng mọi người, cũng chính vì lý do này mà hắn dám nhúng tay vào chuyện này, trên bàn cờ này hắn là quân cờ có ưu thế hơn cả. Đường Dục, ông có thể lợi dụng uy thế của bố tôi để lừa gạt Ủy ban Nhân dân quận, sau đó là làm hại đến những người dân trong ngõ Lao Đường. Giờ tôi mượn mảnh đất của nhà máy ổ trục ra để lừa lại ông mấy triệu thì có là gì? Lợi thế lớn nhất của tôi chính là lợi dụng mâu thuẫn giữa Ủy ban Nhân dân quận và Đường Dục nhà ông đấy. Mấy triệu này à? Thiếu gia tôi trở tay một cái là nổi mây, vung cái nữa là thành mưa, chỉ cần lên tiếng một cái là tiền đã tới rồi. Nhân vật mấu chốt trong chuyện này là Ninh Hân. Mặc dù Đường Sinh không biết rằng cô đã nói với Chủ tịch Ninh chuyện cô đâm phải xe của Đường Dục, nếu hắn mà biết chắc cười vỡ bụng mất, bởi vì càng như thế, Chủ tịch Ninh càng tự cho rằng năng lực của mình là không ai sánh kịp. Nam vắt treo chân, đang nằm mơ ngộng thì Đường Sinh nghe thấy có tiếng gọi cửa ở căn nhà phía nam. Ai thế? Vào đi, cửa không khóa đâu. Tôi. Chính là tiếng của Đường Cẩn, sau đó có tiếng mở cửa, Đường Sinh vội quay người nằm úp sấp mặt lại. Nghĩ đến việc em trai Đường Vi của cô ấy đã phơi bày chuyện khó nói của hắn ra ánh sáng, khuôn mặt tuấn tú của hắn cứ thế là nóng bừng lên, thật sự là rất mất mặt với Đường Cẩn, ôi, thật là việc đáng xấu hổ. Đường Cẩn bước vào liền nhìn thấy ngay gương mặt đỏ bừng, cùng với ánh mắt trốn tránh bản thân của Đường Sinh, hắn đang ngồi ở một chỗ khô ráo, dáng điệu bất an. Hắn rõ ràng là đang thể hiện sự không thể chịu đựng. Những lúc hắn như thế này thật sự làm người khác phải sợ, cũng không thể đem so sánh hắn lúc này với hắn lúc đó được, hoàn toàn là hai con người khác. Nghĩ lại cảm giác ấm áp trên xe buýt ngày hôm qua, trong lòng Đường Cẩn cũng không khỏi dạo dự. Thứ hai là thi học kỳ rồi anh vẫn chưa ôn tập bài vở gì à? Đường Sinh dịch ra, rồi vô vô xuống chỗ khô giáo nói. Em ngồi đi anh ôn tập cũng vô ích thôi, chắc là thi cũng không tốt đâu, trừ phi. Đường Cẩn ngồi xuống cạnh Đường Sinh, không dám ngẩng đầu lên nhìn Đường Sinh, trong lòng tự nghĩ, chẳng nhẽ lại ngại như vậy sao? Hôm qua làm chuyện đáng xấu hổ như vậy trên xe buýt cũng không xấu hổ bằng lúc này. Phải làm sao bị giờ? Đường Cẩn đương nhiên không biết những điều tế nhị trong lòng Đường Sinh, chuyện làm ngày hôm qua trên xe buýt thể hiện bản lĩnh anh hùng của người đàn ông, còn chuyện xuất tinh ngày hôm nay lại là chuyện đáng để xấu hổ, vì vậy Đường Sinh xấu hổ vô cùng, túi đầu xuống như một đứa trẻ nhút nhát. Tuy nhiên Đường Cẩn lại rất thích cái bộ dạng ngoan ngoãn của hắn như lúc này, thì ra sự nhút nhát đó cũng là một phong cách khác của một anh chàng đẹp trai. Nếu như anh thi không tốt sợ rằng chúng ta sẽ không được học cùng lớp nữa. Đường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lúc Đường Cẩn bắt gặp ánh mắt đó của Đường Sinh, mới phát hiện ra lời nói của mình hình như có vấn đề gì đó, liền xấu hổ cúi đầu xuống. Không phải như vậy chứ. Ai dám để anh không học cùng lớp với em chứ, anh sẽ đi đập nát nhà hắn ra. Trong lòng Đường Cẩn vừa thấy sợ vừa cảm thấy một hương vị ngọt ngào, ngạc nhiên vì hắn vì việc này mà nổi sung lên, cảm thấy rất ngọt ngào bởi vì câu nói này của hắn. Anh đừng loạn cả lên như thế, cố gắng thi cho tốt, em giúp anh ôn tập nhé. Trong lòng Đường Sinh tự nhủ thầm. Ôn tập cái gì chứ, tôi tái sinh trở về 20 năm về trước, chị Cẩn à, cho dù trí nhớ của tôi có tốt đến mấy cũng không thể nhớ được những thứ hồi cấp 3 của 20 năm về trước, mặc dù cái gì tôi cũng làm, nhưng đảm bảo là đã quên rồi, giám thị mà lại nghiêm khắc nữa thì tuyệt đối thi cũng chẳng có kết quả tốt. Anh nghĩ ra quyết định, thứ hai anh giả bệnh để xin phép nghỉ, sau đó thi lại, lúc đó em giúp anh ôn tập lại nhé. Sao anh lắm chiêu cho thế? Lừa dối thầy cô giáo để làm gì cơ chứ? Như vậy chỉ là làm hại bản thân mình mà thôi. Nhìn người con gái được giáo dục đàng hoàng này, Đường Sinh cảm thấy bản thân là một đứa trẻ hư, gãi gãi đầu, cười ngại ngùng rồi nói. Chỉ lần này thôi, sau này anh sẽ cố gắng được không? Cái chính là anh muốn học cùng lớp với em mà. Câu nói này đánh trúng điểm yếu của Đường Cẩn, gương mặt xinh đẹp của Đường Cẩn đỏ lên, liếc hắn một cái, không nói được gì. Trưa nay anh cũng không muốn quay lại quán thịt quay nữa, có thể sẽ bắt gặp bố của Ninh Manh. Đường Cẩn há hốc miệng ngạc nhiên. Cô biết bố của Ninh Manh chính là chủ tịch quận Ninh Thiên Hiếu. À, thật vậy không? Ừ, nói về chuyện giải phóng mặt bằng ngõ lao đường, anh muốn trình bày suy nghĩ của anh cho ông ấy biết. Đường Sinh, em thấy chúng ta vẫn là học sinh, nói có tác dụng không? Bố của Ninh Manh là chủ tịch quận đấy. Không còn cách nào khác, anh cũng rất hở bản thân mình, vì nước vì dân, hay em cứ đánh anh một trận, để anh sửa. Đáng ghét em làm sao mà đánh anh được? Đường Cẩn nói xong liền cười. Sau đó lườm hắn một cái, dáng vẻ rất gợi cảm, làm Đường Sinh chạy cả nước miếng. Trên đời này nếu có người đánh anh, mà anh nhất định không chống cự hoặc đánh lại, người đó chính là Đường Cẩn. Đường Cẩn liếc nhìn hắn một cái thấy người hắn bừng bừng lên, liền vội vàng né tránh, liền cúi đầu xuống vân vê viền cái ao phông. Em phải đi về ôn bài đây, trưa nay anh đi một mình nhé, em không đi được, mẹ em sẽ hỏi hắn đấy. Cứ như vậy. Đường Cẩn vội vàng rời khỏi căn phòng nhỏ đã khiến cô cảm thấy ấm áp và ngọt ngào không tả, đi đến nhà tứ hợp viện của ông Đường, cô cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng nhẽ cô đã yêu Đường Sinh. Nghĩ đến đây, trái tim cô như nhảy loạn cả lên, như vừa làm chuyện gì xấu vậy. Không, tôi không thể yêu sớm như vậy được, tôi với Đường Sinh chỉ là bạn tốt của nhau mà thôi, chỉ là quan tâm nhau một chút, cũng chưa làm chuyện gì quá mức cả, chuyện lần trước trên xe buýt không tính, chỉ tại đông quá, hắn ta có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Cũng không thể coi là thô tục. Cứ như vậy, Đường Cẩn tự mình tìm ra đủ các lý do, tìm đường bao biện cho sự tiếp xúc giữa mình với Đường Sinh. Khi vào cửa, liền va ngay đầu vào mẹ, Lý Quế Chân liền kêu lên một tiếng, tay phải liền đỡ lấy con gái đang đau đầu. Ai con nha đầu này, đầu óc để đi đâu đấy hả? Làm sao mà đi đứng khổng chủ ý gãi cả, chút nữa thì đụng chết bà già này rồi, không ôn bài đi còn đi đâu nữa? Không, không ạ, Đường Sinh nhờ con giúp anh ấy ôn tập bài một chút. Con nói con cũng không có thời gian. Cô nói dối mặt đỏ lựng cả lên. Ai cái con nha đầu vô tâm này, ai bảo là con không có thời gian hả? Con giúp người ta ôn tập một chút thì chết người hả? Những lời này làm Đường Cẩn cảm thấy vui vui, nhưng lại nói. Mẹ, không phải mẹ không cho phép con gần gũi con trai sao? Mẹ nói là mẹ nói người khác, anh Sinh nhìn cái đã biết là người tốt rồi, làm sao mà so sánh như thế được. Mau đi giúp anh ấy ôn tập, mẹ đi làm đây. Nghe mẹ mình đánh giá như thế về Đường Sinh, suýt chút nữa thì Đường Cẩn cười lên, nhưng trong lòng cô chắc chắn rằng cô và Đường Sinh có sự bất đồng về gia thế, bản thân cô và An ấy đến với nhau để rồi kết cục sẽ như thế nào đây. Cũng có thể chỉ là nhất thời nghĩ tới là đã thấy buồn phiền rồi. Tình cảm của thiếu nữ rất phức tạp, ngay cả Đường Cẩn cũng cảm thấy không chắc chắn. Đường Sinh là một người phong khoáng, phóng đãng ngông cuồng, ngay cả với bản thân mình, với Ninh Manh, thậm chí cả với chị Ninh Manh đều có thể sống vui vẻ với hắn, mà đôi khi cũng còn không hiểu nổi hắn. Kỳ thực Đường Cẩn lúc này, đã chớm nảy nở tình cảm yêu đương đầu đời, chỉ có điều cô không dám tự mình thừa nhận mà thôi. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 27, ba của Ninh Hân. Nguồn, mê chuyện. Phố Giang Giáo, cũng tại quán ăn đó. Vẫn gian phòng đó, chỉ có điều hôm nay đã thay đổi vài người. Đây là lần đầu tiên Đường Sinh nhìn thấy Ninh Thiên Hiếu. Cũng không khác gì trong trí nhớ của hắn. Đi cùng với chủ tịch quận Ninh còn có cô con gái tên là Ninh Hân. Ba người cùng ngồi trong một gian phòng. Đường Sinh ra vẻ chủ nhà, còn Ninh Thiên Hiếu thì trong lòng lại có một cảm giác dở khóc dở cười. Dù gì thì ông cũng đường đường là một chủ tịch quận, không ngờ lại phải nhận lời mời ăn cơm của một tên tiểu tử mới chỉ là học sinh tiểu học. Nếu việc này truyền ra ngoài thì chắc chẳng ai tin. Đã vậy còn có đứa con gái thuyết phục nữa chứ. Ninh Hân quả thực đã vì Đường Sinh mà tốn không ít lời. Đó không phải đơn thuần là vì có thiện cảm với hắn, mà là cảm thấy khiếp sợ khi cậu thiếu niên đó ôm ấp tình cảm lớn lao đối với nước với dân. Lại càng cảm phục kiến thức và trí tuệ của hắn, cùng với cách nhìn nhận của hắn về việc giải phóng mặt bằng của ngõ lao đường hiện nay. Tóm lại, Ninh Hân không phải mù quáng mà cho rằng Đường Sinh là một tên nhóc thối tha, không biết gì. Cái thâm trầm của hắn, người ngoài không thể nhìn ra được. Khi Đường Sinh đánh giá Ninh Thiên Hữu thì đồng thời Ninh Thiên Hữu cũng đánh giá chàng thiếu niên này. Quả thật tên nhóc này mới 17 tuổi thôi sao? Ông ta cũng đã hơi tin vào phỏng đoán của con gái mình. Là một chủ tịch quận, ông ta đã nhiều lần gặp mặt bí thư thành ủy Giang Lăng mới nhậm chức Đường Thiên. Trên gương mặt của Đường Sinh, ông ta mơ hồ nhìn thấy được hình dáng thời trẻ của bí thư Đường, mặc dù không chắc chắn lắm. Nhìn thấy phong thái ung dung, điềm tĩnh của Đường Sinh, Ninh Thiên Hữu cảm thấy rất hài lòng. Ông ta không có được lứa tuổi 17 thâm trầm sâu sắc như thế này. Đôi mắt sáng quắc của cậu ta đang ẩn chứa một trí tuệ không thể phỏng đoán. Ngay cả mình cũng không thể nhìn thấu người thiếu niên này. Trong nháy mắt, Ninh Thiên Hữu đã có một đánh giá hoàn toàn mới về Đường Sinh. Ông ta liếc nhìn con gái Ninh Hân, hơi gật gật đầu. Đường Sinh đứng lên rót tiếp rượu cho Ninh Thiên Hữu. Bác Ninh, chai rượu Giang Lăng Xuân hơn 60 tệ này. Nếu mang cho cán bộ như bác uống thì người ta sẽ nói là bác tham nhũng. Nhưng ở đây, bác uống rượu của mình thì chẳng ai nói được cả, cháu nói thế có đúng không? Ninh Thiên Hữu cười, liếc mắt nhìn Ninh Hân. Ninh Hân nhướng đôi mày thanh tú, nói. Ai? Chị nhớ là em mời khách mà. Đường Sinh nghiêng chai rượu, rót đầy một ly, sai đó lấy từ trong túi quần của mình ra hơn 10 tệ tiền lẻ, đưa đến trước mặt Ninh Hân. Chính ủy tỷ, đây là toàn bộ tài sản của em. Bữa cơm này ít nhiều cũng cần chị trả giúp. Cho dù chị ngại khi để em mời khách thì bác Ninh cũng không chịu đâu. Một học sinh nghèo như em thì lấy cái gì mà mời khách? Sinh hoạt phí tháng này đã vượt quá chỉ tiêu. Không phải chị muốn em phải đi làm công ở tiệm ăn này một tháng nữa đấy chứ? Chị đừng trừng mắt nhìn em nợ chị một lần không được sao? Khi nào có tiền em sẽ mời lại chị thôi. Ninh Thiên Hữu cười ha hả. Ninh Hân cũng che miệng cười, trừng mắt nhìn Đường Sinh. Ba. Đúng là gặp phải cái tên vô lại. Ha ha, cậu Sinh nói rất đúng. Không thể để cho một học sinh nghèo mời tôi được, mất mặt lắm. Con gái à, thay ba tính tiền nhé. Dạ, ba. Ba nói thế nào thì con nghe thế đó. Ninh Hân cười gật đầu. Bầu không khí lúc này bỗng trở nên hòa hợp rất nhiều. Đường Sinh lại nhét 10 tệ tiền lẻ vào túi, cười nói. Ha ha, chút tiền này đủ giúp cháu sống thêm 3 năm ngày nữa đấy. Ninh Hân trợn mắt. Ninh Thiên Hữu vừa cười vừa nói. Cậu Sinh, mời bác đến đây chắc không phải chỉ để ăn cơm thôi chứ. Câu nói này trực tiếp vào thẳng chủ đề, Đường Sinh cũng không dám cười đùa nữa, khẽ gật đầu. Đúng vậy, bác Ninh. Cháu không thể qua mắt bạ cờ gì. Cháu có thể thỉnh giáo bác một vấn đề được không? Ừ, cứ nói đi, bác đang nghe đây. Ninh Thiên Hữu dùng thái độ bề trên nói chuyện với Đường Sinh. Trong 2 lần trò chuyện với con gái ông ta đối với Đường Sinh cũng đã có chút hiểu biết. Ông biết không thể cư xử với cậu thiếu niên này như một đứa trẻ được. Những lời con gái thuật lại khiến cho bản thân ông nản xỉn ra một cảm giác kỳ vọng. Dạ, bác Ninh. Cháu có thể hỏi vì sao nhà máy ổ trục đến nay vẫn chưa xin phá sản? Đường Sinh đặt ra câu hỏi bất ngờ này khiến cho Ninh Thiên Hữu ngẩn người ra. Ninh Hân cũng mơ hồ không hiểu ra sao cả. Ninh Thiên Hữu nhíu đôi mày rậm, chậm rãi nói. Cháu cứ tiếp tục nói, lát nữa bác sẽ trả lời cháu được không? Đường Sinh gật đầu, nói tiếp. Bác Ninh, cháu nghĩ là Ủy ban Nhân dân quận cũng có ý tưởng quy hoạch nhà máy ổ trục ở phố Giang Giáo rộng đến 600 mẫu này. Nhưng lúc này nhà máy ổ trục lại không tiến hành thủ tục xin phá sản. Và vấn đề này tạm thời cũng sẽ không được thường vụ thảo luận trong chương trình hội nghị. Có lẽ, một hoặc hai năm sau mới đề xuất đến chuyện quy hoạch. Nhưng những công nhân nghỉ việc của nhà máy ổ trục phải ngậm đắng mất 2 năm. Cháu cảm thấy điều này đã thể hiện ra chính quyền địa phương bất lực và cán bộ không làm tròn bổn phận. Chị đừng trừng mắt nhìn em như thế. Ninh Hân trừng mắt là bởi vì Đường Sinh nói một cách rất không khách khí. Dám ngay trước mặt cha của mình mà dở giọng cửa trách. Ninh Thiên Hữu vỗ vỗ cánh tay con gái, mỉm cười nhìn Đường Sinh rồi lại hất cằm lên, ý chừng bảo hắn cứ tiếp tục nói. Đường Sinh chỉ trợn mắt nhìn Ninh Hân rồi nói tiếp. Bác Ninh, bác nên suy xét một chút về vấn đề này. Sinh này, cháu mời bác đến đây là muốn nói chuyện về nhà máy ổ trục à? Chuyện này hình như không liên quan gì đến việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường. Trên thực tế, hiện nay Ủy ban Nhân dân quận rất đau đầu về việc giải phóng mặt bằng ở ngõ lao đường. Làm sao bác lại có thể khêu giả trùy hện phá sản của nhà máy ổ trục chứ? Bác Ninh, những việc mà bác làm cháu không có khả năng đặt đến. Nhưng có một số việc mà người trong cuộc thường mê mội còn người đứng ngoài cuộc quan sát thì tỉnh táo. Tập đoàn Giang Dục của Đường Dục có quyền hành trong việc giải phóng mặt bằng ở ngõ lao đường. Nhưng chẳng lẽ bác không nghe nói đến dự án giải phóng mặt bằng của Giang Dục sao? Ninh Thiên Hữu sờ cằm. Biểu hiện của ông ta rất rõ ràng. Ông ta lập tức cười khổ nói. Đường Sinh, chúng ta cũng lực bất tòng tâm thôi. Bác Ninh, mọi việc đều là do con người làm ra thôi. Đường Dục nhiều tiền, thế lớn. Thậm chí, đối với dự án giải phóng mặt bằng ở ngõ lao đường, ông ta còn bỏ ngoài ta ý kiến của Ủy ban Nhân dân quận. Vậy thì vai trò của Ủy ban Nhân dân quận ở đây là gì? Lợi ích của dân chúng được đặt ở chỗ nào? Chẳng lẽ đợi đến lúc chuyện đã rồi thì mới áp dụng đến những biện pháp cứng rắn sao? Cháu biết mạng lưới quan hệ của Đường Dục ở Giang Lăng này rất lớn. Nhưng không phải vì thế mà ông ấy có thể một tay che trời được. Ông ta có kế trương lương thì Ủy ban Nhân dân quận cũng nên chuẩn bị một cái thang. Thương nhân thì chỉ quan tâm đến lợi. Nói khó nghe một chút thì giống như con chó thấy thịt sẽ sáng mắt lên thôi. Ủy ban Nhân dân muốn đối phó với Đường Dục ca. Không khó. Chỉ cần ném miếng thịt ấy ra ngoài sẽ khiến cho ông ta cân nhắc lại. Nhà máy ổ trục rộng 600 mẫu này chính là một miếng thịt lớn. Nghe đến đó, Ninh Thiên Hữu đột nhiên cảm giác như đám mây che tầm nhìn bị lùa đi và trước mắt bỗng dưng sáng ngời. Ông ta hít sâu một hơi, cầm lên một điếu thuốc. Ừ, cháu cứ nói tiếp đi. Cháu đã phân tích cho bác thấy được một chút triển vọng của nhà máy ổ trục rộng 600 mẫu ở phố Giang Lăng này. Nơi này, nếu may mắn có được ưu thế thì sẽ trở thành một phố buôn bán. Nói không chừng, chưa đầy 3 năm sẽ là một con phố phồn hoa nhất Giang Lăng. Nói cho đơn giản một chút, có thể khiến cho nhà máy ổ trục phá sản, thì tập đoàn Giang Dục sẽ sắp xếp việc làm cho các công nhân của nhà máy. Nhưng dự án giải phóng mặt bằng phải chấp hành ý kiến của Ủy ban Nhân dân quận. Mặt khác, cháu biết Đường Dục không mua được Ủy ban Nhân dân quận. Bác Ninh, nếu tin cháu, cháu sẽ là người trung gian thích hợp đấy. Đầu óc Ninh Thiên Hữu như đang tiêu hóa một cách nhanh chóng những gì mà Đường Sinh nói. Một bản quy hoạch dần dần hiện rõ trong đầu của ông ta. Ở Giang Lăng này có ai dám đập xe của Đường Dục? Cháu đã đập xe của ông ta mà ông ta cũng không phản ứng gì. Bác đây nên tin tưởng vào năng lực của cháu. Đường Sinh nghe xong những lời này thì nhìn về phía Ninh Hân. Ninh Hân lảng tránh ánh mắt của hắn, tiếp tục gắp đồ ăn trên bàn. Ồ, chuyện này à chỉ là nhất thời lỡ tay, sự kích động của tiểu tử thôi. Ông ấy trách cháu cũng chẳng sao. Có ban cháu đi cũng không đền nổi. Được, cũng đáng phải lỡ tay đấy. Bác muốn cháu làm một điều này, cháu có làm không? Đập nát căn nhà thủy tinh của bác. Đường Sinh gãi đầu, lại trừng mắt nhìn Ninh Hân, ngại ngùng nói. Cháu nào dám? Chị Ninh sẽ mời cháu đến đồn công an uống trà đấy. Ninh Hân bật cười, lườm yêu hắn một cái. Uống trà thì quá nhẹ với em rồi, trực tiếp giam em vào phòng giam thì hay hơn. Ba người đều cười rộ lên. Sau khi ăn xong, bọn họ lại cùng nhau đi dạo phố Giang Giáo, coi như để cho Chủ tịch quận Ninh thăm dò cụ thể tình hình thực tế nơi này một chút. Ông ta năm nay mới 50 tuổi, thể lực khỏe mạnh, thân hình cao lớn. Từng cử chỉ đều hừng hực khí thế. Khoảng 3 giờ chiều, Ninh Hân lái xe chở ba và Đường Sinh, cô đưa ba về nhà trước, rồi sau đó lại đi cùng Đường Sinh. Khi chiếc xe vừa ra khỏi nhà thì tốc độ xe liền chậm lại. Ngày hôm qua, hai người đùa giỡn với nhau, vô tình chạm vào chỗ cấm kỵ, tạo thành một cảm giác khó có thể diễn tả được. Mặc dù Ninh Hân vẫn rất thoải mái, nhưng phơi bày bộ ngực trước mặt chàng thiếu niên kia thì cũng cảm thờ ỉ có chút ngại ngùng. Đường Sinh lại thản nhiên cười tự gác, cởi bỏ chiếc giày ở chân ra rồi gác lên trên ghế, nhìn Ninh Hân đang nhíu mày. Trời, em không có tâm à? Muốn xe của chị toàn là mùi mồ hôi chân sao? Năn nỉ chị Ninh. Em từ trước tới giờ đâu có bị thối chân, nhưng do đi theo lãnh đạo dạo quanh một hồi khiến chân bốc mùi. Bây giờ chỉ muốn thư giãn một chút thôi. Ninh Hân không đề cập đến vấn đề này nữa, lại nói. Hôm qua em nói như thế nào? Mời khách, làm chủ nhưng hôm nay lại thành ra thế này đấy. Muốn chọc chị à? Chị à, chị bao em sao lại có thể để em bỏ tiền ra được chứ? Nói thật, em nhăn túi rồi. Em có tin chị một cước sẽ đá bay em xuống đường không? Ninh Hân cắn răng, trên mặt hằn lên những tia máu đỏ. Đừng nha, chuyện ngày hôm qua còn chưa yên. Buổi sáng hôm nay lại muốn làm bị thương em à? Ninh Hân mặt càng đỏ hơn, xoay mặt đi, trong lòng tức giận vô cùng muốn đùa giỡn chị à? Thật tức chết đi được. Coi chừng cái đầu cậu đó. Chị Hân, có một số việc không thể nói với bác Ninh, cũng không thể yêu cầu chị làm được. Nhưng về chuyện của nhà máy ổ trục thì mong chị Ninh giúp cho một tay. Em biết xưởng trưởng Lưu ăn hối hộ cũng không ít. Chị nên để mắt tới ông ta một chút. Thấy cô xấu hổ, Đường Sinh vội vàng chuyển sang đề tài khác. Ninh Hân xoay đầu lại. Em nói tuổi của em không lớn, nhưng sao nội tâm lại xấu như vậy chứ? Đối phó với người xấu thì mình phải xấu hơn, bằng không sẽ không trừng trị được ý chị Hân. Chuyện này có liên quan đến tiền đồ làm quan của cha chị, nếu chị giúp thì ai dám nói chị. Em cũng chỉ muốn có được kết quả thuận lợi thôi. Bằng không thì sẽ không để cho chị bao đâu. Em đúng là tên tiểu tử thối tha, là của nợ của chị mà. Muốn chọc chị sao? Ninh Hân lại trừng mắt nghiến răng. Tạm thời chị cứ bao em đi. Bất quá là nữ cảnh sát lén lút bao trai mà thôi. Hôm qua kích động quá nên đến tối em lại nằm mơ thấy chị. À! Ninh Hân đột nhiên đỏ mặt. Tên này nói nằm mơ, mơ thấy ai, ai làm sao chứ? Chẳng phải là bị hắn làm gì đó xấu xa trong mơ sao? Ôi, nhất định là loại giấc mộng xấu xa rồi. Bởi vậy xui xẻo nhất chính là thứ dậy liền phát hiện phải thay quần lót. Đau khổ chưa? Ninh Hân vừa xấu hổ vừa tức giận mỉm cười, không kìm nổi thốt lên. Đáng đời, thằng nhóc không đứng đắn. Lúc này Đường Sinh lại huýt sáo. Đàn lên tiếng tì bà của lòng ta, hát lên lời ca động lòng người. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phu Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 28, ai là cầm thú? Nguồn, mê chuyện. Chiều đến. Đường Sinh vừa đi vừa huýt sáo rẽ vào ngõ lao đường. Nhưng sau khi tiến vào hẻm, hắn lại đột nhiên giật mình. Chiếc bộ lẹ vặt đang đậu ở trong sân nhà cụ Đường. Vái, cái tên Đường Binh đó đến đây sao? Lúc này, từ sân nhỏ ạ Đường cẩn vọng ra giọng cười lạnh của Đường Binh. Bác Vọng Bình, 100.000 tệ kia không dễ lấy đâu. Ở Giang Lăng này không ai dám lấy tiền của Đường Binh này. Hôm nay tôi muốn nói 100.000 đó là tôi tặng cho Đường Cẩn làm xính lễ. Đường Binh, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Tiền đó là tiền của ba cậu. Mà ba của cậu cũng không nói những lời này. Bác Vọng Bình, ba của tôi không nói không có nghĩa là tôi không thể nói. Thế nào? Đường Cẩn làm vợ tôi là oan uổng cho nhà bác làm à? Giọng nói của mẹ Đường Cẩn Lý Quế Chân cũng vọng ra. Đường Binh, nhà chúng tôi không dám trèo cao. Tiền này cậu có thể cầm đi. Ha ha, lấy đi. Có khả năng lấy sao? Đường Cẩn, cô chạy không thoát đâu. Không tin thì chúng ta cứ chờ xem. Nếu cô có thể chạy thoát khỏi tay của tôi thì tôi sẽ chặt đầu mình xuống cho các người ném xuống hồ. Đường Binh tôi nói một chữ đáng giá ngàn vàng. Nếu ai dám coi thường thì tôi sẽ khiến tên đó hối hận đến 8 đời luôn. Lúc này, ngoài cổng nhà Đường Cẩn tụ tập một đám người nhưng không ai dám đứng ra phân bua giúp đỡ nhà họ, chỉ dám nhỏ giọng bàn tán mà thôi. Đường Binh thật sự là tên cầm thú ức hiếp người mà. Không ngờ nó lại để ý đến Tiểu Cẩn. Ôi, thật tội nghiệp cho cô bé. Lại lọt vào mắt xanh cái tên hư hỏng như vậy. À, cậu Sinh đã trở về rồi, xem cậu ấy có thể giúp gia đình Đường Cẩn hay không. Đường Binh và cậu ấy không giống nhau. Cái loại ấy là đồ cầm thú, lại ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đi theo nữa. Cậu Sinh làm sao mà đấu lại đây? Đúng vậy, nếu đấu đá nhau thì chỉ có cậu Sinh là chịu thiệt thôi. Cậu Sinh, cậu đừng vượt trong đó. Bọn Đường Binh có tới mấy người đấy. Mấy người hàng xóm tốt bụng mở lời khuyên nhủ Đường Sinh. Bọn họ đều biết Đường Sinh đã 2 lần ra mặt vì chuyện nhà Đường Cẩn. Đó là một cô gái tốt. Nếu như gả cho tên đó thì coi như xong đời. Những lời này như lưới dao đâm vào trái tim của Đường Sinh. Hắn dường như không nghe thấy lời hàng xóm khuyên bảo, cất bước tiến vào sân. Hắn đột nhiên nhìn thấy có một chiếc xe đang đậu gần bức tường thấp. Mọi người chiếc xe này đi xa một chút. Làm sập bức tường này của nhà cụ Đường mà chúng mọi người cũng không tốt. Đường Sinh yêu cầu mọi người đứng ở phía bắc, vừa lúc đó thì Đường Vĩ đi ra, thấy Đường Sinh liền đi tới. Anh Sinh, chị của em đang khóc trong nhà. Đường Sinh giơ tay sờ đầu của cậu bé, rồi kéo tay cậu bước vào bên trong sân nhà cụ Đường, quay đầu lại nói với những người hàng xóm. Mọi người cứ đứng ở phía bắc nhé. Tường phải cho đổ sập mới được, rơi chúng ai tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Tiểu Vĩ, em mau đứng canh ở đây nhé, đừng cho ai tới gần. Cụ Đường mặt mày tái mét đang đứng trước cửa lớn. Đối với bọn Đường binh chỉ đáng bậc cháu này, ông không chống lại nổi, cho nên ông cũng không đi tới. Lúc này, Đường Sinh nói Tường sập, mọi người hiểu ra sắp xảy ra chuyện gì đó, Đường Sinh đang dự tính cho đổ tường đập xe của Đường binh. Bức tường này vốn đã cũ và siêu mẹo, chỉ sợ là không chịu nổi mấy cú đá mạnh của mấy cậu thanh niên. Đường Sinh bước vào trong sân, lấy đà chạy xông lên đạp mạnh một cái vào bức tường đang siêu mẹo. Một tiếng ầm vang lên, bức tường thấp đã bị đổ xuống. Bức tường cao 1 thước 8 cũng không phải là thấp, bề dày của nó cũng phải là 24cm đã hoàn toàn đổ ập vào chiếc xe bổ lẹ vặt bóng loáng của đại thiếu gia Đường Binh. Chiếc xe mới tinh bị biến dạng hoàn toàn. Toàn bộ phần trần xe đã bị bức tường làm méo mó. Cửa kính xe trước sau đều bị bể nát. Bên trong lấp đầy các viên gạch nát. Tiếng động lớn như vậy khiến cho đám người Đường Binh đang đứng trong sân nhà Đường cần phải chú ý trong đó. Một tên vội chạy đi xem xét rồi vội chạy về báo cáo lại với Đường Binh. Thiếu gia, không ổn rồi. Xe của cậu đã bị bức tường nhà cụ Đường đập nát rồi. Đường Binh tái mặt, bước vội ra. Nhìn thấy một vài người, gã liền trợn mắt to lên, quát vang cả một con phố, xua đuổi tất cả những ai có mặt. Ai, là ai đã làm đổ bức tường? Có ngon thì bước ra trước mặt bố mày đi. Người nhà Đường Cẩn cũng đi theo ra. Đường Vọng Bình, Lý Quế Chân, cụ Đường đều bước ra cả bởi vì tiếng động quá lớn. Đúng lúc này, Đường Sinh cũng bước ra từ sân nhà cụ Đường. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn, không ai nói một lời nào. Ánh mắt của Đường Bình cũng chiếu thẳng vào hắn. Ngay lập tức, y hiểu được rằng bức tường không phải vô duyên vô cớ mà bị đổ. Tất cả đều do tên tiểu tử này làm. Ôi, đúng là nghiệp chứng mà. Đường Sinh nhìn cái xe đang bị bức tường đổ lên. Vẻ mặt ra chiều thương tiếc, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Chậc, chậc, chiếc bổ lẹ vặt mấy trăm ngàn của cậu ấm thiếu ra lại bị như thế này sao? Hỏng hết tất cả rồi. Sao ai lại không có mắt khi đậu chiếc xe gần ngay bức tường nguy hiểm như vậy? Đường Sinh, mày đừng nghĩ là ba của tao nể mặt mày thì mày có thể giễu võ dương oai trước mặt tao. Bố mày đây không để mình bị sỏ mũi dắt đi lòng vòng đâu. Đường Sinh nhún vai, dùng ánh mắt khinh miệt liếc gã một cái. Ừ, thế rồi sao? Mày sẽ cắn tao hả? Chó chết, tao sẽ khiến cho mày biết được binh thiếu gia ở Giang Lăng này không phải là người dễ bắt nạt. Đánh! Con ngươi của Đường binh đỏ lên, ánh mắt hung bạo. Gã vung tay lên, ra lệnh cho 3 tên vệ sĩ phía sau xông lên. 3 tên này lần trước vẫn chưa thấy được Đường Sinh phát huy như thế nào nên không biết sự lợi hại của hắn. Vừa nghe binh thiếu gia ra lệnh thì sắn tay háo xông lên. Đường Sinh lập tức đẩy Đường Vĩ sang một bên, trực tiếp bay lên đá một cước đúng ngay tâm điểm chính giữa của tên thứ nhất đang lao tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên lập tức cúi gập người xuống ôm lấy bộ hạ của mình. Đường Sinh sử dụng liên hoàn cước, một cước đá vào hạ bộ tên này còn chưa kịp rớt xuống thì đã đá tiếp cú đá thứ hai vào mặt của y. Tên hộ vệ to lớn ngửa đầu ngã ra đằng sau, chổng vó lên trời, cảm thấy choáng váng, trên mặt máu me be bét. Y ngã xuống đã không tính, còn kéo theo cả tên phía sau đang xông lên. Tên còn lại liền xông lên, vừa mới vươn tay ra liền bị Đường Sinh nhanh chóng nắm lấy cổ tay, dùng sức vặn chặt. Chợt nghe một tiếng răng rắc như bị đứt đoạn. Lực mà Đường Sinh phát ra rất mạnh, bẻ gây ngay cánh tay của y. Muốn nói thân thủ của Đường Sinh là doa người, đánh với Ninh Hân thì không lại, nhưng với bọn này thì quá đơn giản. Chân tiếp tục bay lên, lại một tên nữa bị trúng ngay mặt. So với động tác của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt thì nhanh gấp bội. Hắn đứng nhìn 2 tên vệ sĩ bị ngã nhờ họ ra đất. Toàn bộ mọi người trong con ngõ nhỏ đều trợn tròn mắt. Bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy cậu Sinh Dương Ai. Đường binh nhìn thấy cảnh tượng này cũng đứng ngây ra đó đến quên cả mở miệng. Khi 2 tên vệ sĩ nằm lăn quay ra đất, gã mới sực tỉnh lại, móc điện thoại ra gọi. Báo cảnh sát. Một tên vệ sĩ đang lảo đảo định đứng lên thì bị Đường Sinh dùng một cước đá y ngã lăn trở lại. Mày muốn làm gì? Đường binh chột dạ. Gã đúng là loại tốt mã rẻ tuổi, hào nhoáng bên ngoài. Đừng nhìn gã so với Đường Sinh thì cao hơn một chút nhưng nửa quyền cũng chưa chắc gì chịu nổi. Nhìn thấy 3 tên vệ sĩ lực lưỡng nằm lăn ra đất, gã nào dám động thủ với Đường Sinh, chỉ dám hét to lên thôi. Đường Sinh cho ngay một cái tát vào mặt gã. Cái tát này khiến Đường binh ngã sấp mặt xuống một miếng gạch bể đôi. A, giết người. Các người nhìn cái gì? Mau đi báo cảnh sát ngay. Đường binh ngã vào trong đống gạch, máu từ trong lỗ mũi phọt ra, chật vật đến cực điểm. Đường Sinh vẫn chưa cho gã cơ hội đứng lên, lại tung tiếp một cước vào bụng của gã, khiến gã thiếu chút nữa là phun hết bữa cơm trưa trong bụng ra. Bây giờ gã mới hiểu được chiếc xe Mercedes-Benz của cha mình hôm trước bị đập như thế nào. Hóa ra cái tên này mới đúng là xuất sinh. Đừng đánh, có chuyện gì cũng từ từ. Cậu Sinh, chuyện gì cũng phải từ từ. Tôi sợ cậu rồi, cậu có biết không? Có báo cảnh sát nữa không?
Không, không báo.
Đây là việc nhà, chúng ta từ từ thương lượng, từ từ giải quyết. Lúc này, những người đang tụ tập đều cảm thấy tức cười nhưng lại không dám cười, chủ yếu là do uy danh của Bình thiếu gia. Đường Vọng Bình bình thản, còn Lý Quế Chân lại vừa mừng vừa lo. Cậu Sinh một lần nữa lại vì gia đình mình mà ra mặt. Nhưng Đường Bình cũng không phải là thứ người dễ để người khác bắt nạt. Ai biết gã về sau sẽ làm cái gì? Khi Đường Cẩn xuất hiện ngay cửa, cô đã chứng kiến quá trình đánh nhau. Cô cũng không ngờ Đường Sinh lại đánh người lợi hại như vậy. Lại thấy Đường Bình mặt mày tái mét đang ngồi ở góc tường thì nỗi giận trong lòng cũng giảm bớt bội phần. Ừ, chuyện này cũng không cần kinh động đến cảnh sát mà phải không? Chỉ là bức tường sụp làm bị thương vài người và một chiếc xe bị phá hỏng thôi. Mày tính gọi cảnh sát đến để dọn gạch cho mày sao? Còn nữa, chuyện 100.000 tệ kia là chuyện của bố mày và mày, mày có giao hay không?
Giao, giao chứ.
Đó là tiền cho bà nội Đường Cẩn điều trị vết thương.
Ủa, vậy sao lúc nãy tao lại nghe có ai đó nói rằng đó là tiền sính lễ?
Có chuyện như vậy sao?
Không, không có việc đó đâu.
Chỉ là lời nói hồ đồ, bậy bạ thôi.
Đường Bình cắn răng phủ nhận lời nói của mình.
Gã là hảo hán không muốn chịu nhục đấy mà. Dù sao thì khi bố mày nói chuyện cũng không đếm từ mà.
Đường Sinh đột nhiên nắm lấy tóc của Đường Bình, vẻ mặt hung dữ nói.
Mày, mày nói Đường Cẩn là cô gái của mày à?
Tôi cái kia.
Đường Sinh lấy tay phủi ba cái lên gương mặt của Đường Bình. Lúc ấy máu từ trong miệng của gã phun ra ngoài.
Đường Bình kêu tướng lên một cách thảm thiết.
Đồ con rùa kia, mày nhớ kỹ lời nói của Đường Sinh này ngày hôm nay nhé. Nếu mày dám động vào một cọng lông chân của Đường Cẩn, bố mày sẽ chặt mày ra thành trăm khúc đấy.
Trong mắt Đường Bình ánh lên tia oán giận. Nhưng trong lòng gã vẫn còn chột dạ.
Gã sợ Đường Sinh trong cơn tức giận sẽ đập chết gã thì còn mệt hơn.
Nhẫn nhịn lúc này là tốt nhất.
Sau này sẽ có dịp trả thù sau.
Tôi nhớ kỹ rồi.
Cậu Sinh, tôi không dám chạm đến cô ấy đâu.
Tiếng quát chói tai của Đường Sinh khiến Đường Bình rùng mình.
Nếu mày dám động vào một cọng lông chân của Đường Cẩn, bố mày sẽ chặt mày ra thành trăm khúc đấy, khiến gã rét run như có gió bấp thổi vào.
Đường Cẩn khi nghe những lời này thì trong lòng cảm thấy ấm áp, không kiềm nén được, nước mắt liền tuôn ra.
Lý Quế Chân cũng như vậy.
Đường Sinh lấy điện thoại ra gọi cho Đường Dục.
Bác Dục, phiền bác đến ngõ Lao Đường một chuyến. Con trai của bác gây rối, làm sập bức tường nhà cụ Đường đến hư hỏng chiếc xe của mình. Cậu ấy còn đánh bị thương một vài người.
Con trai của bác hôm nay uống lộn thuốc rồi.
Nghe những lời nói đó, mọi người đều trợn mắt lên.
Đường Sinh lại gọi cho Ninh Hân, khóc nức nở.
Chị Hân, mau đến ngõ Lao Đường đi.
Bình thiếu gia nổi tiếng giang lăng đánh em gãy chân.
Chị ơi, gã còn nói sẽ dùng súng bắn chết em đấy.
Mau đến cứu mạng em với.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 29, cách khiến ông phải khóc.
Nguồn, mê chuyện.
Trước khi Đường Dục và đội cảnh sát đặc nhiệm do Ninh Hân dẫn tới xuất hiện thì Đường Sinh đã chủ động viết một lá đơn, nhờ những người dân trong ngõ này ký tên vào.
Hắn búng búng lá đơn, hướng về phía Đường Bình nói.
Các anh có 4 người, chúng tôi thì có tới 40 mấy người, anh nói thử xem cảnh sát sẽ tin ai hơn.
Đường Bình giống như một chú gà trống vừa bị đánh bại, nghiến chặt răng không dám ngẩng đầu lên.
Vốn dĩ y lập sẵn kế hoạch là sẽ lợi dụng những vết thương trên người mình và vệ sĩ để công kích lại Đường Sinh, ai ngờ tên này lại nham hiểm đến thế. Nhanh chân hơn y một bước dùng độc chiêu này, đợi đến lúc thấy Ninh Hân dẫn mấy người cảnh sát đặc nhiệm tới thì Đường Bình đã thật sự run lẩy bẩy, y biết rõ mình là một nhân vật quan trọng mà đội đặc nhiệm thành phố đang nhắm tới. Nếu lọt vào tay của Ninh Hân, Đường Bình biết mình sẽ thê thảm thế nào, nếu là trước kia thì y sẽ không sợ, trong lòng vẫn có kế sách, lúc này nhìn thấy Ninh Hân, y hoàn toàn suy sụp, y càng biết rõ đội đặc nhiệm đang tìm đủ mọi cách để thu thập tài liệu về mình, lần này xong đời rồi. Y nhìn vào ánh mắt của Đường Sinh lần nữa. Trong mắt ý lúc này không còn là ánh mắt oán hận nữa mà chính là sợ hãi, ý tự trách mình tại sao lại đắc tội với Đường Sinh.
Ý không ngờ là Đường Sinh lại có quan hệ với Ninh Hân, lúc này ý thật sự tin vào câu nói của bà ý, thằng nhóc này không thể đụng tới được.
Dường như tất cả đều đã quá muộn, rõ ràng Ninh Hân và Đường Sinh đang cùng nhau hợp tác diễn kịch, bọn họ còn giả vờ không quen biết.
Trong lòng Đường Bình có chút uất hận.
Đường Sinh lại ở bên cạnh Đường Bình trầm giọng nói.
Cảnh sát Ninh hình như muốn lục soát xe của anh không cất giấu he do in chứ? Đường Minh nhanh chóng thay đổi sắc mặt, xém chút nữa là đái cả ra quần. Anh xin à không xin thiếu gia, là em có mắt không trọng, xin anh hãy tha cho em một lần được không? Đường Sinh lấy tay làm ra dạng cây súng nhắm vào trán Y Bằng. Anh cũng biết đó, dính tới he do in sẽ chịu hình phạt gì mà, sẽ bị xử bắn đó tiểu binh à. Một lát nữa ba của anh tới, anh hãy nói chuyện với ông ấy, tôi sẽ giúp anh nói một vài câu với cảnh sát trưởng Ninh để cô ấy dẫn anh đi trễ một chút, nhưng anh chỉ có hai mủ ở phút thôi đó, anh phải nói rõ mọi chuyện với ông ấy, không thì sẽ phải hối hận đấy. Sau đó Đường Sinh mặc kệ anh ta liền đứng dậy đi về phía Ninh Hân. Ninh Hân nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng nói: "Chân nào của cậu bị gãy vậy?" Đường Sinh sờ sờ mũi nhìn trước nhìn sau rồi thấp giọng nói: "Ở đây nhiều người như vậy làm sao cởi quần ra cho chị xem đây?" Ninh Hân mặt đỏ bừng nghiến chặt răng, không cần tức giận như vậy, ngay khi bước vào con phố này đã thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn, biết là cô đã bị trúng kế của hắn. Cậu lại muốn làm cái trò gì nữa đây? Có tức cũng không làm gì được hắn cơ chứ? Đường Sinh trầm giọng kể lại chuyện đập xe. Lúc xe cảnh sát, xe cấp cứu chạy vào con phố nhỏ này thì Đường Dục mới vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh sát đã chuẩn bị súng thì đầu óc của Đường Dục cũng hoảng hốt cả lên. Ông ta đã từng gặp Ninh Hân. Càng hiểu rõ đội đặc nhiệm của Ninh Hân đang âm thầm điều tra con trai tiểu binh của ông. Lần này lớn chuyện rồi, ông biết đây là hậu quả của việc con trai ông đã đắc tội với Đường Sinh, thằng con ngu ngốc này, đã cảnh cáo nó rồi mà vẫn không chịu nghe. Khiến ông đau đầu nhất chính là cha của Ninh Hân lại là chủ tịch quận trong thành phố, vị chủ tịch Ninh này rất xem trọng vấn đề giải phóng mặt bằng ở ngoại ô Đường này, lần này Đường binh nếu lọt vào tay của Ninh Hân thì sẽ sống được sao? Ngay cả nghĩ ông cũng không dám nghĩ nữa. Trong cuộc nói chuyện 10 phút với thằng con trai, Đường Dục giận sôi máu, trừng mắt nhìn con trầm giọng gian dạy. Những chuyện cha nói với con có phải con đều xem như nước đổ đầu vịt phải không hả? Con tưởng mình giỏi lắm sao? Con hãy nói xem con là cái thá gì chứ hả? Ba, con biết con sai rồi ba chỉ có mình con là con trai, lần này ba phải cứu con đó ba. Đường binh khóc chạy cả nước mũi. Tao thật muốn tát mày một cái để mày vùi đầu vào đống phân kia, suốt ngày chỉ biết gây chuyện thôi. Mày tưởng mày là ai chứ, cha của mày chỉ có mấy đồng tiền thối, làm sao có thể qua mặt chính quyền đây hả? Mày có phải là đầu heo không hả? Làm việc gì cũng phải động não một chút được không? Mày chết đi. Ba ơi con biết sai rồi, ba, xin ba hãy cứu con lần này, ba. Xe của mày thật sự có dấu he do in. Đường Dục Hạ thật thấp giọng nói. Mặt của Đường binh tái mét, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, vốn không dám nhìn thẳng vào mắt của cha y, hai chân run cầm cập. Thấy phản ứng này của con, Đường Dục liền biết kết quả, giơ tay tát một cái vào mặt thằng con, lúc này trời cũng đã tối, đèn đường cũng được thắp sáng làm cho những chiếc bóng của những người hiếu kỳ dài thường thượng, con phố này trước giờ chưa từng náo nhiệt như hôm nay. Đường Sinh đang trong kho hàng cũng đã nói chuyện xong với Ninh Hân, hắn bước thong thả trên đường, mặt nở nụ cười, chốc lát lại nhìn cha con Đường Dục, rồi lại quan sát Ninh Hân, chốc lát lại nhìn những người hiếu kỳ trong hẻm, mỗi lần quan sát Đường Cẩn, hắn đều nở một nụ cười thỏa mãn. Nụ cười đắc ý, dường như chuyện xảy ra ở đây đều không có chút liên quan tới hắn. Ninh Hân vẫn đeo cặp kính râm, gương mặt trang điểm nhẹ, cô dẫn theo mười mấy cảnh sát đặc nhiệm trang bị đầy đủ vũ khí, đầu đội nón bảo hộ, trên người mặc áo chống đạn, trong tay cầm cái loa phóng thanh ý như rằng sắp đối mặt với một vụ án lớn khiến những người chứng kiến trong phố trong lòng không khỏi sợ hãi. Trong ánh mắt của cha con Đường Dục và Đường Minh, bọn họ lại cho rằng Ninh Hân muốn mượn cớ để làm lớn chuyện này, cậu nện Đường Dục bất mãn cực độ với thằng con. Đường binh lại cho cha nhìn thấy cảnh khỏe miệng đầy máu và máu mũi chảy ra ngoài của mình, trông thấy vậy Đường Dục thương con đến đứt ruột, chỉ trách con trai mình bất tài. Để người ta lục soát trên xe mình có chứa he do in thì ai cứu được nó đây? Ba con biết sai rồi, xin hãy cứu con ba ơi. Từ lúc chào đời đến giờ thì đây là lần đầu Đường binh biết thế nào là sợ, ngay cả mơ y cũng không nghĩ đến sẽ bị Đường Sinh chơi một vố như vậy, không ngờ lại phải trả một cái giá thê thảm như vậy. Nếu y biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì có đánh chết y cũng sẽ không dám ra vai một cách ngu ngốc như vậy. Lúc này y mới thấu hiểu sự lợi của Đường Sinh một kẻ được cho là vô danh tiểu tốt, hắn chỉ tùy tiện tung ra mấy chiêu mà đã khiến y phải lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Thật đáng sợ, thật khiến người khác không thể tin nổi, nhưng tất cả chuyện này lại là sự thật, trời ơi! Chân mềm nhũn, Đường binh quỳ gối trước mặt cha, nước mắt rơi lã chã hướng về phía ông Đường nói. Ông nội ơi! Bao nhiêu năm nay? Y đâu xem người có mái tóc râu ria bạc trắng này là ông nội y đâu. Cách gọi này thật sự quá xa lạ. Ông Đường nhìn hình dạng thảm hại của thằng cháu mình lúc này, trong lòng không khỏi thương xót, chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao?
Những vệ sĩ đi theo Đường Dục nhìn thấy cảnh tượng này đều biết chuyện này có liên quan tới anh Sinh, họ cũng khiếp sợ cô gái Ninh Hân này, tuy cô chỉ mới về thành phố này hơn 2 năm nhưng biệt danh sư tử Ninh thì không ai là không biết. Lúc này, Đường Sinh không thong thả dạo bước nữa, Đường Dục cũng không ngó ngàng gì tới Đường Bình đang quỳ ở dưới. Ông bước mấy bước đến trước mặt Đường Sinh lộ nụ cười gượng. Cậu Sinh à, tôi biết là Đường Bình đã mạo phạm tới cậu, xem như nể mặt ông già này, tha cho thằng xuất sinh này một lần, được không? Nhìn thấy cảnh Đường Dục hạ giọng nói chuyện với Đường Sinh khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu, chưa từng xảy ra chuyện này, người danh giá như Đường Nhất Vạn của Giang Lăng lại chịu hạ mình trước mặt một chàng trai trẻ sao? Không phải lúc nào ý cũng có thể hô gió gọi mưa sao? Cứ cho là người nhà họ Đường đều không biết Đường Dục ở bên ngoài có thế lực thế nào, nhưng những cảnh sát có mặt hôm nay đều biết rất rõ Đường Nhất Vạn thủ đoạn đầy mình, có rất ít chuyện có thể đánh ngã được y, nhưng nét mặt đau khổ của y hôm nay thật khiến cho mọi người được một phen sung sướng. Bác Dục, con trai của bác thật sự không hiểu chuyện chút nào, tôi dẫn Đường Cẩn tới đây ăn cơm với các ông là có ý gì, ông không hiểu sao?
Tôi hiểu, tôi rất hiểu, cậu Sinh à, tại tôi không nói rõ với thằng xuất sinh kia, tại tôi, cậu Sinh à, cậu xem. Hôm nay Đường Bình tới để nói với cha mẹ Đường Cẩn 100.000 đó là xính lễ mà Đường Bình cho Đường Cẩn.
Tôi nghe thấy thật xót quá. Đường Dục cười khổ nói tiếp.
Cậu Sinh, xin cậu hãy bỏ qua cho nó, tôi sẽ giải thích mọi chuyện với Đường Vọng Bình. Nói rồi ông ta liền quay người đi về phía mấy người Đường Vọng Bình và Lý Quế Trân.
Vọng Bình, Quế Trân, về chuyện tiền chữa bệnh của bà hay là tiền chữa bệnh, những lời Đường Bình nói hãy cứ bỏ ngoài tai đi, hôm nay Đường Dục tôi lời nói như đinh đóng cột. Tôi tuyệt đối sẽ không cho nó đụng đến một ngón tay của Tiểu Cần đâu. Lời nói này của Đường Dục thật sự là muốn nói cho Đường Sinh nghe, lúc này vợ chồng Đường Vọng Bình và Lý Quế Trân cũng không biết phải làm gì.
Tiểu Cần, anh Đường Bình của con chỉ là đùa với con thôi, con đừng nghe anh ấy nói, sau này nếu anh ấy còn quấy rầy con thì bác Đường đây sẽ chặt gãy cái chân thúi của y, con đừng quan tâm tới nó nữa.
Đường Vọng Bình và bà xã nhìn nhau, cười nhạt không biết nói gì. Từ lúc chuyển đến ngõ lao đường này, cũng chưa từng thấy Đường Dục phải cúi đầu trước ai, họ thật sự không dám đối diện với chuyện này, thậm chí ngay cả nói cũng không biết phải nói gì, trong mắt họ thì Đường Dục là một nhân vật rất tầm cỡ.
Ông à, đã gây phiền phức cho ông rồi, tôi sẽ từ từ dạy dỗ thẳng con trời đánh này.
Đường Dục cũng miễn cưỡng cười với ông Đường một cái, lúc này mới lủng tủng quay người hướng về phía Đường Sinh.
Ninh Hân ở bên kia đang chỉ huy mấy người cảnh sát khiêng những vệ sĩ bị thương vào xe cứu thương.
Mấy người các anh đi theo đi.
Dặn dò như vậy, rõ ràng là muốn giám sát mấy tên đó, Ninh Hân cũng nhìn ra là Đường Sinh cũng đang dở mánh khỏe.
Đường Dục lúc này liếc Ninh Hân một cái, hắn nói với Đường Sinh.
Anh Sinh, về phía cảnh sát Ninh xin cậu hãy.
Đường Sinh nhìn xuống dưới nền gạch, nhíu mày nói.
Bác Đường, một kẻ chỉ có răng trắng đầy miệng như tôi thì nói gì được kia chứ?
Đường Dục nghiến cả răng, được rồi tiểu tử à, muốn vòi tiền chứ gì?
Ngươi cũng xảo quyệt lắm, ông ta liền lén lén giơ một ngón tay ra.
Cậu Sinh, con số này nhé.
Đường Sinh nhìn ông ta một cái.
1 triệu.
Ai ra bắt Đường, lúc nãy cảnh sát Ninh nói với tôi là phải đem chiếc xe đi.
Câu này giống như một nhát dao đâm vào tim của Đường Dục, mặc dù ông ta thừa biết đây chỉ là lời nói bóng nói gió của Đường Sinh nhưng nếu ông ta phải ở trước mặt Ninh Hân giải thích rõ sự việc cũng là một chuyện không dễ, rõ ràng trong mắt tên tiểu tử này 1 triệu cũng chẳng là gì, chẳng lẽ Ninh Hân đang nắm giữ manh mối gì sao?
Đột nhiên trong ngõ lao đường lại xuất hiện một chiếc xe đâm vào sở của Đường Bình.
Nghĩ lại, trong lòng Đường Dục không khỏi run lên.
Cậu Sinh, con số này.
Đường Dục giơ ra 2 ngón tay, đột nhiên lại biến thành 3 ngón.
Ô không là con số này.
Đường Sinh lại nhìn y một cái làm ra vẻ khó hiểu, sau đó liếc nhìn về phía Đường Bình, lạnh lùng kêu lên một tiếng.
Bác Dục à, loại phá gia chi tử này đáng giá từng này sao?
Dùng 3 triệu đổi lấy mạng sống của y có phải là hơi mắc không?
Ông quyết định rồi chứ?
Đường Dục sôi bụng nói.
Cậu Sinh, bác Dục của cậu chỉ có đứa con này, xin cậu giúp đỡ cho.
Đường Sinh vẫn giữ nguyên vẻ cười khổ, đến bên cạnh Ninh Hân hạ giọng nói.
Chị Hân, thằng nhóc kia xem như toi mạng rồi, làm thế nào cũng phải vớt mặt nghề mũi cho y sống thêm mấy ngày nữa được không?
Chị cũng phải giữ thể diện cho Đường Dục một chút chứ.
Trước khi hắn hạ mình thì không nói rõ gì cả, chỉ nói chuyện phim thôi.
Tôi làm sao biết được cậu có dở trò gì không?
Ninh Hân dùng ánh mắt đẹp của mình trừng mắt nhìn Hà Nhổ biết rõ người là anh bạn này đánh.
Đường Sinh cười mếu nói.
Làm gì có.
Chị hai à, Đường Dục rất kính trọng ba chị, chuyện này chị cũng biết rất rõ, đừng để người ta xem thường chị chứ.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 30, làm vợ anh em nhé.
Nguồn, mê chuyện.
Đường Dục biết,
bản thân mình ở Giang Lăng có thể tùy tiện tung ra nhiều mánh khóe, nhưng trong xe của thằng con ông bị lục soát quả thật có chứa heroin, lại xui xẻo rơi vào tay của sư tử Ninh, thằng con mình bây giờ nắm chắc 9 phần chết mà không có nổi một phần sống, có tìm ai cứu cũng vô ích, chỉ có thể nhờ tới Đường Sinh, người là do hắn cứ gọi tới mà. Không sai, lấy 3 triệu để đổi lấy tính mạng con trai thì thật sự không đắt chút nào, nhưng rõ ràng biết nó là một cái bẫy mà vẫn phải nhảy vào. Đường Sinh này nổi tiếng lưu manh mà. Hắn đẩy người ta vào chỗ chết, từ lúc Đường Cẩn lộ diện thì dường như kế hoạch đã được bắt đầu. Nghĩ đến đây tự nhiên trong người Đường Dục cảm thấy lạnh toát mồ hôi, ông nhìn về phía Đường Sinh lần nữa với một chút nể sợ, hắn có thật chỉ là thiếu niên 17 tuổi không? Thật khó mà tin được. Lúc này, ông luôn cuống nhìn về phía Ninh Hân đang thì thầm gì đó với Đường Sinh, lồng ngực ông cũng đập thình thịch, Ninh Hân bất chợt trừng mắt nhìn về phía Đường Dục với nét mặt lạnh lùng, cho người ta cảm giác giống như một con dao sắc bén đang muốn lấy mạng người, khiến ông ta thấy cổ họng khô khốc. Sau mấy phút, Đường Sinh mới chạy lại, chỉ có điều hắn nhíu mày lại, điệu bộ này của hắn khiến cổ họng của ông càng thêm khô khốc. Thế nào? Cậu Sinh? Người ta đồng ý cho Đường Binh đi điều trị vết thương nhưng phải dẫn về sở cảnh sát, hiện trường ở đây phải được giữ đúng vị trí, sáng sớm ngày mai mới điều tra lại. Cô ấy cũng đã nói rõ với cháu rồi, chính là nhắm vào xe của Đường Binh, nghi ngờ anh ta cất giấu heroin, ngày mai bác chuẩn bị tiền đi. Đường Dục tái cả mặt, nuốt nước bọt. Tiền không thành vấn đề, cậu cứ cho tôi biết tài khoản là được, sáng mai tôi sẽ chuyển cho cậu 3 triệu. Đừng mà, bác Dục, cháu chỉ là một thằng nhóc thì có tài khoản gì chứ? Như vậy phiền phức lắm, chi bằng đưa tiền mặt sẽ nhanh hơn, sáng mai bác hãy chuẩn bị một chiếc xe, tiền cứ để trong cốp xe, còn những việc khác cứ để cháu lo, trước khi điều tra lại cháu sẽ tranh thủ nói chuyện với cô ta. Đường Dục ngẩn người, hả, tiền mặt sao? Cậu lấy tiền mặt thì tôi đây lấy gì làm bằng chứng? Nếu cậu không nhận tiền qua tài khoản thì không phải tôi đã mất trắng 3 triệu sao? Thế nào? Bác Dục, không tin cháu à? Ồ, không, không phải, cứ quyết định vậy đi. Sáng mai bác sẽ đích thân lái xe qua, cháu cứ quyết định thời gian đi. 7 giờ rưỡi đi, đúng 7 giờ rưỡi đợi cháu ở đầu phố bên ngoài. Bên kia Ninh Hân đang chỉ huy 2 đồng chí cảnh sát. Các anh dẫn y đi theo luôn đi, đi bệnh viện băng bó vết thương trước rồi mới dẫn về. Ba, ba ơi, ba không thương con nữa rồi. Đường Binh toàn thân run rẩy khóc thét lên, y sớm đã quên là trước đó mình đã oai phong lẫm liệt thế nào trong nhà Đường Cẩn, lúc này thì lại thảm hại giống một con chó sắp chết. Đường Dục chỉ trừng mắt nhìn y một cái. Sau đó lại gửi gắm cho y một cái nhìn đầy an ủi, lúc này Đường Binh mới không la hét nữa. Còn Đường Dục không phải là không có quan hệ gì với ủy ban thành phố mà ông hiểu rất rõ tầm quan trọng của Ninh Hân trong đội cảnh sát đặc nhiệm. Tính cô thẳng thắn kiên trực, không biết nhận hối lộ là gì, nếu tìm đến ủy ban thành phố để nói chuyện với cô ta thì chỉ làm cho cô ta tức giận thôi, vậy nghĩa là tự tay mình đẩy con xuống vực thẳm rồi. Phong tỏa hiện trường ở đây, sáng sớm mai dẫn người tới tiến hành điều tra lại. Ninh Hân lạnh lùng dặn dò. Đây đều là chủ ý của Đường Sinh, cũng không biết hắn đưa ra chủ ý chết tiệt này để bày ra âm mưu gì nữa. Đường Sinh cười thầm trong lòng, hắn đã dàn dựng một vở kịch, nói là Ninh Hân đã để mắt tới chiếc xe của Đường Binh, dọa cho Đường Dục lạnh toát cả mồ hôi. Thật ra ngay chính bản thân Ninh Hân cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời tên nhóc này như vậy, theo lý mà nói, chuyện này không cần đến cảnh sát đặc nhiệm lo liệu, nhưng đã lỡ miệng khoác lác với hắn rồi, chẳng lẽ lại không làm gì sao? Giả vờ cũng phải giả vờ cho bài bạn tổ ải. Đúng là bị thằng nhóc chết tiệt này hại chết rồi. Nhưng tên tiểu binh này cũng đích thật là nhân vật mà đội cảnh sát đặc nhiệm nhắm tới, ra tay với ý cũng được, quan trọng vẫn là lý do. Đường Sinh làm ra những chuyện này đều là dựa vào những ký ức kiếp trước của hắn, hắn biết Đường Binh đang giấu ba mẹ y lén hút thuốc phiện, nên hắn đoán trên xe y nhất định cất giấu heroin, quả nhiên không sai, nên màn kịch lúc này giúp hắn có được 3 triệu một cách êm đẹp. Ninh Hân cũng không biết mình bị Đường Sinh chơi xỏ, cô chỉ biết Đường Dục và cha cô không phải là kẻ thù. Cô cũng không thể nổi giận trước mặt ông ta, nếu như vậy sẽ khiến ông ta xem thường cha cô, càng làm mất mặt nhà họ Ninh, nên Đường Sinh đã nói như vậy thì Ninh Hân cũng không ngại nhúng tay vào chuyện này. Điều khiến Ninh Hân khó xử nhất chính là việc Đường Sinh đề nghị cô cho 4 viên cảnh sát ở lại thay phiên nhau bảo vệ hiện trường, nhằm hù dọa Đường Dục, quả nhiên khiến sắc mặt Đường Dục tái mét, trong lòng Ninh Hân cũng có chút thích thú. Cô cũng là người thông minh, loáng thoáng đoán được Đường Sinh đang dùng một số lời nói để hù dọa Đường Nhất Văn này. Nhưng dựa vào sự điểm tĩnh thường ngày của ông ta thì cũng khó lòng có thể khiến ông ta sợ tới như vậy, hiện trường có gì khác thường sao? Hay là trong chiếc xe? Nghĩ một hồi thì Ninh Hân rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, thầm khen Đường Sinh biết lợi dụng tình thế ở hiện trường để tạo ra lợi thế cho hắn. Lúc mọi chuyện xảy ra ở ngõ Lao Đường ngày hôm nay kết thúc thì cũng đã hơn 8 giờ,
những người hiếu kỳ chen chân đứng chật kín trong cửa như vừa tỉnh mộng, lúc này mới lần lượt rời khỏi. Đường Sinh ăn tối ở nhà Đường Cẩn, lúc ăn cơm, Đường Cụ không dám nhìn hắn, Đường Sinh một mạch vùi đầu ăn, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng, thầm khen mình thật là giỏi khi đã gây sức ép cho Đường Bình, chỉ gây chút sức ép mà đã có 3 triệu vào túi, ôi, đúng là thằng ngu. Cô Ly à, tiện thể mời cơm mấy chú cảnh sát bên ngoài luôn, thể hiện một chút tình làng xóm ấy mà. Được rồi, cậu Sinh, tôi đã làm xong hết rồi, chỉ sợ người ta chê cơm này không đáng ăn thôi. Cô Lý, đây là chút tấm lòng của dân, họ sẽ thấy cảm động thôi. Sau khi ăn cơm xong, Đường Sinh nói phải về nhà, Lý Quế Chân đánh mắt ra hiệu với con gái, ý muốn nó tiễn Đường Sinh, Đường Cẩn ngại ngùng theo Đường Sinh ra ngoài, sắp ra đến cửa thì cô chịu không nổi hỏi một câu. Cậu ngày mai cậu thật sự không đi học sao? Muốn đi cũng không được, mình sẽ viết giấy xin phép, cậu giúp mình chuyển cho cô Mai, ngày mai còn một đống việc đang chờ mình giải quyết đấy. Đường Cẩn biết mình sẽ không thuyết phục được Đường Sinh, một hồi lâu mới nói được một câu. Chuyện hôm nay cảm ơn cậu. Trăng lên, ánh sao lấp lánh, có chút mát mẻ, Đường Sinh hướng về người con gái xinh đẹp khiến mình phải đau lòng trong kiếp trước, trong lòng dâng trào một cảm xúc ấm áp và ngọt ngào không tả, hắn thấp giọng nói. Cẩn, cả đời này mình sẽ bảo vệ cậu, không để cho bất cứ ai ức hiếp cậu. Câu nói này xuyên thẳng vào tận sâu thẳm trái tim của Đường Cẩn, cố nước mắt lưng tròng. Đường Sinh vươn hai cánh tay ra, Đường Cẩn do dự một chút mới ôm chầm lấy hắn, cứ thế, hai thiếu niên thiếu nữ 17 tuổi lần đầu tiên ôm chặt lấy nhau, càng làm tăng thêm tình yêu đầu đời đang nảy nở trong họ. Cẩn, em là của anh, không ai có thể cướp em trong tay anh, ai dám làm vậy, anh sẽ làm thịt người đó. Đường Cẩn ngước gương mặt đầm địa nước mắt lên, ngạc nhiên nhìn người thiếu niên đẹp trai, trong lòng cảm thấy xao xuyến, tình yêu đầu đời như một đợt sóng đang dâng trào trong lòng cô. Đường Sinh giơ tay ra lau nước mắt chảy trên cằm cô. Cẩn, em nói đi, em nói em sẽ làm vợ anh đi. Nghe thấy những lời này, Đường Cẩn thấy ù ù cả hai tai, ngẩn người khoảng 5 giây, cô đẩy mạnh Đường Sinh ra, chạy đi, xấu hổ chết được. Hai người họ tưởng rằng cảnh tượng này sẽ không ai thấy, nhưng đáng tiếc là Đường Vị ở trong phòng đã chứng kiến hết, tên nhóc này che miệng xém chút nữa cười phá lên. Wow, chị mình và anh Sinh ôm chầm lấy nhau, nhưng anh Sinh rất giỏi, làm anh rể của mình càng tốt, thích quá đi. Đêm đó, Đường Sinh mơ thấy giấc mơ đẹp. Đống Đường Vĩ gõ cửa làm hỏng giấc mơ đẹp của hắn. Ai vậy, còn sớm thế này mà. Anh Sinh mở cửa đi, em là Tiểu Vĩ đây, chị em kêu em tới để lấy đơn xin phép của anh. Ờ. Đường Sinh chui ra khỏi chăn, mặc cái quần trong đi chân đất nhảy xuống giường mở cửa cho Đường Vĩ, sau khi cho ý vào rồi mới nói. Em lấy một tờ giấy trong cặp em cho anh, để anh viết. Sau mấy phút ghi ghi chép chép, cuối cùng cũng ghi được một đơn xin phép, Đường Vĩ cầm đi. Đường Sinh nhìn điện thoại. Hơn 7 giờ rồi, không ngủ tiếp nữa mà mặc quần áo vào, vệ sinh, trải đầu rồi xuất phát. Hôm nay sẽ có 3 triệu vào túi, nghĩ thôi cũng đủ sung sướng rồi, à, không ngờ nhờ hửa của thằng tiểu binh mình có thể bỏ túi được khoản tiền này, ha ha ha. Lúc hắn ra tới đầu phố thì cũng vừa đúng 7 giờ rưỡi còn Đường Dục đã sớm đứng đó đợi hắn rồi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 31, anh Sinh giảo quyệt. Nguồn, mê chuyện. Lúc gần 8 giờ rưỡi, Đường Sinh từ trong ngân hàng đi ra, phẩy phẩy tấm cạt đang cầm trên tay, sau đó cho vào trong túi, bên trong có 3 triệu. Sau khi chạm trán với Đường Dục, lấy được chìa khóa xe, thì đuổi thẳng ông ta đi trước, tự mình lái xe tới ngân hàng. Đường Sinh rất gian manh, lượn hai vòng trước tiên, chắc rằng không bị người theo dõi, sau đó mới rẽ vào vài con phố, tìm ngân hàng mà mình cần rút tiền. Chiếc xe mà Đường Dục đưa là hàng chính hãng, màu đen, hắn tuy rằng không có bằng lái. Nhưng cảnh sát giao thông trong thành phố phần lớn đều biết đây là xe của Đường Dục ở tập đoàn Giang Dục. Bởi vì Đường binh dùng nó, cho nên khi thấy chiếc xe này phần lớn cảnh sát giao thông đều quay đầu đi, làm bộ như không nhìn thấy. Khi Đường Sinh quay về ngõ lao đường, mười mấy công nhân và xe xây dựng công trình do Đường Dục gọi tới đã đứng chờ sẵn, xe và tường bị đập nát cần phải xử lý, trong lòng Đường Dục vô cùng buồn bực, từ ngày Đường Sinh đến đây, dường như mình rất khó để sống qua ngày. Lúc khoảng 8 giờ rưỡi chiếc chính hãng màu đen của Ninh Hân cũng đến, cô vẫn ngồi ở trong xe, phía đối diện với đường cái còn có vài chiếc xe của cảnh sát. Đường Sinh trực tiếp lên ngồi ở ghế trên cạnh ghế lái trên chiếc xe mà Ninh Hân đang ngồi, trong xe chỉ có mình Ninh Hân, thấy hắn lên xe cô liền nhìn hắn một cái. Rốt cuộc là cậu đang làm trò khỉ gì vậy? Có phải là muốn dở trò với Đường Dục không? Cái này thì chị Hân đây không cần phải quan tâm đến, nếu thu được lợi ái lộc gì thì em Sinh đây cũng không quên phần của chị đâu, hạ hạ. Này, đừng có dùng cái bộ mặt bỡn cợt đó nói chuyện với tôi, có tin là tôi còn cậu lại không? Nói xem, em vi phạm vào điều luật nào?
tấn công ngực. Ninh Hân nhanh như tia chớp đưa tay ra tấn công bất ngờ vào đùi hắn, bị véo đau Đường Sinh chỉ biết ôm đùi kêu thảm, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra. Ôi chị như thế này thì ác độc quá còn gì. Cậu bất vờ vịt ra vẻ trước mặt tôi đi, trong chiếc xe đó có gì đó khác thường. Lôi ra đi, tôi phải đem nó đi. Đừng mà, chị Hân, chị mang nó đi rồi, em nuốt vào bao nhiêu giờ phải ói ra cả sao. Ninh Hân cười đắc ý, đôi mắt đẹp híp lại, nói. Thế sao? Ngoan ngoãn nói cho chị biết, cậu đã nuốt bao nhiêu rồi? Mới có 300 ngàn mà thôi. Chớp mắt đã bị hắn biển thủ hết 2 triệu 700 ngàn. Ninh Hân nhìn với ánh mắt xem thường, đưa tay ra giấu khâm phục hắn. Cậu điên rồi, thế mà cũng dám nuốt. Không sợ bị ông ta cắn ngược lại sao? Ông ta cắn chim em chắc, đều là tiền mặt, không chứng không cớ, em chỉ mượn xe của ông ta, những thứ khác em không làm. Ninh Hân ngây người, tên tiểu tử này làm việc hết sức gian xảo và lão luyện. Dám lấy của Đường Dục hết 300 ngàn. Cô ta không biết rằng thực tế tới 3 triệu lận. Cậu có biết là tôi cũng bị cậu kéo xuống nước luôn rồi không? Ninh Hân hối hận vì đã cả tin hắn, nhưng khi nhận điện thoại của hắn lại thật sự lo lắng cho hắn. Một xu cũng không liên quan đến chị Hân đây, chị sợ gì chứ? Cha con Đường Dục thừa biết đội cảnh sát đặc nhiệm các chị đang xem Đường Binh là đối tượng trọng điểm theo dõi đề phòng, cho nên trong lòng bọn họ tất sẽ tự cảm thấy bất an, chột dạ vì làm kẻ trộm. Chị Hân rộng lượng bán chút tình người đi, bỏ qua chiếc xe này xem như là không còn chuyện gì nữa rồi. Đúng là tôi có bệnh thật rồi. Một xu tôi đây cũng không kiếm chắc được, giúp không công cho cậu cả một đêm, tôi dựa vào cái gì mà buông tha cho anh ta. Một người một nửa chịu không? Đường Sinh gân cổ, trừng mắt lên, nói nghiêm túc. Ninh Hân vừa mới ngã lưng dựa vào ghế sau, giờ lại trợn trắng mắt. Cậu nói xem, cậu đánh rắm một cái thật to rồi đẩy người ta vào chỗ bí, lại còn dám đòi 300 ngàn. 300 ngàn nhiều lắm sao? Cha con Đường Dục tài sản lên đến hàng trăm triệu, mạng của thằng tiểu binh đó chỉ dùng 300 ngàn để đánh đổi là đã quá rẻ cho anh ta rồi. Cậu ở đó mà mơ giấc mơ xuân của mình. Ninh Hân trừng mắt. Cậu nghĩ là tôi sẽ thông đồng cùng cậu làm vậy sao? Đường Sinh cười gượng. Quan hệ của chúng ta không phải là bao dưỡng sao? Chị nỡ nào tuyệt tình với em thế sao? Kỳ thật chị không cần đả kích cha con Đường Dục, lần này có khả năng thành công, nhưng chị lại làm hỏng hết tất cả kế lớn mà em sắp đặt ra, ví dụ như việc giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường, hay như việc phá sản của nhà máy ổ chủ, rồi đến việc quy hoạch phố Giang Giáo. Tất cả những chuyện đó đều liên quan đến hạnh phúc, tài sản của hàng ngàn vạn người dân. Chính trị vốn là những mánh khỏe thủ đoạn khiến cho con người ta ghê tởm, nhưng có đôi khi, ta cần phải đứng ở góc độ chính trị để suy xét vấn đề, phải có cái nhìn đại cục, phải ý thức được toàn cục, trừng trị Đường Binh không là gì cả, y so với hạnh phúc ngàn vạn người dân thì đến một sợi lông thôi cũng khôn. Dễ bằng, chị nhận tâm hủy hoại hết tất cả sao? Ninh Hân quay đầu chăm chú nhìn hắn, nhìn năm năm tiểu tử thối tha trong mắt mình, giang bạc đưa qua đẩy lại. Thực không sao hiểu hắn, mới tí tuổi đời, sao lại có được suy nghĩ như thế được, hắn quá thấu tình đạt lý rồi, trước mặt hắn, lẽ ra tên tiểu tử thối phải là bản thân mình mới đúng. Chị Hân, chị không cần nhìn chằm chằm vào em đầy ẩn tình như vậy, nhiều lắm thì tối nay em sẽ đem 300 ngàn và thân thể sạch sẽ thơm tho hiến dâng cho chị. Ninh Hân nở nụ cười duyên, đưa tay đang nắm chặt ra, đấm vào đùi hắn hai cái, cắn chặt răng cười với dáng vẻ khổ sở. Cậu thật là như đòi nợ người ta ấy, tôi nói cho cậu biết. 300 ngàn kia một xu cũng không được đụng đến, nghe thấy không? Rõ ràng cô ta đang thỏa hiệp. Nghe, không có chỉ thị của chị Hân, em tuyệt đối sẽ không động đến. Đúng rồi, tên tiểu tử Đường Binh kia nhất định là đang hít thuốc phiện, em đề nghị đưa hắn đi cai nghiện. Ninh Hân ngẫm lại thấy cũng đúng, đã bắt y rồi, cũng không thể dễ dàng gì lại thả y ra, chẳng cần đến chứng cứ phạm tội khác, chỉ mỗi việc hít thuốc phiện thôi cũng đủ để xử lý y rồi. Sau khi đội viên của đội cảnh sát đặc nhiệm rút lui, Đường Dục ở trong xe bên kia đường chờ đợi nãy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi gã thấy Đường Sinh chui vào trong xe của Ninh Hân nói chuyện, sau đó lại cùng nhau xuống xe đi vào bên trong một con ngõ nhỏ, lúc quay ra cũng đã 9 giờ rưỡi rồi, một giờ đồng hồ này đối với Đường Dục mà nói thật sự là khó chịu vô cùng, đợi cho đến khi Ninh Hân lên chiếc xe chính hãng màu đen, dẫn đầu đội cảnh sát đặc nhiệm hú còi inh ỏi rời khỏi, lúc đó tâm trạng ông ta mới ổn định trở lại. Đường Sinh xoa thắt lưng. Đứng bên vệ đường dõi mắt nhìn theo Ninh Hân đang rời khỏi, trong lòng tự nhủ, màn kịch này coi như đã diễn xuất một cách xuất sắc, nên hạ màn được rồi. Đường Dục bước nhanh chân chạy tới, vẻ mặt tươi cười. Cảm ơn cậu Sinh, rất cảm ơn, còn về Đường Binh khi nào thì được thả? Thả ư? Ê! Đường Sinh hất môi dưới một cái. Bác Dục, vừa rồi cảnh sát trưởng Ninh nói cho tôi biết, con trai cưng của bác đang dùng heroin, thả được không? Sắc mặt của Đường Dục lúc này liền thay đổi.
việc này ngay chính bản thân mình cũng không biết, tên xuất sinh này, cái tốt không học, lại học người ta hít thuốc phiện. Bác dục, thả nó ra tức là hại nó, kỳ thật trại cai nghiện cũng là nơi không tồi, thả ra rồi bác quản thuốc nổi không. Chỉ cần dựa vào tội hít thuốc phiện thôi cũng không thể thả ra được rồi, tôi nói bã bậm mép, người ta mới đồng ý cho lấy chiếc xe này ra, khẩn trương bảo người ta cho xe ra. Đường Dục thở dúi một hơi, suy đi tính lại thì thấy cũng có lý, nếu cứ để thằng con mình bên ngoài tiếp tục hút trích thì khác nào để nó đi vào con đường chết, cai nghiện được thì cuộc đời bước sang trang mới, không hẳn không phải chuyện tốt, nghĩ vậy, tâm trạng đột nhiên trở nên dễ chịu hơn nhiều. Ừ, cậu Sinh, vất vả cho cậu quá. Trong đầu Đường Sinh thầm nghĩ, vất vả cho tôi quá ấy chứ, bằng không đứa con trai của ông sao sống được. Ông làm gì có cơ hội tiêu phí mất 3 triệu. Bác xem, bác nói gì thế, bác vì sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thành phố Giang Lăng mà cống hiến không ít, mặc dù có một số thiếu sót, nhưng công là công, tội là tội, tất cả phải phân minh, lịch sử đều sẽ ghi lại một cách công chính, việc giải phóng mặt bằng của ngõ Lao Đường còn phải nhờ vào bác. Đường Dục nhìn thoáng qua Đường Sinh một cách rất tâm trạng, thời điểm này đây, ông hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình về vị thiếu niên này, không hổ thẹn là con của bí thư Đường. Cháu Sinh, nếu Đường Binh có được một nửa thông minh của cháu thôi, thì bác vui chết được, nếu cháu là con của ấy. Bác Dục, đừng như vậy, ba cháu mà biết bác tranh con trai với ông ấy chắc sẽ thái độ với bác đấy. Ây nhất thời nói thế thôi, là tâm trạng nhất thời thôi, bác nhìn ra được, quan hệ giữa cháu và Ninh Hân không tệ phải không? Bình thường thôi, cháu và em gái cô ấy là Ninh Manh học cùng một lớp, chỉ vậy thôi. Khiêm tốn, cháu Sinh khiêm tốn rồi, vẫn còn mặt khác nữa, bác rất có hứng thú với mảnh đất của nhà máy ổ trục ở phố Giang Giáo. Đường Sinh trong lòng thầm nói, ra thế, chỉ ngón cái nói. Khó trách ba cháu nói bác Dục đây là lá cờ tiêu biểu của giới thương nhân Giang Lăng, thật lợi hại. Đâu dám, thật không dám nhận sự tán thưởng của ba cháu. Kỳ thật Đường Dục là do được sủng ái mà Sinh lo sợ, bí thư Đường thật sự có nói như vậy. Ông ta đương nhiên không biết được những lời này là của Đường Sinh bịa ra để khoa trương ông ta. Ba tôi đời nào lại nói ra những lời ghê tởm thế này chứ? Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 32, làm việc phải có tiền. Nguồn, mê chuyện. Đến 11 giờ trưa, những bức tường đổ sập phía trước cửa nhà cụ Đường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đường Dục chằm chằm mắt theo dõi buổi thi công chiều nay, khẩn trương tu sửa cho xong bức tường đổ sập phía trước cửa nhà cụ Đường. Về phần giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường tạm thời vẫn chưa thực hiện xong. Công việc đã được hoàn tất, Đường Dục cũng hoàn toàn yên tâm. Cháu Sinh, buổi trưa bác mời cháu. Sao có thể để người lớn như bác mời cháu được? Hôm nay cháu mời bác. Không thể thế được, cháu vẫn còn là học sinh mà, hôm nay làm lỡ mất việc học của cháu rồi, nên bác mời mới phải. Thế này thì cháu không tranh với bác nữa, tìm nên nào đó ngâm mình cái đã, tắm táp cho sạch bụi bẩn trên người trước, bác lo liệu nhé. Hạ hạ. Không thành vấn đề, đi, chúng ta đến Giang Lăng Nhân. Giang Lăng Nhân bên ngoài là khu hồ bơi nhỏ xa hoa, dạng phong đơn, quý khách hạng sang mới vào đây hưởng thụ, đẳng cấp cực cao. Sau khi xông hơi xong, một già một trẻ bước xuống hồ để ngâm, hai cô gái cực đẹp chỉ mặc vòn vẹn trên mình chiếc áo tắm ba mảnh mỏng manh trong suốt không nói tiếng nào bưng cả bộ ấm trà đến, ngồi cạnh hồ bơi chờ phục vụ. Cảnh tượng lúc này mang phong vị cực kỳ ấm áp và hấp dẫn, Đường Dục hưởng thụ quen cảnh tượng này rồi nên không cảm thấy gì, Đường Sinh thì đúng là chỉ có cảm giác này vào 20 năm trước. Lúc này đây hắn chỉ là một tên nhóc ngây thơ chưa biết gì. Nước trong hồ trong suốt, cái của Đường Sinh giống như là bị kích thích vậy, dựng hẳn lên, còn thêm một cặp ô tử sa đầu trướng não dọa chết người lúc này nữa chứ. Đường Dục trộm nhìn cái kia của hắn, cười hiếm ý. Cháu Sinh, cháu đúng là khiến bác Dục đây mở mang tầm mắt, đúng thật là hậu sinh khả úy. Ha ha. Hai nhân viên phục vụ trà trong phòng tắm sớm cũng đã nhìn thấy, từng thứ một cứ lộ ra thứ vạn chủng phong tình đến mê người, liên tiếp hướng về Đường Sinh đá lông mi. Đường Sinh thấy hơi lung túng, hướng về các cô xua xua tay. Đi ra bên ngoài chờ đi, thân hình thiếu gia ta đây thuần khiết vô cùng, các cô đừng hỏng xem được. Hai cô gái che miệng cười, trong đôi mắt quyến rũ giống như có nước chảy ra vậy, nhưng người ta đã đuổi các cô đi, cũng đành phải leo lên rời khỏi thôi. Đường Dục cũng nói. Cháu Sinh, những tình huống thế này bác không miễn cưỡng cháu, tùy cháu tự quyết định, nếu cháu muốn thư giãn, nữ tiếp viên của Giang Lăng Nhân bất luận là người nào cũng tùy cháu chọn, cho dù là giám đốc quản lý. Nếu cháu ưng ý, bác cũng có thể gọi đến phục vụ cháu, đừng tự mình bỏ phí. Bác Dục, chúng ta không nói chuyện này nữa, cách tốt nhất lúc này là để Đường Binh đi tới trại cai nghiện, hai ngày nay cháu đều phải gặp Ninh Hân, dõi mắt xem cô ta giải quyết chuyện này thế nào. Ngoài ra, bác cũng nói là có hứng thú với mảnh đất của nhà máy ổ trục. Việc này không dễ làm cho lắm, song,
nếu bác có thể làm cho chính quyền khu đó thay đổi cái nhìn với bác, cháu có thể thông qua Ninh Hân mà tìm ba của cô ấy nói chuyện. Trưa ngày hôm qua cô ấy có dùng bữa trưa với cháu, khi đó cháu cố tình nhắc đến chuyện của nhà máy ổ trụ, cô ấy vô tình tiết lộ, khả năng sang năm Ủy ban Nhân dân quận sẽ có một dự án quy hoạch với phố Giang Giáo. Đường Dục nghe mà trong lòng loạn nhịp, quả nhiên là như vậy, vội nói. Ai? Sang năm à, việc giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường vẫn luôn khiến bác đau đầu, không phải là bác Dục nói khoác trước mặt cháu, nếu đổi nơi khác, bác sớm đã giải quyết êm đẹp rồi. Nhưng có điều tra của bác suy cho cùng thì vẫn đang sống trong con ngõ đó, thêm nữa là không muốn làm căng với Ủy ban Nhân dân quận. Lúc trước bác cũng chưa từng động tay tới bất động sản nhà đất, giờ làm tới mới biết bên trong quả còn nhiều thứ thâm sâu khó đoán. Dự án giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường phải năm hồi bảy lượt mới quyết, thế mà dân chúng và Ủy ban Nhân dân quận ở đó đều không hài lòng. Đường Sinh nhìn ông ta một cái, vừa lòng mới lạ chứ, ông ở trước mặt tôi kể nghèo than khổ, Đường Dục cả ông được lắm. Bác Dục, bác là nhân vật tiếng tăm trong giới thương nhân, cháu cứ nghĩ là tầm nhìn của bác phải hướng ra đằng xa mới phải chứ, nghĩ thử xem, 3 năm sau cả khu phố buôn bán của phố Giang Giáo đều nằm dưới chân của bác, thứ cảm giác thành tựu đó cùng với lợi ích cực lớn có được, chắc là không gì có thể sánh bằng được rồi. Đường Dục lại cười ha hả đứng lên. Cháu Sinh, việc gì cũng phải tính toán đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra chứ, đừng nên nghĩ mọi thứ quá hoàn mỹ, bác cũng muốn cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Chỉ có điều đầu năm nay làm chuyện tốt cũng không ai khen, ngược lại sau lưng lại bị chửi tới, bêu danh. Bác khiêm tốn với cháu rồi, nghe khẩu khí của Ninh Hân thì rõ ràng là bạ của cô ta rất không hài lòng với dự án giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường của tập đoàn Giang Dục lần này, lại nói một cách gần ý rằng sau lưng có người nào đó chống lưng cho bác, cháu biết là nói bóng gió ba cháu, nhưng mà ba cháu lại là người nói nguyên tắc, trong mắt không thể có hạt cát nào, việc giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường nếu phải làm trò cười cho thiên hạ. Ba cháu khẳng định sẽ tra tới cùng, trong đầu bác phải có tính toán mới được. Những lời này đúng là đã đánh động Đường Dục, lúc đầu Đường Dục nghĩ sẽ kéo được ý tưởng lấy người khác ra làm hậu thuẫn của Đường Sinh nhưng giờ thì biến thành hư ảo mất rồi, ngay đến vụ 2 lần đập xe, cùng chuyện bình yên vô sự của đứa con trai Đường Minh, khiến cho Đường Dục không dám coi thường gã thiếu niên trước mặt mình. Đúng vậy, bác chính là lo lắng sợ việc này làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến uy tín nọa bí thư Đường, vậy nên mới chỉ hoãn mãi mà chưa dám động đến. Ông ta thật biết nói chuyện, thuận dòng nước đẩy thuyền, khiến Đường Sinh phải thay ba mình mà nhận lấy tấm ân tình của gã. Bác Dục, cháu có một suy nghĩ, bác có muốn nghe không? Cháu Sinh, cháu nói xem, giờ cháu nói gì bác nghe cũng đều lọt tai cả. Đường Sinh nói thật lòng mà bác không muốn không nghe lọt tai sao? Bác sợ đây đều là ý của bà cháu sao? Đồ cáo giả, lao trăm mưu ngàn kế cũng không qua mắt được tôi đâu, ông mù ổ ở ý lông gà làm mũi tên, chính là thiếu gia ta đây nè, hạ hạ đợi lúc ngươi tỉnh ngộng. Thiếu gia đây mới thật sự cho ông biết thế nào là lợi hại. Bác hoàn toàn có thể đem dự án mới của việc giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường đi nói chuyện với Ủy ban Nhân dân quận, đàm phán về vấn đề lô đất 600 mẫu của nhà máy ổ trụ. Theo như cháu phỏng đoán, trừ phi là để bác bố trí mấy trăm công nhân viên chức bị mất việc của nhà máy ổ trụ, chỉ là bỏ ra một ít tiền mà thôi, nhưng những khoản tiền này mà so với lợi ích sau này nhận được thì sao nhỉ? Thành ủy đang chú ý tới dự án giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường, làm tốt việc này rồi. Ủy ban Nhân dân quận nhất định phải nhượng bộ. Đường Dục chỉ còn biết gật đầu, với ông ta mà nói công trình ngõ Lao Đường đúng là không dám làm hỏng, bởi đó chính là công trình diện mạo đầu tiên của bí thư Đường từ lúc nhậm chức tới nay, mình mà làm hỏng việc này, sau này sẽ bị dồn vào bước đường cùng cũng nên, mất còn nhiều hơn được ấy chứ, chính là vì điều này nên nhất định phải thỏa hiệp. Cháu Sinh, cháu không rõ rồi, bác cùng với 2 vị lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân quận không hợp nhau, bí thư quận ủy là người ngoan cố bảo thủ không cần phải nói đến rồi. Ninh chủ tịch quận là người có tính quyết đoán, nhưng xem ra trước mắt đối với bác cũng có thành kiến đến rồi, đem dự án giải phóng mặt bằng ngôi Lao Đường đi đàm phán tất có uy hiếp hiểm nghi. Cháu có ý kiến như thế, sao bác không khéo léo một chút? Đưa ra trước thiết tưởng quy hoạch của phố Giang Giáo, sau đó mới đánh bóng lên dự án mới giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường của bác, như thế mọi người sẽ rõ, không tồn tại cái gì là uy hiếp hay không uy hiếp, trong lòng mọi người ai ai cũng sẽ rõ. Bác mà nói ra những điều này nhất định không ổn đâu. Các vị quan chức ai mà chả muốn giữ thể diện, chỉ là ý kiến cá nhân e sẽ làm hỏng đại sự. Như vậy đi, bác tìm một công ty đại diện để giải quyết tùy hện của nhà máy ổ trục, mọi người mắt nhắm mắt mở mà cho cụ ý hện này. Bác tin được ai đây? Việc này chỉ cần có chút phong thanh lọt ra bên ngoài thôi thì chắc chắn sẽ bị người khác đoạt trước, thật sự là quan hệ giữa bác và Ủy ban Nhân dân quận rất căng. Thế này nhẽ bác luôn tin tưởng cháu đúng không? Một người bạn của cháu có thể xử lý việc đăng ký công ty đại diện. Mất chút thù lao là ok, quan hệ thì đã có cháu tạo điều kiện rồi,
thế này thì đôi bên cùng có lợi, chỉ cần bến ngộ và không gặp trở ngại là được, bên trong có thế nào cũng không lo bị ai đó bóc trần. Đường Dục gật gật đầu, biện pháp này cũng được, về phần công ty đại diện tự mình cũng có thể thu xếp được, nhưng nếu như không phụ thuộc vào Đường Sinh thì không cách nào đi nói chuyện được với Ủy ban Nhân dân quận cả, bên trong việc này cần phải chi ra bao nhiêu tiền ai mà biết được. Đường Sinh vừa có quan hệ lại vừa có chỗ dựa, tiền hua hồng cho dù vào tay hắn hết cũng không sao, chỉ cần được việc là tốt rồi. Bác thấy ổn, cứ thế mà tiến hành đi, mấy ngày này bác sẽ đưa ra phương án mới của ngõ lao đường, cháu đi đánh tiếng với Ninh chủ tịch quận nhé. Bác Dục yên tâm, hôm nay cháu còn phải đi tìm Ninh Hân, tiện thể xem tình hình của Đường binh thế nào rồi, còn về chuyện đăng ký công ty đại diện, vẫn phải đợi bác chi tiền ra trước, nhiều hơn cháu cũng không cần, thêm một chiếc xe, tiền đăng ký là 500 ngàn, thế đủ rồi. Đường Dục biết khoản tiền này không muốn chi ra cũng không được, thời buổi bây giờ làm gì cũng phải cần đến tiền. Biết thế liền nói. Vẫn là tiền mà sao? Lại còn xe nữa? Bác là người sáng suốt thế kia, cháu mới sẵn lòng giao thiệp, xe. Đương nhiên là dùng tiền mặt đi mua rồi. Được rồi, thế này đi, cháu Sinh, khi nào cháu cần, vẫn là xe chính hãng, 1 triệu được không? Cảm ơn bác Dục, cháu vẫn còn có một yêu cầu, mặt tiền phố Bắc nhà máy ổ trục, sau này cháu cần nhận giá cho thuê của một miếng 50 mẫu. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 33, cô giáo Mai đến thăm. Nguồn, mê chuyện. Xế chiều, Đường Sinh chạy về ngõ lao đường. Mặt đỏ bừng, miệng sặc mùi rượu, thấy ai cũng cười, gật đầu vân an, trong ngõ hẻm tất cả mọi người gặp Đường Sinh cũng đều chào chào anh Sinh, xưng hô với hắn một cách cung kính và có vẻ rất khâm phục anh chàng trẻ tuổi này. Mười ho 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 mười. Những bức tường bị đổ sập trong quá trình thi công của tứ hợp viện đã được tu bổ xong rồi, nhóm công nhân làm việc rất hiệu quả. Đường Sinh quay về căn phòng ở phía nam của mình, quăng giày, nằm ngửa lên giường, hắn gần như đã say khướt, cảm thấy đầu hơi choáng váng, không dám ở Giang Lăng Nhân ngủ. Sợ lại ảnh hưởng đến khí tiết Nam Nhi. Hắn ngẫm nghĩ, có lẽ nên gọi La Sắc Sắc tới, bây giờ mình vẫn phải đi học ở cái trường chán ngắt kia, nếu không làm sao giải thích với cha đây. Lấy điện thoại di động ra, hắn tìm tên của La Sắc Sắc trong danh bạn, rất nhanh. Này, chị Tường Sắc Sắc à, em hỏi lại chị lần nữa, chị có tới Giang Lăng không? Nhóc con của tôi ơi, cậu tạm tha cho chị đi Giang Lăng làm bảo mẫu cho cậu à? Ừ, bảo mẫu kiêm giám đốc công ty tư nhân của em. Chỉ cần chị đến đăng ký thành lập công ty, sẽ có ngay 1 triệu, 500 ngàn mua xe. Hả? Cậu đang đùa bỡn chị đúng không? Cậu lấy đâu ra 1 triệu? Chuyện này chị không cần hỏi, chị chỉ cần nói có tới hay không thôi. Chị không tới, em lập tức thông báo tuyển người khác. Nghe hắn dọa, quả nhiên La Tưởng Tượng im lặng hồi lâu mới nói. Như vậy đi, thiếu gia à, chị đi xem thử trước một chút được không? Đường Sinh biết chị thông tin, nên mượn cớ đến xem để thăm dò thực hư đây mà. Tốt thôi. Hoan nghênh đồng chí La Sắc Sắc đến Giang Lăng chỉ đạo công việc. Mặt La Sắc Sắc hơi ngẩn ra, nghịch tử phá gia này đang định làm cái trò gì đây? Không phải đang lừa gạt để cưỡng bức mình đấy chứ? Câu nghĩ tới nghĩ lui, nào đồ ải với mình chắc không đến mức độc ác, vô liêm sỉ như vậy đâu, có lẽ do mình quá đa nghi cũng không chừng, cứ đi một chuyến xem sao. Nghĩ vậy, cô bèn tới gõ cửa phòng Liễu Vân Huệ, là thư ký của trưởng phòng Liễu Vân Huệ, La Sắc Sắc được bố trí làm việc ở phòng ngoài. Vào đi. Bên trong, Liễu Vân Huệ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, trông như tiếng bạc. La Sắc Sắc đã quyết định rồi nên cũng an tâm, chỉnh lại quần áo rồi mới đẩy cửa bước vào. Liễu Vân Huệ vừa thấy cô, mỉm cười, hỏi. Có việc gì hả? Trưởng phòng, Đường Sinh mới vừa điện thoại tới, theo lời hắn nói hình như muốn gặp cháu, chú đạo cần đi Giang Lăng gặp cậu ấy không? Liễu Vân Huệ vừa nghe nhắc đến con trai, đôi mắt đẹp thoáng hiện một tia sáng dịu dàng, bà biết rõ con mình và thư ký La Sắc Sắc nói chuyện rất tâm đắc. Hai đứa giống như một cặp chị em ruột, mặc dù thằng bé kia rất xấu tính, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm gì sai trái đối với La Sắc Sắc, cũng do La Sắc Sắc thường trêu chọc nó, nên nó cũng không thể không đùa lại. Tình huống này, một người mẹ tâm lý như bà đương nhiên hiểu rõ, cho nên thấy con mình thân thiết với La Tưởng Tượng cũng cho là rất bình thường. 2 ngày nữa, cháu hãy cứ đi nhé một chuyến nhé. Cô mua cho nó một ít quần áo, cháu mang tới cho nó dùng cô, và xem chỗ ăn ở của nó ra sao nhé. Câu nghe nói là cũng được. Tiền sinh hoạt tháng sau phải đưa trước cho nó tiêu tiền như nước, cô đoán là cũng chẳng còn được mấy đồng trong túi. Liêu Vân Huệ cười khổ, rồi nói tiếp.